Chương 657, con cái thân gia, chương 657, con cái thân gia. Tử Kiều bây giờ không phải là cũng rất tốt sao? Công tác nghiêm túc, cũng rất lo việc nhà. Bây giờ Lữ Tử Kiều tại Trần Hạ Lan trong mắt trên cơ bản chính là nói không hết ưu điểm. Nàng cũng vì nữ nhi của mình có khả năng gặp phải dạng này lão công cảm thấy vui mừng. Trần Hạ Lan đánh giá để trên ghế sofa mấy người cùng nhau lộ ra tiêu ý. Vô luận là Trần Mỹ gia còn có Tần Vũ Mặc Đường Du Du, hoặc là Lâm Viễn Du các nàng đều cùng Lữ Tử Kiều ở tại chung một mái nhà nhiều năm. Các nàng đối với Lữ Tử Kiều tính cách vẫn là tràn đầy hiểu rõ. Tên kia tại không có cùng Trần Mỹ gia cùng một chỗ phía trước có thể hoàn toàn không phải cái dạng này. Không gì hơn cái này nghĩ đến, các nàng cũng là trong lòng cảm khái. Không biết Lữ Tử Kiều bản tính chính là như vậy, vẫn là nói hắn ngụy trang quá tốt rồi. Tại hắn bản thân bại lộ phía trước nhiều năm như vậy thời gian, các nàng vậy mà không có chút nào phát giác Lữ Tử Kiều đến cùng là một người như thế nào. Đường Phương Phương nghiêng đầu nhìn xem Trần Mỹ gia, lại sang ngắm nhìn trong phòng bếp Lữ Tử Kiều, đáy mắt lướt qua một vẻ hiểu rõ tiêu ý. Xem như thân nương, Đường Phương Phương làm sao sẽ không hiểu rõ nhi tử mình tính cách. Bây giờ Lữ Tử Kiều tính cách đều là vì Trần Mỹ gia tồn tại mà thay đổi. Thứ năm đó chia tay, càng về sau một lần nữa cùng một chỗ. Cho tới nay, đều là như vậy. Phòng bếp bên trong, Lữ Tử Kiều cùng Tăng Tiểu Hiền hai người ngay tại nấu canh. Nghe lấy cách đó không xa phòng khách truyền đến tiếng cười, hai người quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện ra một trận ấm áp tiêu ý. Mặc dù chung cư người ở bên trong nhiều rất nhiều, nhưng nguyên bản cái chủng loại kia chung cư bầu không khí nhưng là nửa điểm không có thay đổi. Tăng Tiểu Hiền dựa vào bàn bếp bên trên, ghé mắt cười hỏi, "Tử Kiều, ngươi hy vọng Bảo Bảo là nam hài vẫn là nữ hài à?" "Nam hài nữ hài đều rất tốt." "Bất quá, Bảo Bảo là cái nam hài nhi lời nói, ta còn không cần quá lo lắng cái gì, nhưng nếu là nữ hài nhi lời nói, vậy tương lai?" Lữ Tử Kiều lắc đầu. Tuy nói hắn cũng rất thích nữ hài nhi, mà còn chiếu theo hắn cùng Trần Mỹ gia hình dạng sinh ra tới nữ nhi nhất định rất là xinh đẹp, cái này cũng không thể không để Lữ Tử Kiều trong lòng lo lắng. Vạn nhất đem đến nữ nhi của mình gặp gỡ cặn bã nam nhưng làm sao bây giờ a? Dù sao không phải mỗi cái nam sinh đều sẽ giống ba ba nàng dạng này, thích một nữ hài lâu như vậy. Một nghĩ đến việc này, Lữ Tử Kiều trong lòng liền không có tồn tại một trận bực bội. Tăng Tiểu Hiền nhìn Lữ Tử Kiều trên mặt tự mình buồn rầu dáng dấp, ha ha cười nói, ngươi lo lắng cũng quá sớm đi. Kỳ thật ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, có ngươi cái này lao cha ở đây này, cái kia một cái nam sinh có thể chạy trốn pháp nhãn của ngươi a. Nếu là bàn về cặn bã nam hành động, trước mắt Lữ Tử Kiều tuyệt đối tính được là khai sơn thủy tổ. Tăng Tiểu Hiền không tin còn có thể có cái nào nam nhân có khả năng tại Lữ Tử Kiều trước mặt lừa dối quá quan. Nghe lấy Tăng Tiểu Hiền như vậy lời nói, Lữ Tử Kiều cũng là tự đắc. Khẽ hừ một tiếng, nói, nếu là sau này có người dám lừa gạt nữ nhi của ta tình cảm, vậy hắn nhất định phải chết. Đúng, Tử Kiều, ta có một ý tưởng. Tăng Tiểu Hiền một cái ôm chầm Lữ Tử Kiều cái cổ, đưa lô thai nói, ngươi cùng Mỹ gia Bảo Bảo nếu là sinh ra về sau, bằng không nhận ta làm cha nuôi à, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Tử Kiều bên cạnh mắt ngắm nhìn Tăng Tiểu Hiền hai mắt. Một lát sau, Lữ Tử Kiều mới từ cái kia trong khuỷu tay chạy ra, đứng thẳng người, nhìn từ trên xuống dưới Tăng Tiểu Hiền chậc chậc nói, có thể là có thể, nhưng ngươi không phải là có ý khác à? Tăng Tiểu Hiền khẽ giật mình, mang theo lung tung nói, ý nghĩ, ta có thể có ý kiến đến gì? Nhiều lắm là cũng chính là đến lúc đó kết đứa con cái thân ra mà thôi. A, cái này còn kêu không có biện pháp. Lữ Tử Kiều vứt cằm, trong đầu lo lắng lấy Tăng Tiểu Hiền đề nghị, sau đó nói, loại này sự tình vẫn là nhìn bọn nhỏ, chuyện tương lai chúng ta lại không làm chủ được. Lại nói, vạn nhất Nhất Phi sau này cũng là sinh một nữ hài. Lời còn chưa nói hết, Lữ Tử Kiều trong đầu xuất hiện Hồ Nhất Phi khi còn bé dáng dấp. Tăng Tiểu Hiền nghe vậy, trong đầu cũng là hiện ra đồng dạng hình ảnh. Chiếu theo Hồ Nhất Phi tính tình, vậy tương lai bọn họ hài tử đoán chừng tính cách ở mức độ rất lớn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng của nàng. Vậy nếu là như thế nói đến lời nói, vậy tương lai bọn họ hài tử lại sẽ là một cái đại tỷ đầu a. Tốt a, vậy vẫn là chờ bọn hắn chậm rãi lớn lên sau này hay nói a. Ban đêm, sau bữa cơm chiều, theo chung cư bên trong vào người ở nhân viên tăng nhanh, đại gia cũng không có biện pháp ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Dù sao bọn họ hiện tại cái này sau cái buồng trong bên trong cộng lại người cũng đã không sai biệt lắm 17-18 người tả hữu, hơn nữa còn ngẫu nhiên có gia tăng. Bởi vậy cũng dẫn đến đại gia đành phải tách ra ăn cơm. 3606 buồng trong. Lữ Tử Kiều ôm ấp lấy Trần Mỹ gia ngồi tại ban công đu dây ghế. Hai người lẫn nhau rúc vào với nhau, nhìn hướng lên bầu trời. Tối nay bầu trời khó được quần tinh ngọc ánh, một vầng minh nguyệt treo cao chân trời. Ôn hòa thoải mái dễ chịu hơi gió nhẹ nhàng phất qua. Hai người hưởng thụ lấy cái này khó được tinh mịch. Lữ Tử Kiều bàn tay nhẹ nhàng tại Trần Mỹ gia cái kia mềm dẻo trên bụng vuốt ve, tựa hồ có tâm cùng tâm ở giữa cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được cái kia trong bụng bà bảo, cảm thụ cái kia sắp lâm thế vui sướng. Theo dự tính ngày sinh tiếp cận, hai người càng thêm chân quý loại này giữa hai người ấm áp thời gian. Dù sao sau này hài tử một khi sinh ra, chắc chắn sẽ trở thành gia đình trung tâm. Khi đó nếu là lại nghĩ hưởng thụ trường hợp này, nhưng là tương đối khó. Tựa sát tại Lữ Tử Kiều trong ngực Trần Mỹ gia, nghe lời hắn giải thích buổi chiều thời điểm cùng Tăng Tiểu Hiền tán gẫu qua sự tình, thỉnh thoảng phát ra cười ha ha âm thanh. Con cái thân gia, Tăng lão sư có phải là nghĩ quá sớm chút ta? Ai nói không phải đâu. Rõ ràng Nhất Phi mới mang thai không lâu, hắn thế mà liền đã nhớ cho hải tử tìm đối tượng. Trần Mỹ gia ngẩng đầu ngắm nhìn Lữ Tử Kiều cảm, vừa cười vừa nói, bất quá kỳ thật cũng rất tốt. Nhất Phi nếu là sinh cái nam hải, đoán chừng cũng có thể sẽ theo nàng tính cách, có cái như thế đệ đệ, con chúng ta sau này cũng sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Chuyện tương lai, sau này hay nói a. Lữ Tử Kiều lắc đầu, túi đầu nên tiếp cái kia lóe sáng hai mắt, nói, Mỹ gia, ngươi nói, ngươi hy vọng hải tử của chúng ta là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi a? Ân. Trần Mỹ gia suy tư một lát sau, nói, nữ hải nhi a. Ta hy vọng nàng sau này cũng có thể giống như ta như thế đáng yêu xinh đẹp. Ân. Lữ Tử Kiều nhẹ vỗ về Trần Mỹ Gia sợi tóc, vui mừng cười nói, bất quá trong lòng ta, ngươi vẫn là đáng yêu nhất một cái kia. Trần Mỹ Gia nghe nói như thế cũng là hiểu ý cười một tiếng. Ánh mắt ngược lại Nazi đến trên bụng mình, ôn nhu nhẹ giọng nói, ta nữ nhi ngoan, tiếp qua hai ngày chúng ta liền có thể gặp mặt đi. Đến lúc đó ta muốn cùng ngươi so tài một chút đến cùng là ai đáng yêu nhất. Chương 658, ta làm ba ba, chương 658, ta làm ba ba. Hai ngày sau, Trần Mỹ Gia dự tính ngày sinh cũng đến chuẩn thời gian. Vì dự phòng đột nhiên sinh sản mà không kịp đưa đến bệnh viện, Lữ Tử Kiều trực tiếp tại bệnh viện phụ cận một nhà khách sạn định xong một cái phòng. Khách sạn khoảng cách bệnh viện bất quá 500m, cứ như vậy, dù cho có cái gì đột phát tình huống cũng có thể kịp thời đưa đến. Trong phòng đồng thời không có quá nhiều người trước đến. Tuy nói Trần Mỹ Gia sắp sinh sản là một kiện đại sự, nhưng bên cạnh làm bạn người đã đủ nhiều. Nếu là Tần Vũ Mặc, Lâm Viễn Du mấy người cũng muốn phía trước tới, cái kia gia trưởng của hắn cũng chắc chắn sẽ đi cùng trước đến. Cái kia đến lúc đó người một nhiều lên, ngược lại dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn. Bởi vậy chỉ có chút ít mấy người tại cái này đi cùng, mà cái khác người đều là ở nhà chờ đợi tin tức tốt. Trương Vĩ ngồi tại trên ghế sofa, nhìn về phía đỡ lấy Trần Mỹ Gia tại gian phòng đi tới đi lui Lữ Tử Kiều. Tử Kiều, ngươi để ta giúp ngươi tìm nguyện tử trung tâm đã dự định tốt. Lữ Tử Kiều gật đầu cười một tiếng, tốt, ta đã biết. Lúc đầu Trần Mỹ Gia cũng không muốn ở nguyện tử trung tâm, dù sao ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền phải hao phí nhiều tiền như vậy, không có cần gì phải. Còn nữa nói, bên cạnh có Trần Hạ Lan cùng Đường Phương Phương giúp đỡ mang hài tử, nàng cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhưng cái này lời vừa nói ra liền bị Lữ Tử Kiều từ chối thẳng thắn. Nguyện tử trung tâm có khả năng có lợi cho Trần Mỹ Gia càng tốt thân thể khôi phục, điểm này đối với Lữ Tử Kiều mà nói đã là đủ. Đến mức tiền, Lữ Tử Kiều từ đầu đến cuối quán triệt lý niệm vẫn luôn là thiên kim tan hết còn khôi phục đến. Bởi vậy hắn từ không tính đến tiêu xài bao nhiêu, chỉ cần kết quả làm hắn hài lòng liền có thể. Lữ Tử Kiều đưa ra cái này nguyện tử trung tâm sự tình, cũng là được đến Đường Phương Phương cùng Trần Hạ Lan gật đầu đồng ý. Dù sao nữ nhân ở cứ một khi xảy ra vấn đề, vậy liền sẽ là cả đời sự tình. Tất nhiên trước mắt có điều kiện như vậy, vậy tại sao muốn cự tuyệt đâu? Cũng là như thế, Trần Mỹ Gia cũng mới đồng ý xuống. Trần Mỹ Gia dương mắt nhìn hướng ngồi tại Trương Vĩ bên cạnh Gia Cát Đại Lực, mỉm cười nói, "Đại Lực, ngươi cùng Trương Vĩ qua mấy ngày muốn đi ra ngoài du lịch à?" "Ân, ta nghĩ thừa dịp bây giờ còn chưa có khai giảng, cùng Trương Vĩ cùng đi ra nhìn xung quanh." Gia Cát Đại Lực nghiêng đầu ngưng mắt nhìn qua Trương Vĩ, cười yếu ớt nói. Trần Mỹ Gia đứng vững bước chân, nhìn hướng trên mặt của hai người hiện ra một vẻ tiêu ý. Mặc dù ban đầu đối với hai người cùng một chỗ sự tình cảm giác có chút khó chịu, nhưng lâu ngày cũng liền quen thuộc dạng này tồn tại. Mà còn giữa hai người loại kia ấm áp mới là hấp dẫn nhất Trần Mỹ Gia địa phương. Nụ cười trên mặt còn không có duy trì liên tục quá lâu, chợt có một trận mắt tiểu chuyển đến. Lúc này, Trương Vĩ chú ý tới Trần Mỹ Gia dưới chân xuất hiện một vũng nước. Liên mà, bận rộn mở miệng nhắc nhở, "Tử Kiều, Mỹ Gia nước ối phá, tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện a." Một bên ngồi tại bên giường Trần Hạ Lan cùng Đường Phương Phương đang cùng chung cư người ở bên trong trò chuyện. Bọn họ mặc dù không có trước đến, nhưng cũng vẫn là thông qua video trò chuyện tùy thời chú ý bên này tin tức. Nghe đến Trương Vĩ lời nói, Đường Phương Phương vội vàng hướng điện thoại bên trên nói một câu, "Mỹ Gia nước ối phá." Lập tức, đem điện thoại trực tiếp cúp máy. Hai người tiến lên đỡ lấy Trần Mỹ Gia đi ra ngoài. Lữ Tử Kiều cùng Trương Vĩ cùng nhau cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong chờ sinh bao gấp đi theo ra ngoài. Gia Cát Đại Lực cũng là theo sát phía sau. Chung cư mọi người bên trong nhìn xem cái kia cúp máy điện thoại, cũng là mừng rỡ. Nước ối phá. Đây cũng chính là nói Trần Mỹ Gia có lẽ không bao lâu liền muốn sinh. Bọn họ chung cư bên trong cái thứ nhất bảo bảo sắp ra đời rồi. Đường Du Du vẫn ngắm nhìn xung quanh mấy người, cười hỏi, "A Di, Vũ Mặc, các ngươi nói Mỹ Gia sinh chính là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi a?" Ngồi tại Đường Du Du bên cạnh Quan Cốc Huệ Mỹ Tử đầu tiên mở miệng, "Nữ hải nhi a. Mỹ Gia không phải rất thích nữ hải nhi nha?" Vương Tĩnh gật đầu, mỉm cười nói, "Ta cảm thấy cũng là, hơn nữa nhìn Tử Kiều phía trước bộ dáng kia, đoán chừng cũng rất muốn một cái nữ nhi." "Cái này cũng không cần đoán, Mỹ Gia không phải nước ối đã phá sao, cái này một trong vòng 2 ngày có lẽ liền sinh ra tới, đến lúc đó chẳng phải đều biết rõ." Vu Thanh Uyển khẽ mỉm cười, ấm giọng nhẹ giọng nói, "Tần Vũ Mặc cũng là nói, A Di nói rất đúng, lại nói, nam hải nhi nữ hải nhi không phải đều là hai người bọn hắn hải tử sao, đều là giống nhau." "Ừ." Một bên khác, bệnh viện phòng bệnh. Mặc dù Trần Mỹ Gia nước ối, nhưng còn không có gặp đỏ, bởi vậy còn chỉ có thể tại trong phòng bệnh chờ đợi. Nam ở trên giường Trần Mỹ Gia cảm thụ cái kia một cỗ dâng lên đau từng cơn, không ngừng nhe răng trợn mắt. Lữ Tử Kiều song tay nắm chặt Trần Mỹ Gia tay. Trần Hạ Lan thì là đứng tại giường bệnh một bên khác dùng khăn lông khô lau chùi Trần Mỹ Gia trên trán rỉ ra mồ hôi. Một cỗ đau từng cơn đi qua, Trần Mỹ Gia cái này mới thở phào một hơi, cả người mệt là đồng dạng nằm ở trên giường. Sớm đã chờ đã lâu Đường Phương Phương cầm một vài thứ từ một bên đi tới. "Mỹ Gia, ngươi bây giờ có khẩu vị sao? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật?" "Ân, ta có chút đói bụng." Đường Phương Phương trên mặt vui mừng, vội vàng đem vật cầm trong tay toàn bộ giao đến Lữ Tử Kiều trong tay. "Tử Kiều, ngươi đút cho Mỹ Gia ăn, ta đi đổi một ly nước mật ong." Lời còn chưa dứt, Đường Phương Phương liền nhìn thấy một chén nước xuất hiện tại trước mắt mình. "A Di, ngươi muốn nước mật ong, nhiệt độ phù hợp." "Cảm ơn ngươi, đại lực." Đường Phương Phương vui mừng cười nói, sau đó vội vươn tay tiếp nhận. Trần Mỹ Gia một chút xíu ăn Lữ Tử Kiều dốc lòng đút đồ ăn chocolate, loại này nhiệt độ cao lượng đồ ăn đối với nàng một hồi sinh sản rất có ích lợi. Mới vừa ăn không có hai cái, nàng chưa kịp uống nước, lại là một cô đau từng cơn đánh tới. Trần Mỹ Gia vô ý thức cầm Lữ Tử Kiều tay, phản phất đem đã dùng hết lực khí toàn thân đi nắm chặt. Dù là Lữ Tử Kiều cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn là không có phát ra một điểm âm thanh. Một bên Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực nhìn trước mắt một màn này, cũng là bất lực. Đây là mỗi một cái sản phụ nhất định phải đi kinh lịch sự tình. Một lát sau, Loại này đau từng cơn đi qua, Trần Mỹ Gia mới trầm tĩnh lại. Bất quá nàng đối với trường hợp này cũng là tự biết, đoán chừng 5-6 phút về sau, đồng dạng đau từng cơn lại muốn xuất hiện, thậm chí sẽ càng lúc càng kịch liệt. Mà nàng cũng chỉ có thể thừa dịp thỉnh thoảng thời gian đi ăn nhiều một vài thứ, mà sống sinh thời điểm góp nhặt thể lực. Không bao lâu, một gã bác sĩ mang theo y tá tiến vào phòng bệnh, một phen kiểm tra phía sau xác định Trần Mỹ Gia trạng thái đã đạt tới vào phẫu thuật phòng tiêu chuẩn. Tại mấy người nhìn chăm chú ánh mắt bên dưới, Trần Mỹ Gia nằm tại trên giường bệnh bị đẩy ra phòng bệnh, tiến vào phẫu thuật phòng. Nhìn xem cửa ra vào bên trên sáng lên đèn đỏ. Ngoài cửa mấy người tâm cũng bị nhấc lên. 10 tháng thai nghén cuối cùng đến cuối cùng một bước. Lữ Tử Kiều tại cửa ra vào đi tới đi lui, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào bên trên đèn đỏ. Trương Vĩ đơn tay cầm điện thoại nhắm ngay cửa phòng giải phẫu, bởi video trò chuyện đang tiến hành bên trong. Mọi người cũng đều tại chờ đợi lo lắng. Rất lâu, đèn đỏ dập tắt, ngồi trên ghế 5 người nhất thời đứng dậy hướng về cửa phòng phẫu thuật đi đến. Một tên y tá ôm trong ngực một cái bọc tốt hài nhi đẩy cửa đi ra. "Chúc mừng ngươi, là cái nữ nhi." Lữ Tử Kiều nghe vậy sửng sở, hai mắt ngơ ngác nhìn qua y tá kia trong lồng ngực hài tử. "Nữ nhi, ta làm ba ba." Chương 659, danh tự, chương 659, danh tự. Nhìn xem y tá trong ngực bà bảo, video trò chuyện một chỗ khác đều là phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Đây là bọn họ chung cư mấy người thứ một cái sinh ra hài tử. Thân sinh mệnh sinh ra luôn làm người cảm động. Cho dù ai nhìn thấy cái kia sơ sinh sinh mệnh, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vẻ tốt đẹp. Lữ Tử Kiều nhìn xem cái kia hài nhi, hai tay ngoe ngoe muốn động, nhưng lại sợ động tác của mình bừng tỉnh cái kia giấc mộng bên trong hài nhi. Buông xuống để đó hai tay khẩn trương trà sát, sau đó lại đưa tay tại chính mình trên quần áo trà sát. Y tá nhìn thấy Lữ Tử Kiều bộ kia khẩn trương dáng dấp cũng là cười cười không nói. Tình huống như vậy nàng không biết nhìn thấy qua bao nhiêu lần, mỗi một cái lần đầu làm cha tồn tại trên cơ bản đều là dạng này, trong vui mừng mang theo bối rối. Một lúc sau, nàng cũng sớm thành thói quen. Lữ Tử Kiều đưa ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận y tá trong ngực bà bảo. Làm sau khi nhận lấy, thân thể của hắn lập tức cứng ngắc, cả người không dám có chút hoạt động, sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hai mắt xít sao nhìn chăm chú lên cái kia nho nhỏ gương mặt bên trên, giữa lông mày sinh ra một vẻ kích động vui vẻ. Tựa hồ là cảm nhận được hắn cái kia nóng rực ánh mắt, trong lồng ngực Hải Nhi chậm rãi mở ra hai mắt. Không khóc ồn ào, chính là như thế an tĩnh nhìn xem hắn. Không hiểu ở giữa, một cỗ huyết mạch ở giữa kết nối xông lên đầu. Nữ nhi. Hắn Lữ Tử Kiều cuối cùng có nữ nhi. Một lát sau, Lữ Tử Kiều lại ngẩng đầu hỏi, "Cô y tá, cái kia thê tử ta đâu, nàng còn tốt chứ?" Y tá còn chưa mở miệng, liền thấy phẫu thuật phòng cửa lớn một lần nữa mở ra. Một tấm giường bệnh bị đẩy đi ra. Lữ Tử Kiều ôm Hải Tử đi tới Trần Mỹ Gia bên giường, ngước mắt nhìn chăm chú lên cái kia trắng sáng mảnh mai gương mặt, trong lòng dâng lên một trận thương tiếc. "Mỹ Gia, ngươi vất vả." Nghe đến Lữ Tử Kiều tràn ngập ôn nhu lời nói, Trần Mỹ Gia khẽ miệng hơi dương lên. Chỉ cười một tiếng, cái kia nguyên bản mặt tái nhợt bên trên lập tức sinh ra một vẻ xinh đẹp chi sắc. "Tử Kiều, nữ nhi của chúng ta đẹp mắt nha." "Ân, rất xinh đẹp." Lữ Tử Kiều nói xong, đem trong ngực ôm Hải Tử cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Trần Mỹ Gia gò má một bên. Trần Mỹ Gia hơi chút nghiêng đầu, liền trông thấy cái kia Hải Nhi. Nàng vừa rồi tại trong phòng phẫu thuật nhìn thấy Hải Tử thời điểm, còn là vừa vặn sinh ra dáng dấp. Hải Nhi dáng dấp còn không có hoàn toàn giãn ra. Bây giờ lại xem xét đi, thật rất xinh đẹp. Một bên y tá mỉm cười nói, "Trước trở về phòng bệnh a. Thê tử ngươi vừa vặn sinh sản hao phí rất đại lực khí, cần nghỉ ngơi." "Tốt, cô y tá, ta đã biết." Phòng bệnh bên trong, nguyên bản một cái trọng điểm quan tâm đối tượng từ một cái biến thành hai cái. Đường Phương Phương cùng Trần Hạ Lan nhìn xem cái kia hòm giữ nhiệt bên trong Hải Nhi, trên mặt hiện ra sán lạn tiêu ý. Đường Phương Phương còn dùng tay cơ hội cẩn thận từng ly từng tí đập xuống bức ảnh phát đến gia đình của mình trong bầy. Không biết mong đợi bao nhiêu năm, bây giờ nàng cũng muốn làm nãi nãi. Trương Vĩ cầm một bình ấm áp tuần sữa tươi đẩy cửa đi vào phòng bệnh, đi tới bên giường. "Tử Kiều, sữa tươi." Lữ Tử Kiều tiếp nhận sữa tươi, từ một bên trên tủ đầu giường cầm qua một cái ống hút cắm vào bình sữa bên trong. Sau đó cẩn thận đưa cho Trần Mỹ Gia. Theo thời gian trôi qua, Trần Mỹ Gia trên mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Dựa vào mềm dẻo gối dựa bên trên, một bên mút lấy sữa tươi, một bên nhìn về phía bên giường hòm giữ nhiệt bên trong bà bảo. Gia Cát Đại Lực cầm điện thoại đi tới bên giường. Nhìn qua cái kia trên màn hình từng trương khuôn mặt tươi cười, Trần Mỹ Gia cũng là hé miệng cười. "Chúc mừng ngươi a. Mỹ Gia, thành công thăng làm mụ mụ. Bảo bảo thật tốt xinh đẹp a." Nghe lấy cái kia từng tiếng chúc phúc mừng rỡ âm thanh, Trần Mỹ Gia nụ cười càng thêm sán lạ. "Vũ Mặc, Huyền Du, Du Du, các ngươi cũng sẽ có một ngày này." Trần Mỹ Gia hì hì cười một tiếng, "Chính là có thể đến lúc đó đợi các ngươi cũng muốn giống như ta đau rất lâu a." Nói lên đau từng cơn, video màn ảnh phía kia mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Trần Mỹ Gia phẫu thuật phía trước đau từng cơn hình ảnh, xác thực rất đau. Như là nói như vậy tới, vậy tương lai các nàng không phải cũng sẽ là giống nhau sao? "Mỹ Gia, ngươi vẫn là bị hù dọa các nàng, đau từng cơn là nhất định phải trải qua, mỗi cái sản phụ đều là giống nhau." Một bên Đường Phương Phương dương mắt cười nhẹ nhàng nói. Trần Hạ Lan cũng là theo bên cạnh nói, "Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu là ngươi cùng Tử Kiều sau này còn tính toán sinh thai lần hai lời nói, ngươi vẫn là muốn lại trải qua một lần." "Ách, thai lần hai?" Mặc dù nói từ năm trước quốc gia thả ra thai lần hai chính sách, sinh thai lần hai gia đình nhiều hơn. Nhưng, nàng mới vừa vặn sinh cái thứ nhất không đến 3 giờ, hiện tại nói thai lần hai sự tình có phải là có chút sớm à? "Mụ, chuyện này còn không nóng nảy, để sau hay nói vậy." Trần Mỹ Gia thở phào một hơi, cầm trong tay đã sạch sẽ sữa tươi bình đưa cho Lữ Tử Kiều. Cả người hướng về sau điểm dựa đi xuống. Phía sau mềm dẻo gối dựa đem nàng cái kia vẻ vải thân thể chỉnh thể nâng, làm cho Trần Mỹ Gia dần dần trầm tĩnh lại. Một bên hòm giữ nhiệt bên trong bảo bảo từ lâu tiến vào ngủ. Trần Hạ Lan quay đầu hỏi, Mỹ gia ngươi tại trong phòng phẫu thuật cho bảo bảo hủy qua sữa sao? Trần Mỹ gia gật đầu, khẽ dạ. Đã hủy qua một lần. Gia Cát Đại Lực từ hòm giữ nhiệt bên cạnh đi ra, đứng tại giường bệnh phần cuối, ngước mắt cười yếu ớt nhìn qua Trần Mỹ gia. Mở miệng hỏi, Mỹ gia tỷ, các ngươi có cho bảo bảo lên tên là gì sao? Danh tự. Trần Mỹ gia nhìn xem Lữ Tử Kiều, bọn họ phía trước bởi vì bảo bảo còn chưa có xác định giới tính, bởi vậy cũng liền không có suy nghĩ qua chuyện này. Nhưng trước mắt đã biết bảo bảo là cái nữ hài tử, vậy sẽ phải suy tính tới. Lúc này, Trần Mỹ gia trước người bàn nhỏ bên trên màn hình điện thoại truyền xuất ra thanh âm. Mỹ gia, ngươi cùng Tử Kiều sẽ không có cho bảo bảo chuẩn bị danh tự a? Đây không phải là có lẽ sớm liền nghĩ kỹ sao? Lữ Tử Kiều sờ đầu một cái, lên tiếng nói, không có chuyện gì a. Hiện tại nghĩ cũng kịp a. Trẻ mới sinh đăng ký hộ khẩu chỉ cần tại một tháng bên trong liền có thể. Thời gian lâu như vậy đầy đủ hắn cho nữ nhi của mình nghĩ ra một cái tên rất hay tới. Đường Du Du nhìn Lữ Tử Kiều bộ dáng kia, cũng là nâng trán im lặng. Loại này sự tình không là nên sớm liền nghĩ kỹ sao? Nàng cùng Tần Vũ Mặc các nàng vừa vặn liền đang trò chuyện này đâu. Trần Mỹ gia nhìn hướng màn hình điện thoại, mị mị cười nói, Vũ Mặc, các ngươi cũng giúp đỡ chúng ta suy nghĩ một chút à? Tốt, không có vấn đề, chúng ta vừa rồi liền đang nghiên cứu chuyện này đâu. Trên ghế sofa một đám người cầm mấy quyển sách nghiên cứu, mấy người thỉnh thoảng ngẩng đầu nói ra một cái tên. Trải qua mọi người gật đầu xác định được danh tự, liền sẽ bị ghi chép ở một bên một trang giấy bên trên. Lần này danh tự sàng chọn không riêng gì vì Trần Mỹ gia bảo, cũng là vì các nàng tương lai bảo. Chương 660, Lữ gia nhất. Chương 660, Lữ gia nhất. Đường Du Du âm thanh bỗng nhiên từ điện thoại truyền ra, tỷ. Lữ gia có hay không ra phả xếp hạng loại hình chữ A. Ngồi tại bên giường ngay tại cho Trần Mỹ gia đút đồ ăn Lữ Tử Kiều bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Đường Phương Phương, mắt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Ra phả xếp hạng chữ? Hắn hình như chưa nghe nói qua A. Đường Phương Phương cũng là ứng thanh mở miệng, không có, tỷ phu ngươi nhà bọn họ rất sớm phía trước liền không có ra phả. Đã từng một cuộc chiến tranh, để đại lượng nhân viên tử vong, còn thừa nhân viên tản đi khắp nơi rời đi. Kể từ lúc đó, ra phả loại này đồ vật liền tan biến tại lịch sử bên trong. Không nói Lữ gia, liền các nàng Đường gia cũng giống như vậy. Đồng dạng cũng là không tồn tại ra phả vật như vậy. A, cái kia ta đã biết. Trần Mỹ gia nhìn qua trên màn hình điện thoại đang tìm danh tự Đường Du Du đám người, vừa cười vừa nói, "Du Du, các ngươi nhìn xem có cái gì danh tự, đã yêu nhã lại đơn giản." "Yêu nhã?" "Đơn giản." Một bên Lữ Tử Kiều cũng là vớt cằm suy tư. Trần Hạ Lan cùng Đường Phương Phương nghe đến Trần Mỹ gia yêu cầu phía sau cũng phối hợp nghĩ đến. Trương Vĩ cùng ra các đại lực đi tới hòm giữ nhiệt bên cạnh, không người nhìn chăm chú lên bảo. Cái kia an tường tư thế ngủ, khép hờ hai mắt để nhìn thấy nàng người, khóe miệng đều là theo bản năng nhếch lên. Gia Cát Đại Lực ngưng mắt bên cạnh nhìn, đáng yêu cười nói, "Trương Vĩ, ngươi nói chúng ta sau này nếu là kết hôn sinh bảo, cũng sẽ là như thế đáng yêu sao?" "Đó là đương nhiên rồi." Trương Vĩ vui mừng cười nhẹ giọng nói, "Chúng ta sau này nhất định sẽ có một cái đáng yêu như vậy bảo." "Ân." Gia Cát Đại Lực khẽ gật đầu, nhìn về phía bảo, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng. Một bên, Lữ Tử Kiều cầm qua chờ sinh trong bọc giấy bút, ghi chép Đường Du Du các nàng chọn lựa ra danh tự. "Lữ Du Nhã, Lữ Di Duyệt, Lữ Du Nhiên, Lữ Duyệt Vi." Mảnh đến một chút, cái này mấy phút thời gian, Đường Du Du các nàng đã cho Lữ Tử Kiều cung cấp tiếp cận 15 cái có thể lựa chọn danh tự. Hai phu thê nhìn xem trên giấy từng cái danh tự, thỉnh thoảng gật đầu lắc đầu. Mặc dù là trải qua vòng thứ nhất sàng chọn qua phía sau, còn lưu lại 5 cái danh tự hơi tốt danh tự. Nhưng Trần Mỹ gia vẫn cảm thấy có chút không quá tốt. Nàng luôn cảm thấy mấy cái này danh tự có loại cảm giác nói không ra lời đến. Cái này loại cảm giác đồng thời không phù hợp trong lòng nàng muốn loại cảm giác này. Trần Hạ Lan cùng Đường Phương Phương cũng là nhìn xem trên giấy cái kia 5 cái danh tự nhẹ gật đầu. Mấy cái này đích thật là không sai. Du Du, ngươi xem một chút còn có hay không tên khác a? Ta luôn cảm giác mấy cái này danh tự có chút không nói ra được khó chịu cảm giác. Khó chịu? Trần Hạ Lan ngẩng đầu nói, Mỹ gia, ngươi muốn cho Hải Tử lấy cái tên là gì a? Ta cảm thấy những tên này đều rất tốt ta. Mỹ gia, ngươi nói một chút ngươi có ý nghĩ gì, mù cũng tốt giúp đỡ các ngươi suy nghĩ một chút. Đường Phương Phương cũng là nói. Nghe vậy, Trần Mỹ gia lông mày có chút nhíu lên. Ý nghĩ sao? Quay đầu liếc nhìn ngồi tại bên giường Lữ Tử Kiều, khẽ dạ, nói, bảo là ta cùng Tử Kiều tình yêu kết tình, ta nghĩ để bảo từ đầu đến cuối có khả năng ghi nhớ điểm này. Lữ Tử Kiều cho nàng kinh hỉ thực tế quá nhiều. Nhiều đến nàng cũng không biết làm như thế nào đi hình dung. Nàng chỉ là muốn để chính mình nữ nhi vĩnh viễn ghi nhớ chuyện này. Sự xuất hiện của nàng là chính mình phụ mẫu sâu sắc yêu nhau vĩ đại chứng kiến. Ách. Trung cư bên trong Đường Du Du rơi vào trầm tư. Một bên mấy người cũng là đồng dạng. Tình yêu kết tinh. Danh tự. Danh tự như vậy hình như có chút khó tìm a. Trên giường bệnh Trần Mỹ gia nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh mình Lữ Tử Kiều, sau đó lại sang ngắm nhìn hòm giữ nhiệt bên trong bảo. Giữa lông mày dao động ra một vẻ giống như nước dịu dàng. Từ hôm nay trở đi, bảo chính là chúng ta trong gia đình một vị thành viên mới. Đứng tại hòm giữ nhiệt một bên Trương Vĩ nghe thấy lời ấy, quay người mỉm cười nói, "Mỹ gia, ngươi mới vừa nói bảo là ngươi cùng Tử Kiều trong gia đình một vị thành viên mới." "Ân." Trần Mỹ gia cùng Lữ Tử Kiều đồng thời nhìn lại, "Làm sao vậy, Trương Vĩ, có vấn đề gì sao?" "Ta nghĩ đến một cái tên." Trần Mỹ gia hai mắt tỏa sáng, nói một chút. Trương Vĩ cười nhạt nói, "Lữ gia nhất, các ngươi cảm thấy cái tên này thế nào a?" "Lữ gia nhất." Trần Mỹ gia đôi mắt lập lòe, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhìn Trần Mỹ gia cái kia âm thầm suy tư suy nghĩ rằng, "Dấp." Trương Vĩ mở miệng giải thích nói, "Lữ là Tử Kiều họ, gia là Mỹ gia, một là một cái một." Ngụ ý cho các ngươi tình yêu một cái kết tình, cũng là gia đình các ngươi bên trong vị thứ nhất thành viên mới. Một bên Lữ Tử Kiều cũng là con mắt bộ phát sáng rực, cái tên này thật là phù hợp Trần Mỹ gia vừa vặn toàn bộ yêu cầu. Mấu chốt là cái tên này ngụ ý cũng là phong phú. Gia Cát Đại Lực nghe đến danh tự này có chút sửng sốt một chút, sau đó mặt mày uốn cong, cười yếu ớt nhẹ gật gật đầu. "Tốt, nữ nhi của chúng ta liền kêu Lữ Gia Nhất." "Gia Nhất, một nhà." "Người một nhà." Chung cư bên trong một đám người cũng đều nghe được Trương Vĩ vừa vặn đối với danh tự giải thích, đều là hiểu ý cười một tiếng. Cái tên này xác thực rất tốt. Lữ Tử Kiều đi tới hòm giữ nhiệt bên cạnh, mỉm cười ngắm nhìn nằm ở bên trong ngủ say bảo bảo, ấm giọng nhẹ giọng nói, "Bảo bảo, ngươi có danh tự?" "Lữ Gia Nhất, Gia Nhất." Ba ngày sau, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Trần Mỹ Gia từ bệnh viện bị tiếp đến Nguyệt Tử trung tâm bên trong. Sạch sẽ sáng tỏ độc lập bùng trong, không chỉ có sản phụ gian phòng, còn có hai gian dùng cho đi cùng người nhà cư trú gian phòng. Trọng yếu nhất vẫn là Nguyệt Tử trung tâm liệt ra cái kia một hệ liệt hoa mắt phục vụ. Có thể nói là hết thảy tất cả toàn bộ xử lý. Trần Mỹ Gia cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này cực hạn chi kỷ phục vụ. Đương nhiên, tới cùng nhau xứng đôi là đồng dạng phục vụ trình độ cao giá cả. 40 ngày ở cư chu kỳ, 8 vạn khối giá cả. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là nhà này Nguyệt Tử trung tâm trung đẳng phục vụ phần món ăn. Hồ Nhất Phi đám người lần lượt phía trước đến thăm một cái Trần Mỹ Gia, chỉ là bởi vì trung tâm không cho phép quá nhiều người nhà bằng hưu ở tại sản phụ gian phòng bên trong. Bởi vậy, đại gia cũng chỉ là thay nhau sau khi xem, liền riêng phần mình rời đi. Lữ Tử Kiều cũng tại Trần Mỹ Gia vào ở Nguyệt Tử trung tâm không lâu sau, khôi phục chính mình công việc bình thường sinh hoạt. Mà Trần Hạ Lan cùng Đường Phương Phương thì trở thành duy nhị thường trú đi cùng nhân viên. Chương 661, tiến về mít, chương 661, tiến về mít. Ngày này, Trương Vĩ nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh gia nhân, Gia Cát Đại Lực đôi mắt khép hở, ngủ say khuôn mặt bên trên mang theo một vẻ nhàn nhạt ấm áp tiêu ý. Cứ như vậy nhìn rất lâu, mới quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Xanh thẳm chân trời nổi lên một tầng mây trắng, máy bay tại giữa tầng mây chậm rãi xuyên qua. Từ khi Trần Mỹ Gia vào ở Nguyệt Tử trung tâm về sau, Trương Vĩ cũng cùng Gia Cát Đại Lực cùng nhau bước lên du lịch hành trình. Thời gian gần một tháng, hai người du lịch rất nhiều quốc gia cảnh đẹp. Kế tiếp bọn họ chạm cuối cùng chính là Ma Tỉnh Học Viện. Bây giờ đã giữa tháng 8, khoảng cách mít khai giảng thời gian cũng chỉ còn lại nửa tháng mà thôi. Bọn họ tự nhiên là muốn sớm đi hướng, thích ứng một cái nơi đó sinh hoạt. Đương nhiên, chứ các cảnh, Chu Thuệ cùng Dương Lực phu phụ cũng đã từ quốc nội ngồi lên bay hướng lò gặng sân bay quốc tế máy bay. Rất lâu sau đó, trên máy bay phát ra sắp đến sân bay thông tin, mà Gia Cát Đại Lực cũng từ giấc mộng bên trong du tỉnh lại. Có chút mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy cái kia mặt mũi quen thuộc. Đôi lông mày nhẹ cong, cười nhạt nói khẽ, "Trương Vĩ, ngươi không có ngủ sao?" Đối mặt với Gia Cát Đại Lực hỏi ý, Trương Vĩ nho nhỏ vung một cái rối, "Ngủ, ta cũng là vừa mới tỉnh." "Ân." Gia Cát Đại Lực giãn ra hạ thân, phát ra một tiếng nhẹ nhàng giọng mũi. Trương Vĩ nâng cổ tay nhìn xuống thời gian, ngoại công ngoại bà bọn họ hẳn là cũng đã đến sân bay. Gia Cát Đại Lực ánh mắt vượt qua Trương Vĩ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời khắc này máy bay đã bắt đầu dần dần hạ xuống. Trên mặt đất không ít công trình kiến trúc sơ hiện thân ảnh. "Trương Vĩ, ngươi tính toán lúc nào về nước?" Gia Cát Đại Lực một đôi mắt sáng chuyển mà nhìn phía Trương Vĩ, nhàn nhạt cười nói, "Đem ngươi cùng ngoại công ngoại bà thu xếp tốt về sau a." Dừng lại, Trương Vĩ còn nói thêm, "Có lẽ đến lúc đó sẽ cùng thúc thúc A Di cùng một chỗ về nước a." Gia Cát Đại Lực gật đầu cười một tiếng, "Ân." Kèm theo hai người trò chuyện âm thanh, máy bay cũng chậm rãi rơi xuống đất. Hai người từ tiếp viên hàng không trong tay tiếp nhận tùy thân dương hành lý, cách lái phi cơ. Mới vừa đi ra khỏi lối ra, Trương Vĩ liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa chờ bọn họ Dương Lực bốn người. Gia Cát Đại Lực trông thấy bốn người, hai đầu lông mày tiểu ý tỏa ra. Nàng đã cùng Chư Cát Cảnh bọn họ tách ra một tháng, đây là nàng 17 năm đến nay lần thứ nhất cùng người nhà tách ra thời gian lâu như vậy. Một đường chạy chậm đến đi tới gần, trực tiếp đầu nhập vào Chu Tuệ trong lồng ngực. "Ngoại bà." Chu Tuệ vỗ nhẹ Gia Cát Đại Lực sau lưng, túi đầu từ cười nói, "Đại Lực, lần này chơi đến thế nào, vui vẻ sao?" Gia Cát Đại Lực đứng thẳng người, nhìn qua bốn người cười nhẹ nhàng nói, "Rất vui vẻ, chúng ta đi rất nhiều nơi." Trương Vĩ lôi kéo hai cái dương hành lý đi tới gần. Khẽ cười nói, "Ngoại công, ngoại bà, thúc thúc, a gì?" Dương Lực gật gật đầu, ứng thanh cười nói, "Đi thôi, chúng ta về nhà trước nói sau đi." "Tốt." Ngoài phi trường, ba chiếc xe sớm đã chờ lâu ngày. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ba chiếc xe, mọi người không có nửa điểm kỳ quái. Dù sao loại này sự tình bọn họ đã gặp không biết mấy lần. Mấy người trực tiếp sau khi lên xe, xe hướng về Dương Lực phía trước ở cái kia tòa nhà biệt thự chạy đi. Không bao lâu, xe tại một tòa biệt thự cửa ra vào dừng lại. Nơi cửa còn đứng ở Chu Di cùng với một vị không biết tên nữ tính, thoạt nhìn hai người niên kỷ tương tự. Sáu người xuống xe. "Chu Di, vị này là?" Chư Cát Cảnh đối với Chu Di xuất hiện ở đây, đồng thời không có cảm giác kinh ngạc. Đây là bọn họ rời đi Berlin thời điểm liền đã nói qua sự tình. Thời gian một năm xuống, đại gia sớm đã quen thuộc. Bởi vậy Trương Vĩ trực tiếp đem Chu Di mời tới bên này, đồng dạng phụ trách trong nhà sinh hoạt công tác. Đương nhiên xem như rời đi Berlin, phía trước tới đây đại giới, nàng mời kim tự nhiên so sánh với phía trước cũng là cao không ít. Chu Di mặt mỉm cười, nghiêng người đưa tay giới thiệu nói, "Vị này Trương tỷ cũng là Trương tiên sinh thuê nhân viên, cùng ta cùng nhau phụ trách trong nhà công tác." "Tiên sinh, phu nhân, các vị tốt." Trương tỷ đối mặt với mấy người, mỉm cười túi người hành lễ. Mấy người gật đầu biểu thị ra nhưng. Sau đó tại Chu Di cùng Trương tỷ dẫn đầu xuống, đi vào biệt thự bên trong. So với Berlin phục thức chung cư, nhà này biệt thự diện tích nhưng muốn lớn hơn nhiều. Không chỉ là biệt thự bên trong diện tích, còn bổ sung một cái cự đại hoa viên, cùng với hậu viện bể bơi. Biệt thự bên trong tất cả trang trí đồ dùng trong nhà bố trí đều sớm tại 2 tháng trước đã hoàn thành. Mà trong lúc này gian phòng bên trong bộ trang trí mùi vị khác thường cũng đều đã bay hơi hầu như không còn. Dương Lực đi vào biệt thự bên trong nhìn xung quanh đánh giá trong phòng rực rỡ hẳn lên thiết kế trang trí, cũng là cười một tiếng. Trước mắt biệt thự có thể so với hắn lúc trước ở thời điểm tốt hơn quá nhiều. "Đúng, Đại Lực, ngươi ngày mai cùng ta đi gặp một chút những bằng hữu kia của ta bọn họ, cũng chính là Mịt giáo sư, ta nghĩ bọn hắn có lẽ rất hy vọng ngươi có thể trở thành bọn họ học sinh. Dương Lực quay người đối với Gia Cát Đại Lực nói, nữ nhi của mình tiến vào Ma Tỉnh Học Viện nghiên cứu học vị tiến sĩ sự tình, Dương Lực tự nhiên là trước thời hạn cùng chính mình phía trước đám kia các đồng nghiệp bắt chuyện qua. Vật lý học viện một đám giáo sư đối với Dương Lực cái này 17 tuổi nữ nhi cũng là cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Dù sao Gia Cát Đại Lực thân thỉnh Ma Tỉnh Học Viện kèm theo bên trên 3 phần thư đề cử đều là hùng bún đại học vật lý giáo sư xuất cụ. Vật lý cái vòng này nói lớn cũng không lớn. Đứng đầu nhất những cái kia tồn tại tất cả mọi người trên cơ bản biết nhau. Bởi vậy bọn họ cũng tại nhận đến thư đề cử về sau, trực tiếp video hỏi tham suất cụ thư đề cử mấy vị giáo sư. Khi biết được Gia Cát Đại Lực niên kỷ cùng với nàng chỉ dùng thời gian 1 năm liền hoàn thành thạc sĩ giai đoạn học tập nhiệm vụ thời điểm, cũng là cả kinh. Chủ yếu nhất là bọn họ nhìn thấy Gia Cát Đại Lực cái kia phần thạc sĩ luận văn tốt nghiệp thời điểm mới thật sự là kinh sợ. Gia Cát Đại Lực tại hạt căn bản vật lý phương hướng bên trên phát đào ra một cái mới nghiên cứu phương hướng, mặc dù vẹn vẹn một cái ban đầu phương hướng, nhưng cái này nhưng cũng là hạt căn bản vật lý nghiên cứu phát minh mở ra một cái mới cửa lớn. Nếu biết rõ mít vật lý học chủ yếu nhất nghiên cứu phương hướng một trong chính là hạt căn bản vật lý, mà Gia Cát Đại Lực nghiên cứu thì đúng lúc là bọn họ chưa hề thăm dò qua một cái mới phương hướng lĩnh vực, mà lần này liền đã dẫn phát vật lý hệ một đám giáo sư hứng thú. Nhất là tại tiếp vào Dương Lực điện thoại, xác nhận Gia Cát Đại Lực là nữ nhi của hắn về sau, loại này hứng thú cũng càng thêm dày đặc. Bọn họ rất là cấp bách muốn nhìn thấy Gia Cát Đại Lực. Dù sao dạng này học sinh tốt có thể không phải người bình thường có khả năng gặp phải. Gia Cát Đại Lực gật đầu cười nói, ta đã biết, ba ba. Mọi người tại biệt thự bên trong nhìn một vòng. Trương Tỷ tại dẫn đường giới thiệu đồng thời cũng báo cho một chút ở chỗ này ở cần thiết phải chú ý sự tình, những này chú ý hạng mục phần lớn đều là một chút sinh hoạt hàng ngày bên trong sự tình. Nơi này chị An không nói cùng quốc nội so sánh, liền tính so sánh với tại Berlin cũng là không cách nào so sánh. Bởi vậy muốn ở chỗ này sinh hoạt, cần thiết phải chú ý sự tình cũng nhiều hơn không ít. Chương 662, Đại Lực Tương Lai, chương 662, Đại Lực Tương Lai. Sáng sớm hôm sau, Dương Lực mang theo Gia Cát Đại Lực tiến về Ma Tỉnh Học Viện gặp mặt mấy vị giáo sư, mấy vị này giáo sư trong đó không thiếu thu hoạch được vật lý học giải thưởng lớn tồn tại. Mà những người khác thì là lưu tại biệt thự bên trong. Chư Cát Cảnh cùng Trương Vĩ sóng vai đi tại hoa viên bên trong. Nhìn trước mắt cái này mảng lớn đất trống, Chư Cát Cảnh không có tồn tại có chút động tâm. Phía trước tại Berlin ở chung cư không có tư nhân hoa viên, bởi vậy vẫn muốn loại vài thứ cũng không có chỗ. Bây giờ cái này 2-3 mẫu đất trống hoa viên thoạt nhìn xác thực có chút lãng phí. Trương Vĩ, cái này hoa viên bên trong có thể trồng rau sao? Có thể. Trương Vĩ ghé mắt hỏi, ngoại công, ngươi muốn ở chỗ này trồng rau? Ân, nơi này như thế một mảnh đất trống lớn, cứ như vậy trống không, thoạt nhìn có chút không dễ nhìn, trồng chút đồ ăn cũng có thể để trong này thoạt nhìn mỹ quan một chút. Mà còn hiện tại đúng lúc là mùa hè, nhiệt độ thích hợp, rau dưa dài đến cũng nhanh. Có lẽ là thực chất ở bên trong nội tại, Chư Cát Cảnh nhìn xem cái này một mảnh đất trống lớn, chỉ cảm thấy có chút lãng phí. Trương Vĩ minh ngộ giống như gật đầu, mỉm cười cười nói, tốt, cái kia một hồi chúng ta đi ra ngoài một chuyến, những vật này có lẽ phụ cận bên trong siêu thị đều có. Cũng tốt, vừa vặn đi siêu thị nhìn xem. Chư Cát Cảnh cười nói, hắn đối với xung quanh nơi này cũng không có quá cảm thấy hứng thú địa phương. Nơi này không thể so Berlin, phụ cận trong thành phố cũng không có loại kia lịch sử lâu đời kiến trúc, hoặc là hoàn cảnh tốt đẹp địa phương. Duy nhất xuất sắc nhất chính là cách biệt thự không xa Ma Tỉnh Học Viện. Hai người tiếp tục tản bộ, đi tới bên bể bơi, ngồi tại bày ra tốt mặt trời ghế. Chư Cát Cảnh nhìn qua Trương Vĩ, ánh mắt chớp động nói, Trương Vĩ, ngươi có nghĩ qua Đại Lực tốt nghiệp về sau đi làm cái gì sao? Chuyện này ta cùng Đại Lực tán gẫu qua mấy lần, nàng muốn tiến vào phòng thí nghiệm đi làm nghiên cứu. Trương Vĩ ứng thanh hồi đáp. Chư Cát Cảnh vẩy một cái lông mày, mang theo kinh ngạc nói, ngươi công ty phòng thí nghiệm sao? Ân, chính là ta bình thường đi cái kia phòng thí nghiệm. Dạng này cũng tốt. Chư Cát Cảnh trầm ngâm rất lâu, trầm giọng nói, Đại Lực tính cách rất thích hợp làm nghiên cứu, mà còn cứ như vậy, chúng ta cũng có thể yên tâm. Đối với Gia Cát Đại Lực thẳng tới thẳng lui tính cách, Chư Cát Cảnh tự nhiên là rõ ràng. Nếu là lấy nàng bây giờ tính cách bước vào xã hội, không sớm thì muộn sẽ gặp phải chèn ép. Một khi tiến vào Trương Vĩ công ty dưới cờ phòng thí nghiệm bên trong, ít nhất sẽ không gặp phải những chuyện này. Gia Cát Đại Lực từ nhỏ liền tại dưới con mắt của hắn chậm rãi lớn lên. Từ nhỏ cũng chưa bao giờ gặp cái gì chèn ép, mà còn từ khi biết Trương Vĩ về sau, loại này chèn ép đối với nàng mà nói, càng là chưa hề phát sinh qua. Vô luận là bọn hắn một nhà người, vẫn là Trương Vĩ, hoặc là Trương Vĩ đám bạn cùng phòng, đối với Gia Cát Đại Lực đều là gấp đôi che chở. Mà hai người xác định quan hệ về sau, trường hợp này càng là như vậy. Chư Cát Cảnh cũng không hy vọng Gia Cát Đại Lực nhân sinh trộn lẫn quá nhiều xã hội hóa. Nguyên bản bọn họ nghĩ là để nàng cùng Dương Lực đồng dạng tiến vào học viện làm nghiên cứu cùng dạy học, dạng này cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Trước mắt Trương Vĩ nhưng là cho ra mặt khác đáp án. So với bọn họ cái kia tuyển chọn, rõ ràng vẫn là Trương Vĩ cái này tuyển chọn càng thêm có ưu thế. Hai người trò chuyện, cách đó không xa một cái lộ thiên bàn bếp bên cạnh Chư Cát Đại Thánh đang cùng Chu Tuệ, Chu Di cùng một chỗ thịt muối xin nướng. Bàn bếp một bên chính là một cái vị nướng. Trương Tỷ ngay tại nghiêm túc thanh tẩy lấy, tuy nói vị nướng là hoàn toàn mới, nhưng ở bên ngoài thả rất lâu, phía trên cũng là bao trùm một tầng bụi bặm. Chư Cát Đại Thánh nhìn lại bên bể bơi ngồi tán gẫu hai ông cháu, khẽ thở dài. Chính mình nữ nhi này hình như tại trong nhà không có địa vị gì a. Bất quá suy nghĩ một chút chính đang cùng mình ba ba nói chuyện trời đất Trương Vĩ tiếp qua thời gian mấy năm liền muốn xưng hô nàng là mụ mụ. Nghĩ tới đây, Chư Cát Đại Thánh lắc đầu âm thầm cười một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới, nữ nhi của mình đều còn không có trưởng thành, liền đem tương lai nữ tế mang về nhà tới. Tiếp qua thời gian mấy tháng, Gia Cát Đại Lực liền muốn thành niên. Khi đó chắc hẳn hai người cũng kém không nhiều sắp chuẩn bị đính hôn a. Chư Cát Đại Thánh khẽ hô khẩu khí, đem trong đầu của mình suy nghĩ lung tung toàn bộ đè xuống. Những chuyện này tạm thời suy nghĩ xác thực sớm chút. Chu Tuệ nhìn ngồi tại chính mình đối diện Chư Cắt Đại Thánh, ấm giọng hỏi, "Đại Thánh, ngươi cùng Dương Lực tính toán lúc nào về nước a?"
"Mấy ngày nữa a."
"Chờ đại lực trường học sự tình triệt để chắc chắn xuống."
Chu Tuệ khẽ gật đầu.
Đông nhiên nghĩ đến thứ gì, liền thả xuống đồ vật trong tay của mình, xoa xoa tay.
"Ngươi cùng Dương Lực tiếp xuống có tính toán gì hay không?"
"Tính toán?"
Chư Cắt Đại Thánh trên mặt đông nhiên sinh ra một vẻ tiêu ý, "Mụ, tình trạng của chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?"
"Ngươi a?"
Chu Tuệ sâu sắc mà liếc nhìn Chư Cắt Đại Thánh, sau đó lắc đầu, thở dài.
Nữ nhi của mình cùng nữ tế ở giữa sự tình, nàng cái này làm mụ tại sao lại sẽ không hiểu rõ đâu.
Lúc trước hai người hòa bình ly hôn thời điểm, Gia Cắt Đại Lực cũng bất quá 2 tuổi mà thôi.
Bất quá tuy nói rõ trên mặt là ly hôn, nhưng kỳ thật cùng phu thê hắn hoàn toàn không có nửa điểm khác nhau.
Nếu là bình thường người xa lạ nhìn xem đi cùng một chỗ hai người, căn bản nhìn không ra giữa hai người đã ly hôn nhiều năm.
Chính là như vậy tình cảm, hai người lại không chút nào nghĩ đến tái hôn tính toán.
Suy nghĩ một chút hai người niên kỷ bây giờ cũng sắp 50 tuổi. Có lẽ chiếu theo hai người bây giờ quan hệ trạng thái, kết hôn hay không cũng sẽ cùng một chỗ dắt tay chạy qua nửa đời sau.
Dạng này đến nói, tấm kia giấy kết hôn còn thật sự có cần sao?
Ngươi cùng Dương Lực tình cảm chính các ngươi cũng rõ ràng, đã các ngươi muốn duy trì trạng thái này cứ như vậy đi.
Ta cùng cha ngươi cũng hơn 70 tuổi, vẫn là ít sử dụng một chút tấm a.
Đúng vậy a.
Chư Cắt Đại Thánh vui mừng vừa cười vừa nói, chờ tiếp qua cái mấy năm, ngươi cùng cha ta có lẽ còn có thể nhìn thấy đại lực hải tử đâu.
Đại lực hải tử?
Chu Tuệ hướng về Trương Vĩ nhìn lại, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
Chiếu theo tình cảm giữa hai người, chắc hẳn một ngày này hẳn là cũng dùng không có bao nhiêu năm a.
Gia Cắt Đại Lực Mịt lần thứ nhất gặp mặt rất là thuận lợi.
Chỉ là lần đầu lần gặp gỡ, nàng liền bằng vào chính mình phong phú học thức tri thức, cùng với trật tự tính 10 phần lời nói để mấy vị giáo sư hai mắt tỏa sáng.
Nhìn xem bằng chứng ấy tuổi Gia Cắt Đại Lực, bọn họ thậm chí đã không cách nào tưởng tượng tương lai của nàng đến tuột cùng sẽ ở nơi nào.
Một phen tán gẫu sau đó, Gia Cắt Đại Lực cũng tại các vị giáo sư tích cực đề cử bên dưới, trước thời hạn chọn lựa chính mình tiến sĩ giai đoạn đạo sư giáo sư.
Mà điều này cũng làm cho mấy vị khác giáo sư có chút dên dị.
Xác định đạo sư nhân tuyển về sau, Gia Cắt Đại Lực cùng Dương Lực cũng là không có ở lâu, trực tiếp quay trở về biệt thự.
Gia Cắt Đại Lực đi vào hoa viên, nhìn cái kia bên bể bơi chính đang tán gẫu Chư Cắt Cảnh cùng Chư Vĩ, mặt giãn ra khẽ mỉm cười.
Lập tức cất bước đi đến Chư Cắt Đại Thánh cùng Chu Tuệ bên cạnh, giúp đỡ cùng một chỗ công việc lưu đủ lên.
Chương 663, hai cái, chương 663, hai cái.
Mấy ngày phía sau, Gia Cắt Đại Lực hoàn thành nhập học.
Chư Vĩ, Dương Lực còn có Chư Cắt Đại Thánh ba người cũng bước lên về nước lữ trình.
Mà ngày này cũng là Trần Mỹ Gia từ nguyện tử trung tâm rời đi thời gian.
Hơn 40 ngày thời gian thoáng qua liền qua.
Trần Mỹ Gia cũng tại cái này 4 thời gian 10 ngày bên trong, từ một cái lần đầu được làm mẹ tân thủ dần dần trưởng thành là một cái thuần thục mang bé con mẫu thân.
Tại nguyện tử trung tâm trong khoảng thời gian này, Trần Mỹ Gia vẫn luôn đi theo nàng chuyên trách chăm sóc nhân viên tiến hành học tập. Thời gian dài nghiêm túc cuối cùng là có chút báo đáp, nàng từ chăm sóc nhân viên nơi đó học tập đến rất nhiều nuôi trẻ tri thức.
Đây là nàng từ khi rời đi trường học bên trong lần thứ nhất nghiêm túc như thế học tập tri thức.
Lữ Tử Kiều cùng Trần Hạ Lan ở một bên dọn dẹp khoảng thời gian này đến nay mấy người đồ dùng hàng ngày.
Đường Phương Phương ôm trong ngực Lữ Gia nhất nhìn qua cái kia cách đó không xa đang thay quần áo Trần Mỹ Gia.
Mang thai trong đó, Trần Mỹ Gia dáng người trừ bụng thay đổi đến long viên bên ngoài, địa phương khác cũng không có phát sinh biến hóa gì.
Bởi vậy tại nguyện tử trung tâm khoảng thời gian này, khôi phục cũng là rất nhanh.
Bây giờ rời đi lúc trước chưa mang thai phía trước những cái kia y phục cũng phần lớn cũng có thể mặc hạ.
Nhìn xem trong gương vẫn như cũ dáng người hiểu điệu, Trần Mỹ Gia cười hì hì.
Chậc chậc chậc.
Không nghĩ tới ta sinh qua hải tử về sau, còn lại như thế xinh đẹp.
Ai?
Thật sự là không có cách nào.
Thu thập xong đồ vật Trần Hạ Lan nhìn thấy cái kia tại trước gương bản thân khoe khoang Trần Mỹ Gia, có chút dở khóc dở cười.
Rõ ràng đều đã là hơn 30 tuổi sinh qua hải tử người, thế mà còn làm những này tiểu nữ hải nhi ngây thơ sự tình.
Tuy là trong lòng bất đắc dĩ bật cười, nhưng Trần Hạ Lan vẫn là lý giải Trần Mỹ Gia thời khắc này sở tác sở vi.
Dù sao đối với một cái nữ nhân đến nói, dáng người biến dạng tuyệt đối coi là một kiện đại sự.
Mà giống Trần Mỹ Gia loại này, mang thai trước sau không có biến hóa dáng người, không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì đó ghen tị đâu.
Lữ Tử Kiều xách theo đồ vật, nhìn về phía trước gương Trần Mỹ Gia trong mắt chứa sùng ái cười cười, nói, chúng ta đi rồi, Mỹ Gia.
Tới rồi, tới rồi.
Trần Mỹ Gia nhảy nhảy nhót nhót đi tới Lữ Tử Kiều bên cạnh, tiếp nhận trong tay hắn ba lô, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Trần Hạ Lan cùng Đường Phương Phương thì là ôm ở Lữ Gia nhất đi theo phía sau hai người.
Về chung cư trên đường,
Trần Mỹ Gia nhìn về phía ngoài cửa sổ, mắt trong mắt tràn đầy mới lạ.
Ở tại nguyệt tử trung tâm khoảng thời gian này, tuy nói tâm tình rất tốt, nhưng cả ngày đều không thể đi ra ngoài khắp nơi tản bộ nhìn xem, cũng là một kiện buồn bực sự tình.
Thời gian qua đi nhiều ngày, một lần nữa nhìn thấy cái này tất cả xung quanh, tự nhiên là cảm giác vạn phần sảng khoái.
Nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh lái xe Lữ Tử Kiều, khóe miệng hơi dương lên.
Lần này nàng lại tìm về lúc trước hai người lái xe hóng mát thời điểm cảm giác.
Vạn quay đầu nhìn qua Đường Phương Phương trong ngực Lữ Gia Nhất, mị mị cười nói, "Gia Nhất, mụ mụ dẫn ngươi về nhà đi, về chính chúng ta nhà."
Tựa hồ là nghe được mụ mụ âm thanh, nguyên bản hiếu kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ Lữ Gia Nhất quay đầu, nên tiếp Trần Mỹ Gia cái kia nụ cười mừng rỡ, khanh khách cười ra tiếng.
Cái kia trong chung tiếng cười để Lữ Tử Kiều cũng không nhịn được xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn.
Nhìn xem Lữ Gia Nhất nụ cười trên mặt, Lữ Tử Kiều cũng là lộ ra có chút cười yếu ớt, trong lòng thản nhiên sinh ra một vẻ hạnh phúc tốt đẹp.
Lữ Tử Kiều mấy người ngồi thang máy vừa vặn đến tầng 6, cửa thang máy mở ra, vừa mới bắt gặp Trương Vĩ từ bên trong phòng đi ra.
Trần Mỹ Gia cười đùa nói, "Trương Vĩ ngươi trở về rồi."
Từ khi nàng vào ở nguyện tử trung tâm không có mấy ngày, Trương Vĩ liền cùng Gia Cắt Đại Lực cùng nhau xuất ngoại du lịch, coi như hai người đã hơn một tháng chưa từng gặp mặt.
Lữ Tử Kiều hướng về Trương Vĩ sau lưng gian phòng ngắm nhìn, "Đại Lực đâu, không cùng ngươi đồng thời trở về sao?"
"Không có, Đại Lực đã nhập học, cùng ngoại công ngoại bà ở tại Mít bên đó đây.
A, dạng này a.
Lữ Tử Kiều cái này mới kịp phản ứng, bây giờ đã là khai giảng quý. Gia Cát Đại Lực cũng muốn đi tới Ma Tỉnh Học Viện bắt đầu nàng tiến sĩ giai đoạn học tập.
Trương Vĩ đi lên phía trước, nhìn xem Đường Phương Phương trong ngực ôm Lữ Gia Nhất, một vệt vui mừng cười nổi lên gò má. Ấm giọng nhẹ giọng nói, Gia Nhất, đã lâu không gặp a.
Lữ Gia Nhất nhìn chăm chú lên Trương Vĩ, một đôi ô hắc mâu nháy nháy, đôi mắt bên trong không có sợ chút nào cùng bối rối, chỉ có tràn đầy hiếu kỳ.
Trương Vĩ ngẩng đầu bên cạnh mắt, vừa cười vừa nói, Mỹ gia, trong phòng ta có một ít sữa bột, ngươi cùng Tử Kiều một hồi cầm tới các ngươi gian phòng đi thôi.
Tốt, cảm ơn ngươi a, Trương Vĩ.
Trần Mỹ Gia gật gật đầu, mỉm cười nói, đây cũng không phải là nàng nhận đến phần thứ nhất lễ vật, phía trước Lâm Huyền Du xác định mang thai thời điểm, ba mẹ của nàng ra mãi mãi tới, trực tiếp cho tất cả mọi người chuẩn bị một phần lễ vật. Mà tại cái kia phần lễ vật bên trong liền có không ít sữa bột cùng hài nhi vật dụng. Lại thêm Trương Vĩ lần này đưa tới sữa bột, Trần Mỹ Gia đoán chừng Lữ Gia Nhất mấy năm này sữa bột đều đầy đủ.
Đi thôi, trước tiến vào gian phòng a.
Ân.
Mấy người đi vào gian phòng.
Trần Mỹ Gia chạy đi những phòng khác liếc nhìn, lại phát hiện trong phòng không có người nào.
Tử Kiều, ngươi biết Du Huyền Du các nàng đi đâu sao?
Làm sao đều không ở nhà a?
Trần Mỹ Gia trở lại gian phòng, hướng về trên ghế sofa Lữ Tử Kiều hỏi.
Không chờ Lữ Tử Kiều mở miệng, Trương Vĩ trước tiên mở miệng nói, ta vừa rồi đã hỏi, các nàng hôm nay đi bệnh viện làm khám thai, đoán chừng có lẽ rất nhanh liền trở về.
Khám thai?
Trần Mỹ Gia thoáng suy nghĩ một chút. Đường Du Du cùng Tần Vũ Mặc bây giờ cũng đã mang thai hơn 4 tháng, mà Hồ Nhất Phi cùng Lâm Uyển Du cũng có hơn 3 tháng mang thai. Trước mắt chính là khám thai thời khắc mấu chốt. Phụ nữ mang thai khám thai quá trình bên trong, 12 xung quanh cùng 16 xung quanh khám thai cực kỳ trọng yếu. Mà lúc này ở giữa đúng lúc là mang thai 3-4 tháng thời điểm. Một bên Lữ Gia Nhất cũng từ Đường Phương Phương trong lồng ngực chuyển rời đến sớm đã chuẩn bị xong xe đẩy trẻ em bên trong.
Sơ sinh không lâu, Lữ Gia Nhất đối với hết thảy tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ. Tự nhiên xe đẩy trẻ em phía trên treo cái kia đu quay ngựa hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý.
Trần Hạ Lan nhìn cái kia tròn vo nhãn cầu màu đen không nháy một cái nhìn chằm chằm đu quay ngựa, không khỏi bật cười.
Xoáy mà cất bước tiến về trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay.
Ông.
Trương Vĩ cổ tay đồng hồ đeo tay khẽ chấn động mấy lần.
Ánh mắt nhìn về phía đồng hồ đeo tay, mấy đầu tin tức mới xuất hiện ở trên màn hình.
Một bên khác, Trần Mỹ Gia cũng nhìn thấy trong bảy thông tin, nhất thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mừng lớn nói, Huyền Du cũng cùng Vũ Mặc đồng dạng đều là hai cái.
Cũng không biết đến cùng là song bảo thai vẫn là long phượng thai a.
Trước đó không lâu Tần Vũ Mặc kiểm tra ra trong bụng bảo bảo là một đôi. Sắc thực để chung cư người ở bên trong cùng với hai nhà thân thuộc cao hứng thật lâu.
Cái này,
Lâm Viễn Du cũng kiểm tra ra đồng dạng là người mang một đôi, đoán chừng bọn họ lại phải thật tốt cao hứng một phen.
Trần Mỹ Gia nhìn điện thoại bên trên mới ra thông tin, cười hướng trong phòng bếp Trần Hạ Lan hô, "Mụ, không cần làm cơm tối, một hồi chúng ta đi ra ăn."
Trương Vĩ nhìn qua xe đẩy trẻ em bên cạnh Lữ Tử Kiều, cười nói, "Tử Kiều, ngươi muốn mời khách à?"
Đương nhiên, cao hứng như vậy thời gian, mọi người cùng nhau họp gặp. Hôm nay không chỉ là Trần Mỹ Gia ra ở cữ thời gian, lại là Lâm Viễn Du xác định hai cái bảo bảo thời gian.
Đương nhiên càng quan trọng hơn là từ khi Trần Mỹ Gia các nàng mang thai về sau, tất cả mọi người đã rất lâu không có ngồi cùng một chỗ liên hoan.
Thừa dịp dạng này ngày vui, đương nhiên phải thật tốt liên hoan chúc mừng một cái.
Chương 664, Lì Xạ đi ăn máng khác, chương 664, Lì Xạ đi ăn máng khác.
Theo mọi người tụ hội kết thúc, tất cả đều lần nữa khôi phục bình thường.
Tất cả mọi người về tới chính mình nguyên bản sinh hoạt quy tích bên trên.
Nghỉ hè kết thúc, khai giảng quý đến.
Thời gian qua đi hơn 2 tháng thời gian, Trương Vĩ cũng lại một lần nữa đứng lên bục giảng, bắt đầu giảng bài.
Ngày này, Tăng Tiểu Hiền tiến về đài truyền hình đi làm.
Xe vừa vận tại trong bãi đỗ xe đậu xong, Tăng Tiểu Hiền lên lầu tiến về đợi truyền bá đại sảnh thời điểm đi qua Lý Xạ văn phòng.
Trùng hợp nhìn thấy xử lý trong văn phòng Lý Xạ ngay tại thu nạp một cái đồ vật.
Tăng Tiểu Hiền bước chân dừng lại, đứng tại cửa ra vào.
Nạc Lan cảm giác được cái kia nhìn chăm chú ánh mắt, theo mà dương mắt nhìn lên, ánh mắt chớp động nói, "Tăng Tiểu Hiền, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đại giá quang lâm a?
Ta đây không phải là đi qua nha."
Tăng Tiểu Hiền chỉ vào trên bàn thùng giấy con, "Đúng, Lý Xạ ngươi đây là tại thu thập thứ gì đâu?"
Lý Xạ cúi đầu nhìn xem chính mình trên mặt bàn thùng giấy con, mỉm cười cười nói, "Ta hợp đồng đến kỳ, ta muốn rời đi."
"Rời đi?"
Tăng Tiểu Hiền có chút nhíu mày.
Mặc dù nói phía trước liền có nghe được Lý Xạ muốn rời khỏi thông tin, nhưng cũng không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy.
"Ngươi có tính toán tiếp xuống đi làm cái gì sao?"
Lý Xạ từ bàn làm việc bên trong đi ra, chỉ một bên trong căn phòng trên ghế sofa.
"Ngồi xuống trò chuyện a."
Tăng Tiểu Hiền gật đầu, cất bước đến gần, ngồi tại trên ghế sofa.
Lý Xạ nhìn xem Tăng Tiểu Hiền, mang trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên.
Bị như thế nhìn xem, Tăng Tiểu Hiền không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy.
"Lý Xạ, ngươi..."
"Ta không có gì. Chẳng qua là nhớ tới năm đó ngươi còn tại điện đài bên trong làm tiết mục thời điểm, lập tức đều đi qua gần 10 năm."
Lý Xạ lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng than thở nói.
Nghe vậy, Tăng Tiểu Hiền cũng là sửng sở.
Đột nhiên, một cỗ hồi ức cảm giác đột nhiên sinh ra.
Năm đó chính mình từ vừa vào trước chính là tại Lý Xạ tay dưới làm việc, bây giờ chính mình coi là công thành danh thoại, cái này tất cả mọi thứ đều không thể rời đi Lý Xạ trợ giúp.
"Cảm ơn ngươi từng ấy năm tới nay trợ giúp, Lý Xạ."
Lý Xạ cười một tiếng, "Khách khí, đại gia đôi bên cùng có lợi, ngươi tiết mục làm tốt, đối thanh danh của ta cũng có chỗ tốt."
"Đúng, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi muốn rời khỏi sao?"
Tăng Tiểu Hiền nhìn qua cái kia trên bàn công tác thùng giấy con, hỏi ý nói.
Lý Xạ cũng quay đầu liếc nhìn Dương, cười nhạt nói, "Ân, ta cùng tập đoàn ký kết 10 năm hợp đồng đã 2 ngày này liền muốn đến kỳ, ta cũng nên đi.
Không có ý định tiếp tục ký kết sao?"
"Vẫn là thôi đi, ta tính toán đi Tinh Không Net bên kia, Nạc Lan hiện nay tại Tinh Không Net tiết mục làm rất khá, nàng nói bên kia phúc lợi đãi ngộ đều rất tốt, ta đi qua lời nói hẳn là cũng sẽ thu hoạch được rất không tệ đãi ngộ. Nguyên bản Lý Sạ đồng thời không có nghĩ qua tiếp tục dấn thân cái nghề này. Trước mắt chính nàng mặc dù còn có tiền tiết kiệm, nhưng khoảng cách cái gọi là tài phú tự do còn có rất lớn một cái chênh lệch. Bởi vậy nàng cũng nghĩ qua đi mở mang mới xuất hiện ngành nghề, tranh thủ sớm ngày thực hiện mục tiêu của mình. Đúng lúc này, nàng lại tiếp đến Nặc Lan mời điện thoại. Mặc dù trong điện thoại Nặc Lan cũng không có nói rõ ràng tình không nét cụ thể đãi ngộ, nhưng Lý Sạ vẫn như cũng là có thể suy đoán ra cái kia tất sẽ là một cái rất tốt đãi ngộ. Dù sao tinh không nét đãi ngộ có thể là tại nghiệp giới bên trong nổi danh cao, tuyệt đối tính được là đứng đầu nhất cấp độ. Suy tư sau đó, Lý Sạ cũng là minh bạch, cùng hắn đi làm một kiện có phong hiểm đầu tư, chẳng bằng ổn định ở hiện tại. Bởi vậy, nàng cũng liền đáp ứng Hạ Nặc Lan mời, chỉ đợi hợp đồng kỳ hạn kết thúc liền tiến về vào trước tinh không nét. Tăng Tiểu Hiền nhẹ gật gật đầu. Nặc Lan rời đi hắn cũng là biết được. Tại tham gia qua hắn kết hôn nghi thức về sau, không lâu liền từ tập đoàn đài truyền hình rời đi. Vô luận là Nặc Lan vẫn là Lý Sạ đều thuộc về là hợp đồng chế nhân viên, hợp đồng đến kỳ tự nhiên cũng liền trở thành người tự do. Mà tinh không nét vừa lúc tại thời gian này tìm tới Nặc Lan. Một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, Nặc Lan cũng liền đồng ý gia nhập tinh không nét. Nhìn trước mắt Lý Sạ, Tăng Tiểu Hiền đấy lòng cảm thán. Cùng nhau đi tới, trong tập đoàn đối hắn trợ giúp lớn nhất hai người đều muốn trước sau rời đi. Nhưng loại này sự tình Tăng Tiểu Hiền cũng là không thể làm gì, mỗi người đều có làm ra lựa chọn quyền lợi. Nếu không phải trên người hắn có biên chế, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Lý Sạ ngươi chừng nào thì rời đi? Hỏi cái này làm gì? Lý Sạ đánh giá Tăng Tiểu Hiền, nhíu mày cười nói, còn định cho ta mở cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Không có. Chỉ là mời ngươi ăn bữa cơm. Tăng Tiểu Hiền trong mắt chứa chân thành, hâm nóng cười nói, cũng coi là cảm tạ một cái ngươi từng ấy năm tới nay trợ giúp ta cùng chiếu cố. Mặc dù phía trước tại điện đài thời điểm, Lý Sạ đối với chính mình một mực không có cái gì sắc mặt tốt, nhưng không thể phủ nhận là nàng đối với chính mình tiết mục bên trên trợ giúp. Bằng không còn không biết hắn sẽ tiếp tục yên lặng tới khi nào đâu. Mà còn hắn phía trước cùng Nặc Lan tán gẫu thời điểm, cũng từ Nặc Lan cửa ra vào bên trong biết được, lúc trước nàng gia nhập nguyệt lượng của ngươi, tâm ta kỳ thật cũng là nhận đến Lý Sạ mời. Thời điểm đó Nặc Lan chính là muốn thay cái ban đêm tiết mục, lấy thoát đi cái kia không có một hai nhà. Mà lúc đó nàng có thể lựa chọn tiết mục có rất nhiều, nhưng nhận đến Lý Sạ mời phía sau, nàng mới quyết định gia nhập nguyệt lượng của ngươi, tâm ta. Lý Sạ bên cạnh nhìn qua Tăng Tiểu Hiền, khóe môi nhếch lên một vệt cười yếu ớt. Rất lâu. Tốt, không có vấn đề. Tăng Tiểu Hiền đứng lên nói, vậy ngươi trước mau lên, ta đi đợi truyền bá đại sảnh trang điểm đi. Còn chưa chờ hắn đi tới cửa, liền nghe sau lưng truyền đến âm thanh. Tăng Tiểu Hiền, Nặc Lan muốn chuyện kết hôn, ngươi biết không? Kết hôn? Nhanh như vậy sao? Một giây sau Tăng Tiểu Hiền mới bừng tỉnh kịp phản ứng. Hắn cùng Hồ Nhất Phi kết hôn đã là nửa năm trước sự tình. Mà vào lúc đó Nặc Lan liền đã cùng Jackson là nam nữ bằng hữu. Như thế nói đến, kỳ thật cũng không tính nhanh. Tăng Tiểu Hiền quay đầu hỏi, là cùng Jackson sao? Ân, là hắn. Lý Sạ suy nghĩ một chút, ta nhớ kỹ Nặc Lan phía trước nói hẳn là lần này giữa tháng tuần kết hôn à, thời gian cụ thể ta cũng còn không rõ ràng lắm. Tháng sau giữa tháng. Trước mắt bất quá giữa tháng 10, cách nay tháng sau giữa tháng còn có một tháng thời gian. Vậy ta hỏi một chút nàng, bất quá ta đoán chừng mấy ngày nay có lẽ liền sẽ đem kết hôn thiệp mời phát ra tới à. Lý Sạ cười cười, có lẽ không sai biệt lắm, ta trước mấy ngày cùng nàng lúc gặp mặt, nàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị những chuyện này. Nhìn xem Tăng Tiểu Hiền cùng Nặc Lan lần lượt kết hôn, nói là đối với chính mình không có xung kích, Lý Sạ chính mình cũng không tin. Nhưng bây giờ đều đã tuổi gần 40 nàng đến nói, đối với hôn nhân sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Cùng hắn đối hôn nhân ôm có hy vọng, chẳng bằng thật tốt đối nhi tử mình đâu. Nghĩ tới nhi tử của mình, Lý Sạ hai đầu lông mày hiện ra một vẻ tiêu ý. Mặc dù là từ phúc lợi viện nhận nuôi, có thể đối với nàng mà nói, hoàn toàn cùng chính mình thân sinh nhi tử không có gì khác biệt. Nhìn Lý Sạ trên mặt hốt nhiên mà nở rộ nụ cười, Tăng Tiểu Hiền hơi sững sờ. Nụ cười như thế hắn từ khi biết Lý Sạ về sau, nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua mấy lần. Cái kia, Lý Sạ, ta đi trước. Nghe vậy, Lý Sạ cái này mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu nói, đi, đi thôi. Chương 665, Nặc Lan kết hôn thiếp, chương 665, Nặc Lan kết hôn thiếp. Một bên khác, chung cư bên trong 3606 cùng trong. Hồ Nhất Phi ôm trong ngực Lữ Gia Nhất, túi đầu nhìn về phía nàng cặp mắt kia lóe ra ánh sáng ôn nhu. Gia Nhất, Gia Nhất. Từ khi Trần Mỹ Gia Gia ở cứ trở lại chung cư về sau, Lữ Gia Nhất xem như chung cư bên trong một cái duy nhất trẻ mới sinh, tự nhiên cũng là nhận lấy mọi người quan tâm. Mà Lữ Gia Nhất cũng không chút nào sợ người lạ, nhìn thấy người nào đều là nhìn chằm chằm vào nàng, không có nửa điểm khóc giống. Nhìn xem cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ còn có cái kia đen nhánh căng tròn con mắt, Hồ Nhất Phi tâm đều phảng phất là hóa đồng dạng. Nhất Phi, chính ngươi soi gương nhìn một cái ngươi ánh mắt kia, đều nhanh rơi đi vào. Huyền Xuân Lệ nhìn qua Hồ Nhất Phi cái kia không hăng hái dáng dấp, cũng là cười một tiếng. Rõ ràng tiếp qua mấy tháng liền có thể nhìn thấy chính mình hài tử, nhưng vẫn là đối Lữ Gia Nhất như vậy yêu thích. Bất quá đối với trường hợp này, Huyền Xuân Lệ cũng là biết. Chẳng qua là mang thai trong đó một loại mẫu tính bộc lộ mà thôi. Một bên ngồi những người khác nghe đến Huyền Xuân Lệ lời nói, đồng thời cười ha ha một tiếng. Hồ Nhất Phi cẩn thận từng ly từng tí đem Lữ Gia Nhất đưa tới Trần Mỹ Gia trong ngực, đối mặt với Huyền Xuân Lệ mắt trợn trắng nói, ta chỉ bất quá nghĩ trải nghiệm một chút cái này yên tĩnh cảm giác mà thôi. Ta cũng không muốn sau này sinh ra bảo bảo mỗi ngày chính là khóc giống. Hồ Nhất Phi thuyết pháp này được đến mặt khác ba vị phụ nữ mang thai nhất trí đồng ý. Mặc dù các nàng thích bảo bảo, nhưng nếu là bảo bảo sinh ra phía sau một mực khóc giống, các nàng cũng sẽ tâm phiền ý loạn. Nếu là đều có thể giống Lữ Gia Nhất như vậy an an tĩnh tĩnh thật tốt ta. Khóc giống cũng là bảo bảo một loại thiên tính. Tiết Hoa ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên nhìn về phía Lữ Gia Nhất, không phải tất cả bảo bảo đều sẽ giống Gia Nhất an tĩnh như vậy. Trần Hạ Lan đẩy xe đẩy trẻ em đi tới Trần Mỹ Gia bên cạnh, nhìn xung quanh mọi người cười nói, ta ta cùng Phương Phương phía trước còn nói qua chuyện này đâu. Hai cái từ nhỏ đều là hoạt bát tính cách người thế mà sinh ra tới bảo bảo sẽ yên tĩnh như vậy, thật sự là không hợp lý a. Trần Mỹ Gia nhìn sang Trần Hạ Lan, xẹp xẹp miệng, liếc mắt. Cái kia có như thế trước mặt mọi người nói khuê nữ của mình a. Tuy nói như thế, nhưng Trần Mỹ Gia cũng là không thể không thừa nhận điểm này. Lữ Gia Nhất Tử còn tại trong bụng của nàng thời điểm, liền mười phần yên tĩnh, cái này sinh ra tới về sau càng là yên tĩnh không được. Tuy nói ngẫu nhiên có khóc giống, nhưng cũng là bởi vì nói bụng, đi loại hình sự tình, sau đó thoáng một dỗ dành liền tốt. Liên Nguyệt Tử trung tâm cái kia chuyên trách nhân viên phục vụ cũng nói đứa nhỏ này tốt mang. Ban đầu thời điểm bọn họ cũng từng nhớ tới có khả năng hay không là trí lực trưởng thành vấn đề, nhưng mà trải qua kiểm tra, lại hoàn toàn không có vấn đề. Mà bác sĩ đối với cái này cho ra kết luận là, bảo bảo trời sinh tính cách yên tĩnh. Tình huống giống nhau, bác sĩ cũng là gặp qua rất nhiều. Đường Du Du chính muốn đứng dậy đi xem một chút Lữ Gia Nhất, chợt nghe một trận chuông điện thoại vang lên. Bên cạnh mắt nhìn lại, Hồ Nhất Phi chính đưa tay cầm qua điện thoại của mình. Nhìn xem cuộc gọi đến biểu thị danh tự, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ kinh ngạc. "Uy, Nạp Lan, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a?" "Nhất Phi, ngươi tại chung cư bên trong sao?" "Tại a. Có thể là ta vừa vặn gõ cửa, trong phòng hình như không có người a." Hồ Nhất Phi hướng về cửa phòng nhìn lại, theo đứng lên nói, "Chúng ta tại 3606, mỹ gia trong nhà." Nói xong, Hồ Nhất Phi đi đến trước cửa, đưa tay mở cửa. Lúc này đứng tại 3601 buồng trong cửa ra vào nam nữ quay người nhìn lại. "Đến bên này ngồi đi." Hồ Nhất Phi nghiêng người, nhìn thấy sóng vai đến gần hai người hỏi, "Nạp Lan, ngươi cùng Dắt Sần làm sao cùng nhau tới? Chúng ta là đến đem cho các ngươi đưa thì mời." Nạp Lan quay đầu bên cạnh mắt liếc nhìn Dắt Sần, trên mặt của hai người đều là một bộ ôn hòa tiêu ý. "Thì mời." Trên ghế sofa Tần Vũ Mặc nhìn qua đi tiến vào gian phòng hai người, cười nói, "Chúc mừng ngươi à, Nạp Lan." "Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi cùng Dắt Sần đều muốn kết hôn a." Đường Du Du đứng dậy nhường ra vị trí, ra hiệu hai người ngồi xuống. Nạp Lan cùng Dắt Sần nhìn xem trong phòng những người này cũng là cả kinh. Bọn họ căn bản không hề nghĩ tới cái này trong phòng khách sẽ có nhiều như vậy người. Nạp Lan khẽ gật đầu, dịu dàng cười nói, "A Di, các ngươi tốt." "Ngươi tốt, Nạp Lan." Đối với Nạp Lan, trong phòng khách mấy vị này gia trưởng đều biết. Bây giờ hot nhất người nữ chủ trì một trong. Phía trước tại đính hôn thời điểm tất cả mọi người cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Nhưng mọi người đối với Nạp Lan bên cạnh cái này sắp kết hôn nam nhân nhưng là cũng không nhận ra. Đương nhiên là có một người ngoại trừ. Huyền Xuân Lệ cười đùa cùng Dắt Sần chào hỏi. Dắt Sần từ từ ngày đó tiến đến đem thông tin cá nhân lưu lại về sau, liền không còn có lộ mặt qua. Nàng mặc dù biết Hồ Nhất Phi giới thiệu cho hắn một cái nữ sinh, lại tuyệt đối không ngờ rằng Hồ Nhất Phi giới thiệu nữ sinh kia vậy mà là nổi tiếng Nạp Lan. Dắt Sần khẽ mỉm cười, nói, "Mấy vị a di, các người tốt." Sau đó, hai người ngồi đến trên ghế sofa. Nạp Lan từ chính mình tùy thân túi sách bên trong lấy ra mấy tấm thiệp mời, phân biệt đưa cho mấy người. "Ta cùng Dắt Sần tính toán tháng sau giữa tháng kết hôn, hoan nghênh đại gia đến lúc đó chưa đến." Hồ Nhất Phi tiếp nhận một tấm, vui mừng cười gật đầu nói, "Đi, chúng ta sẽ đi." "Hồ lão sư, các ngươi đều mang thai, nếu là không tiện lời nói, để tăng lão sư bọn họ đến liền tốt." Dắt Sần nhìn xem mấy người cái kia dựng bụng sơ hiện dáng dấp, cũng là nhẹ nói, "Đi, chúng ta đến lúc đó nhìn tình huống a." Hồ Nhất Phi cũng là minh bạch. Các nàng bây giờ đã không độc thân, xem như phụ nữ mang thai cần muốn cân nhắc sự tình tự nhiên cũng là phải nhiều hơn không ít. Lâm Viễn Du mỉm cười nói, "Nạp Lan, ngươi cái này qua không được bao lâu liền muốn kết hôn, vậy xem ra ngươi cũng sắp có bảo bảo a." "Ân." Nạp Lan trên gương mặt nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, mặc dù nàng phía trước kết qua một lần kết hôn, nhưng cũng không có mang thai. Bởi vậy lần này nếu là mang thai, vẫn là trong đời của nàng lần thứ nhất. Nhìn trước mắt mấy người dựng bụng sơ hiện bộ dạng, trong mắt sinh ra một vẻ hâm mộ. Mỗi cái nữ hải tử đều muốn có một cái thuộc về mình bảo. Trên một điểm này, nàng cũng không ngoại lệ. Hoa hoa hoa. Một trận khóc nỉ non âm thanh từ xe đẩy trẻ em bên trong vang lên. Nạp Lan nhìn về phía tiếng khóc kia nơi phát ra chỗ. Trần Mỹ Gia túi đầu nhìn xem Lữ Gia Nhất cái kia dao động nhích người bất an dáng dấp, liền biết nàng hẳn là đi tiểu. Một bên Đường Phương Phương cũng cầm qua một cái mới bỉm đưa cho Trần Mỹ Gia. Trần Mỹ Gia ôm lấy Lữ Gia Nhất, thuần thục đổi lấy bỉm. Theo mới bỉm bao khóa tốt, Lữ Gia Nhất khóc nỉ non âm thanh cũng dần ngừng lại. Đi tới gần Nạp Lan nhìn cái kia xe đẩy trẻ em bên trong, giống như bút bê đồng dạng Lữ Gia Nhất, hai đầu lông mày sinh ra một vệt nụ cười ôn nhu. "Gia Nhất." Nạp Lan đưa ra một ngón tay tại xe đẩy trẻ em trên không đung đưa. Lữ Gia Nhất ánh mắt cũng bị căn này lắc lư ra tay chỉ hấp dẫn, hai mắt theo ngón tay lắc lư vừa đi vừa về chuyển động. Nhìn xem một màn này, Nạp Lan rốt cuộc minh bạch Lữ Tử Kiều vì cái gì mỗi ngày đều tại vòng bằng hữu bên trong tú bé con. Không có hắn, chỉ vì bảo bảo thực sự là quá đáng yêu. Chương 666, cơ giới hiệp hội thư mời, chương 666, cơ giới hiệp hội thư mời. Nạp Lan cùng Dắt Sần không có tại cái này ở lâu, đem hôn lễ thiệp mời phân phát cho mấy người về sau, không lâu liền đứng dậy hướng mọi người cáo từ rời đi. Nhìn qua cái kia chậm rãi đóng lại cửa phòng, Tần Vũ Mặc lật ra chính mình cái kia tấm thiệp mời, khẽ cười cười. Thời gian thật trôi qua thật nhanh a. Nạp Lan đều đã muốn chuẩn bị kết hôn. Tại trong trí nhớ của nàng, đối với Nạp Lan ấn tượng còn lưu lại trong đêm đó. Tuy nói về sau lại cùng Nạp Lan gặp qua mấy mặt, nhưng đối nàng ấn tượng nhưng là vẫn như cũ không cách nào cùng đêm hôm đó so sánh. Lâm Viễn Du vòng nhìn bốn người, "Phỉ Phỉ, các ngươi đến lúc đó muốn đi sao?" "Hẳn là sẽ đi thôi. Bất quá vẫn là muốn nhìn tình huống. Loại này sự tình nếu là không có mang thai phía trước, Hồ Nhất Phi tất nhiên không chút do dự trực tiếp trả lời. Dù sao nàng xem như Nạp Lan cùng Dắt Sần người mai mối, nhưng mà nàng hiện tại xác thực đang có thai, bởi vậy có thể hay không phía trước đi tham gia hôn lễ, vẫn là muốn nhìn đến lúc đó tình huống thân thể." "Ta cũng đồng dạng." Tần Vũ Mặc cùng Đường Du Du đều là gật đầu đồng ý nói. Mặc dù nói thời gian mang thai nhiều đi đối thân thể có chỗ tốt, nhưng phía trước đi tham gia hôn lễ, nhiều người tràng diện không tiện đem khống. Giả nếu thật là xuất hiện sự tình lời nói, cái kia kết hôn đại hỷ sự liền không tốt lắm. Mấy ngày sau, Tăng Tiểu Hiền cùng Lục Triển Bắc cùng nhau mua sắm trở về chung cư. Đi qua chung cư đại sảnh lầu dưới thời điểm, thuận tay kiểm tra một hồi gian phòng của mình Hồng Thư. Hồng Thư mở ra phía sau, Lục Triển Bắc đưa tay từ bên trong lấy ra một phong thư. Mà một bên Tăng Tiểu Hiền thì tĩnh tĩnh đứng tại Hồng Thư cửa ra vào, nhìn xem chính mình trong im cái kia mấy mươi phần bức thư, trên mặt hiện ra một trận bất đắc dĩ. Tăng lão sư, nhìn cái gì đấy? Lục Triển Bắc đóng lại chính mình Hồng Thư, bên cạnh mắt liếc nhìn Tăng Tiểu Hiền bất đắc dĩ thần sắc, không khỏi hỏi. Tăng Tiểu Hiền hơi có vẻ lúng túng cười ha ha, lấy tay đem trong email bức thư lấy ra ngoài. Ách, nhìn xem Tăng Tiểu Hiền trong tay một chồng lớn bức thư, Lục Triển Bắc liền biết vì cái gì hắn sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Tăng lão sư, ngươi làm sao còn không có lui đi a? Đối với những này bức thư tồn tại Lục Triển Bắc tự nhiên là rõ ràng. Dù sao liền xem như trước đây hai người không có chính thức cùng một chỗ thời điểm, chính mình lao tỷ cũng là vì sợ phiền phức, cho nên liền đem tất cả tin tức đều điện thành Tăng Tiểu Hiền. Bởi vậy tự nhiên mà đến, những này cái gọi là thu kiện người liền toàn bộ biến thành Tăng Tiểu Hiền. Trải qua thời gian dài, một mực đến đây, mới có hôm nay một màn này. Có thời gian nói sau đi. Tăng Tiểu Hiền đấy lòng âm thầm ai thán một tiếng, thần sắc ra vẻ buông lòng nói. Lúc đầu hắn chính là nhất người sợ phiền toái, hiện tại để hắn lần lượt đi lấy tiêu, vậy đơn giản cùng đòi mạng hắn đồng dạng. Lục Triển Bắc nhìn Tăng Tiểu Hiền dáng dấp, hảo tâm nói, Tăng lão sư, nếu không ta giúp ngươi tại trên mạng toàn bộ hủy bỏ a. Thật sao? Tăng Tiểu Hiền hai mắt sáng lên nói, hắn đã sớm bị những này bưu kiện thiên chết. Đương nhiên, không chỉ là những này giấy bưu kiện, còn có đại lượng rác rưởi tin nhắn cùng rác rưởi email. Bất quá tốt tại từ khi điện thoại cùng máy tính đổi mới hệ thống về sau, tự thân mang theo tự động che đậy thanh lý công năng để hắn không cần lại chịu được loại này phiền não. Thế nhưng hệ thống chỉ có thể loại bỏ thanh lý trên mạng tin tức, hiện thực bên trong những này giấy bưu kiện vẫn là không có cách nào cự tuyệt. Cho nên hắn mới một mực chịu đựng đến nay. Bây giờ Lục Triển Bắc vậy mà nói có thể giúp hắn giải quyết loại này quá nhiều, làm sao có thể gọi hắn không kích động a? Cái này đơn giản, chỉ cần đem ngươi thân phận chứng nhận cùng số điện thoại phía dưới khóa lại vô dụng tin tức xóa bỏ liền tốt. Nghe lời ấy, Tăng Tiểu Hiền không khỏi cười ha ha, một cái ôm chầm Lục Triển Bắc bả vai, kích động đập hai lần, vậy còn chờ gì? Đi a, nhanh. Nói xong, Tăng Tiểu Hiền quay người liền đem phong thư trong tay cùng một chỗ ném vào đại sảnh trong thùng rác. Nhìn xem trong thùng rác cái kia một đống bức thư, Tăng Tiểu Hiền buông lỏng giống như thở dài nhẹ nhõm, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ người linh hồn đều thăng hoa. Thể xác tinh thần dễ chịu a. Ngay tại lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Tăng Tiểu Hiền lấy điện thoại ra, nhìn xem phía trên cuộc gọi đến biểu thị danh tự, không khỏi hì hì cười một tiếng. Ấn nút tiếp nghe chốt. Uy, Phỉ Phỉ a, làm sao vậy? Ta ở đâu? Ta cùng Triển Bắc ở dưới lầu đại sảnh đâu, lập tức liền muốn ngồi thang máy lên lầu, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cái gì? Ngươi nói trong ý mới có người trường học gửi cho ngươi biểu kiện. Tăng Tiểu Hiền trên mặt vui cười dáng dấp toàn bộ rút đi, túi đầu nhìn xem chính mình vừa vặn ném vào trong thùng rác cái kia một chồng bức thư. Tốt, ta giúp ngươi mang lên đi. Điện thoại cúp máy. Tăng Tiểu Hiền nhìn xem cái kia một chồng bức thư, lại quay đầu nhìn một chút đứng ở một bên Lục Triển Bắc. Sau đó tại Lục Triển Bắc cái kia mang theo treo chọc ánh mắt bên trong, Tăng Tiểu Hiền đưa tay lại đem bức thư từ trong thùng rác đem ra. Vào giờ phút này, Tăng Tiểu Hiền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn vô cùng rõ ràng hướng Lục Triển Bắc biểu hiện ra cái gì gọi là lúc trước ném thời điểm có nhiều tiêu sái, sau đó nhặt thời điểm liền có nhiều chật vật. Triển Bắc, chuyện này không thể nói cho ngươi lão tỷ a. Tăng Tiểu Hiền tay cầm bức thư, chỉ ngay ngắn trên mặt thần sắc, nghiêm túc nói. Lục Triển Bắc treo ở khóe miệng một màn kia tiểu ý càng thêm sán lạ, biết rồi, thay ngươi bảo mật, tỷ phu. Ân. Ân. Đi nhanh lên đi, chờ làm xong sau, mời ngươi ăn cơm. Tăng Tiểu Hiền hài lòng gật đầu, vung tay lên, sải bước bước vào thang máy. 3603. Cứ như vậy xong, Tăng Tiểu Hiền há to miệng, bất khả tư nghị nhìn xem trên màn ảnh máy tính mấy hàng tin tức. Liên tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, quấy nhiều chính mình nhiều năm phiền phức cứ như vậy bị Lục Triển Bắc dễ như trở bàn tay giải quyết. Không phải vậy đâu, vốn chỉ là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Lục Triển Bắc đem máy tính đặt ở một bên, ngược lại đem trong túi tiền của mình cái kia phần bưu kiện đưa cho một bên trên ghế sofa Trương Vĩ. Đây là ta mới vừa lấy được từ Thiên Vong công ty kết hợp cơ giới hiệp hội cùng nhau tổ chức nhân cơ đối kháng thi đấu thư mời. Thiên Vong công ty. Trương Vĩ lông mày nhíu lại, thiện tay tiếp nhận thư mời. Hoan nghênh đại gia tại 2018 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 trước đến quan sát nhân cơ khiêu chiến thi đấu. Vốn thi đấu mời thế giới đỉnh tiêm cao thủ cộng đồng khiêu chiến từ Thiên Vong công ty nghiên cứu chế tạo mà ra tên là T800 loại người loại hình người máy. Trương Vĩ nhìn xem thư mời bên trên vị kia tương lai từ thế giới cao thủ. Cả Zuko, Thái Quyền, bờ ra Diệu Nhu thuật. Đương nhiên, tại thư mời phía trên đồng thời chưa từng xuất hiện cái kia loại người loại hình người máy T800 hình ảnh. Tại thư mời phía dưới cùng, còn có một nhóm không đáng chú ý chữ nhỏ, vốn trận đấu thuộc về nội bộ tranh tài, xin chớ chụp ảnh quay phim ghi chép. Có chút ý tứ a. Bọn họ báo danh có lẽ còn không có hết hạn a. Lục Triển Bắc nghe đến Trương Vĩ lời này cũng hiểu hắn là có ý gì. Ngươi muốn để phòng thí nghiệm cái kia đi dự thi. Tóm lại vẫn là muốn thử một lần sao, đương nhiên còn có thể thuận tiện nhìn xem sở cái nẹt trí năng trình độ đến cùng tiến hóa đến trình độ nào. Đối với loại hình người máy mà nói, thân thể của nó cấu tạo đã là hướng tới hoàn mỹ. Nhưng chân chính chúa tể người máy phân chia mạnh yếu, trừ phân cứng, càng quan trọng hơn còn có phần mềm. Nếu như người máy trí năng trình độ không cao lời nói, Thiên Vong công ty hẳn là cũng sẽ không đem lấy ra cùng thế giới đỉnh tiêm cao thủ tranh tài. Dù sao cao thủ tốc độ phản ứng đều là cực nhanh. Nếu là chỉ dựa vào bản thân phần cứng lời nói, người máy kia không sớm thì muộn sẽ thua ở trên sàn thi đấu. Tăng Tiểu Hiền ánh mắt từ trong máy tính rời đi, nghiêng đầu nhìn xem hai người, hiếu kỳ nói, cái gì tranh tài à? Trương Vĩ lung lay trong tay thư mời, khóe môi bật lên. Ha ha cười nói, người máy đấu đối kháng, làm sao? Tăng lão sư, ngươi cũng muốn đi tham gia? Tăng Tiểu Hiền lấy tay tiếp nhận thư mời, liếc nhìn, tiện tay đem thả tới trên bàn trà. Suy nghĩ nhiều, ta không muốn chết. Chỉ là nhìn xem phía trên kia từng cái cao thủ liền biết lần này cái gọi là người máy đến cùng có khó đối phó biết bao. Hắn cũng chính là một giới người bình thường mà thôi. Nhiều lắm là cũng liền có cái lúc trước từ Hồ Nhất Phi tự tay ban phát cấp 6 la mang. Nếu là hắn đi tham gia loại này tranh tài, liệu có thể là điển hình sống không kiên nhẫn được nữa, chính mình muốn chết sao? Tính toán, các ngươi trò chuyện à, ta muốn đem ta thoát ly khổ hải tin tức tốt nói cho Phỉ Phỉ đi. Vừa nghĩ tới chính mình về sau sẽ không còn nhận đến như thế rác rưởi bức thư, Tăng Tiểu Hiền liền không tự giác nâng lên khóe miệng. Trong miệng không khỏi ngâm nga lên bài hát đến. Chờ thật lâu cuối cùng chờ đến hôm nay, mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Một bên hát, một bên nhíu mày cười đùa. Ở một bên hai người nhìn kỹ, đứng dậy bước nhẹ nhàng bước chân, rời khỏi phòng. Nhìn Tăng Tiểu Hiền bóng lưng rời đi, Trương Vĩ cùng Lục Triển Bắc quay đầu nhìn nhau, đồng thời cười ha hả. Chợt mà, hai người khôi phục bình tĩnh. Trương Vĩ sâu sắc mà liếc nhìn trên bàn trà tấm kia thư mời, sau đó ngẩng đầu nói: "Triển Bắc, ngươi đem công ty chúng ta danh tự báo lên a." "Tốt, ta đã biết." Chương 667, Nặc Lan hôn lễ, chương 667, Nặc Lan hôn lễ. Ngày này, Trương Vĩ cùng Tăng Tiểu Hiền hai người lái xe đi đến Nặc Lan hôn lễ hiện trường. Nguyên bản Hồ Nhất Phi cũng là muốn cùng nhau đi tới, nhưng là bị Tăng Tiểu Hiền một cái cản lại. Hồ Nhất Phi bây giờ đã mang thai hơn 5 tháng, dựng bụng đã hết sức rõ ràng, lúc này đi tham gia náo nhiệt như vậy hôn lễ, đến lúc đó một khi phát sinh cái gì, vô luận là đối nàng còn là đối với trong bụng bảo bảo rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vậy tại Tiết Hoa cùng Nguyễn Xuân Lệ hai vị mụ mụ nhất trí yêu cầu bên dưới, đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Trương Vĩ, thu hồi nhìn hướng ven đường ánh mắt, ngược lại hỏi: "Tăng lão sư, lần này Nặc Lan hôn lễ tràng diện rất lớn sao?" "Vẫn tốt chứ, cụ thể ta cũng không rõ lắm." Tăng Tiểu Hiền quay đầu, nói: "Cái này ngươi muốn hỏi Tử Kiều, cuộc hôn lễ này là Nặc Lan tìm hắn làm." "Ân." Trương Vĩ cũng không có tiếp tục hướng xuống hỏi. Lữ Tử Kiều phụ trách Nặc Lan hôn lễ sự tình, Trương Vĩ tự nhiên là biết được. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Lữ Tử Kiều hiện đang tại Nặc Lan trong hôn lễ bận rộn đâu. Từ khi Nặc Lan từ Hồ Nhất Phi trong miệng nghe nói Lữ Tử Kiều là một cái nổi tiếng hôn lễ công ty giải pháp người sắp đặt về sau, liền đem chuyện này một mực đặt ở đáy lòng. Cho đến trước đó không lâu cùng Dắt Sần thương lượng kết hôn thời điểm, mới nhớ tới Lữ Tử Kiều vị này hôn lễ chủ hạch. Mà đối với Nặc Lan thỉnh cầu, Lữ Tử Kiều tự nhiên là muốn ra tay trợ giúp. Dù sao đại gia cũng coi là quen biết thật lâu bằng hữu. Không bao lâu, hai người đến hiện trường. Nhìn trước mắt cái này xa hoa bên trong lộ ra tinh xảo hôn lễ hiện trường, Tăng Tiểu Hiền âm thầm gật gật đầu. Thật nhìn rất đẹp a. Đã sớm biết hai người muốn tới Lữ Tử Kiều, xa xa nhìn thấy hai người đi vào hội trường, liền mà vô tình đi đến hai người phụ cận. "Trương Vĩ, Tăng lão sư, các ngươi tới rồi." Tăng Tiểu Hiền một vừa quan sát hội trường bố trí chi tiết, một bên chợt chợt nói: "Có thể à, Tử Kiều, lễ này đường bố trí thật không tệ." "Đó là, dù nói thế nào Nặc Lan cũng coi như là bằng hữu ta a." Lữ Tử Kiều nhíu mày, một tay vỗ tay phát ra tiếng, hơi có vẻ đắc ý nói. Trương Vĩ nhìn xung quanh một cái trong lễ đường nhân viên. Mặc dù bộ phận vị trí cũng đều là chỗ trống, nhưng đã tới không ít người nhân viên, trong đó không thiếu các lộ minh tinh. "Hôm nay vẫn là Tử Kiều ngươi đến chủ trì." "Không phải." Lữ Tử Kiều trở tay chỉ một cái lễ đài đứng bên cạnh cái kia mặc tây trang nam sinh: "A Minh, ta đoàn trong đội một cái tiểu tử, hôm nay hắn phụ trách chủ trì." Tăng Tiểu Hiền khẽ gật đầu, sau đó tìm kiếm lên vị trí của mình đến. "Ta xem một chút chúng ta ngồi chỗ nào." "Đừng tìm, ta mang các ngươi đi qua." Lữ Tử Kiều vỗ vỗ Tăng Tiểu Hiền bả vai, cười tủm tỉm nói: "Hai ngươi vị trí đã sớm sắp xếp xong xuôi." Tiếng nói vừa ra, Lữ Tử Kiều mang theo hai người tới một cái bàn bên cạnh. Tăng Tiểu Hiền nhìn xem bên cạnh bàn chỗ ngồi quen thuộc nữ nhân, cười đùa chào hỏi: "Lisa, đã lâu không gặp." Đang cùng một bên nữ sinh nói chuyện trời đất, Lisa nghe đến thanh âm này, mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng nét miệng lên, khẽ mỉm cười. Chỉ bởi vì cái này để lộ ra tràn đầy tiện ý âm thanh, nàng thực sự là quá cực kỳ quen thuộc. Quay đầu cười nói: "Đã lâu không gặp a, Tăng Tiểu Hiền." Từ khi Lisa từ đài truyền hình rời chức về sau, hôm nay đây là hai người lần thứ nhất chung phòng. Lữ Tử Kiều chỉ một bên vị trí: "Trương Vĩ, giúp ta nhìn một chút vị trí, ta một hồi ngồi chỗ ấy." Dứt lời, liền hướng về lễ lên trên bục đi. Trương Vĩ cùng Tăng Tiểu Hiền cùng nhau ngồi xuống. Đối với Lisa, Trương Vĩ phía trước chỉ là vẫn luôn lúc nghe. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bản nhân. Tăng Tiểu Hiền cười cho hai người giới thiệu: "Bạn cùng phòng ta Trương Vĩ. Đây chính là ta phía trước một mực nhắc lên Lisa, ta phía trước lãnh đạo." Trương Vĩ gật đầu cười một tiếng: "Ngươi tốt, ngươi tốt." Lisa cũng là lễ phép tính khẽ mỉm cười. Tăng Tiểu Hiền nhìn xem trên bàn ăn những người khác, theo mà nhỏ giọng hỏi: "Lisa, tại tinh không nghe bên kia công tác thế nào?" "Rất tốt, so đài truyền hình thoải mái hơn." Lisa nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ khi cách mở TV này, tiến vào tinh không nét về sau, cuộc sống của nàng cũng coi là hài lòng rất nhiều. Lời nói xoay chuyển, Lisa nhíu mày cười nói: "Làm sao, chúng ta nổi tiếng người chủ trì Tăng Tiểu Hiền cũng muốn đi ăn máng khác đi ra à?" Tăng Tiểu Hiền vung vung tay: "Không có cái kia ý nghĩ, ta hiện tại rất tốt." Vô luận là từ gia đình đến nói, vẫn là từ sinh hoạt đến nói, Tăng Tiểu Hiền đối với hiện nay tình hình rất là hài lòng. Phu mẫu khỏe mạnh, phu thê hạnh phúc, có xe có phòng. Mà còn không bao lâu, hắn cùng Hồ Nhất Phi bảo bảo sắp ra đời rồi, niềm hạnh phúc như vậy hắn đã rất là thỏa mãn. Nhìn Tăng Tiểu Hiền trên mặt tràn đầy hạnh phúc hương vị, Lisa trong lòng hiện lên mấy phần ghen tị, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền lại một lần chôn sâu đáy lòng. Nhất Phi còn có mấy tháng liền muốn sinh a? "Ân, sang năm cuối tháng 3. Chúc mừng ngươi a, lập tức liền muốn làm ba ba." Lisa mỉm cười nói, đến lúc đó bảo bảo ra đời, nhớ tới nói cho ta một tiếng, ta cho bảo bảo bao một cái đại hồng bao. Đi, không có vấn đề. Hai người tán gẫu ở giữa, một bên Trương Vĩ nhìn cái này trong lễ đường càng ngày càng nhiều người, cũng là khẽ mỉm cười. Nhìn ra, được mời trước đến tân khách có rất nhiều đều là tinh không nghe người. Bất quá tốt tại, người ở chỗ này, không ai gặp qua hắn. Theo hắn đem trọng tâm đặt ở khoa học kỹ thuật công ty cùng phòng thí nghiệm, hắn tiến đến từng cái thuộc hạ công ty số lần cũng càng ngày càng ít. Hắn đối với các công ty nhân viên nhận biết, cũng vẹn vẹn giới hạn tại định kỳ trước đến mở hội từng cái công ty chủ tịch. Cũng là loại này thâm cư phía sau màn làm việc cách làm mới để cho hắn một mực có thể an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình. Bằng không, cuộc sống bây giờ trạng thái đã sớm bị đánh vỡ. Theo thời gian du tẩu, trong lễ đường nhân viên chỗ ngồi cũng đã ngồi đầy. Hôn lễ khúc quân hành giữa bất chi bất giác nhẹ nhàng phiêu đãng tại toàn bộ trong lễ đường. Tiếp xuống, để ta vỗ tay hoan nghênh chúng ta hôm nay tân nhân đi đến lễ đài, để mọi người chúng ta cùng nhau chứng kiến vẻ đẹp của bọn họ thật yêu tình cảm. Sớm đã chờ đã lâu Nặc Lan cùng Dắt Sần yên lặng nhìn lẫn nhau một cái. Trong mắt của hai người đều là lóe ra tình yêu tia sáng, khóe miệng không tự giác có chút nâng lên. Đi thôi. Ân. Hai người giắt tay, tại trái phải mọi người chú ý chứng kiến phía dưới, cùng nhau hướng về lễ lên trên mục đi. Ngồi tại chỗ ngồi Tăng Tiểu Hiền nhìn đầu kia xa phía dưới Nặc Lan, trong đầu lại một lần nghĩ đến chuyện lúc trước. Quá khứ tất cả đều giống như một tràng tăng nhanh điện ảnh đồng dạng, ở trước mắt thoáng qua lướt qua. Cuối cùng, tất cả hình ảnh đều như ngừng lại đêm hôm đó. Tăng Tiểu Hiền hít sâu một hơi, trong mắt chứa chúc phúc xa xa nhìn về phía lễ trên đài đối mọi người Nặc Lan. Nặc Lan nhìn xung quanh mọi người dưới đài, trùng hợp đón nhận Tăng Tiểu Hiền ánh mắt, tựa như lĩnh ngộ được ánh mắt kia bên trong chúc phúc, Nặc Lan hé miệng cười. Cảm ơn ngươi chúc phúc, Tăng lão sư. Hôn lễ tiến hành đâu vào đấy bên trong. Nặc Lan cùng Dắt Sần hôn lễ hình thức cũng là tương đối đơn giản, đồng thời không có cái gì cái gọi là hôn lễ tiết mục. Đang vì gia trưởng hai bên kính trà, xác định song phương quan hệ về sau, cuộc hôn lễ này nghi thức cũng coi là rơi xuống một cái màn che. Tăng Tiểu Hiền cùng Trương Vĩ đồng thời không có tham gia về sau tiệc cưới, liền trước thời hạn rời đi. Trên xe, Trương Vĩ ngậm lấy một vệt tiểu ý, trêu chọc nói, làm sao? Tăng lão sư, lại nghĩ tới chuyện lúc trước rồi. Vừa vặn hắn tại hội trường thời điểm, liền nhìn thấy Tăng Tiểu Hiền thần sắc có chút không đúng. Bất quá hắn một mực không có nói ra. Ân. Tăng Tiểu Hiền nhẹ gật đầu, thấp giọng nhẹ giọng nói, kỳ thật ta chẳng qua là cảm giác chính mình có chút có lỗi với Nặc Lan. Nhất Phi không phải đã sớm cùng Nặc Lan trở thành hảo tỷ muội sao? Trương Vĩ khẽ môi vểnh lên, bên cạnh mắt liếc xéo Tăng Tiểu Hiền, du du nhưng nói, mà còn hiện tại Nặc Lan cũng kết hôn, ngươi cùng Nhất Phi bảo bảo cũng muốn ra đời, ngươi còn đang xoắn xuýt cái gì? Ta không phải đang xoắn xuýt, chỉ là Tăng Tiểu Hiền cũng không biết làm như thế nào miêu tả trong lòng mình cái chủng loại kia ấy nấy cảm giác. Trương Vĩ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, Tăng lão sư, hết thảy đều đã an ổn đi qua, ngươi không cần thiết xoắn xuýt cái gọi là đi qua. Vô luận là tổn thương đã là không phát sinh, vậy cũng là chuyện của quá khứ. Ngươi bây giờ cần phải làm là chúc phúc Nặc Lan, chúc phúc nàng có người yêu của mình, đến mức cái khác xin lỗi gì đó, vẫn là thật tốt quên a. Lời nói xoay chuyển, Trương Vĩ có chút nhíu mày, hì hì cười nói, ngươi nếu là còn xoắn xuýt những này quá khứ tổn thương gì đó, vậy ta một hồi về nhà sau đó liền đem ý nghĩ của ngươi bây giờ toàn bộ nói cho Nhất Phi, để nàng đến thật tốt giáo dục một chút ngươi. Ách, Tăng Tiểu Hiền khẽ giật mình, chờ đến lấy lại tinh thần, hắn mới bên cạnh mắt tràn ngập u oán mà liếc nhìn Trương Vĩ, ngươi cái tên này, đến cùng là hảo huynh đệ của ta, vẫn là Hồ Nhất Phi tốt quê mà ta. Đối mặt với Tăng Tiểu Hiền cặp kia biểu lộ phong phú mắt nhỏ, Trương Vĩ nhún vai cười một tiếng, sau đó quay đầu trở lại nhìn về phía trước. Đi thôi, về nhà đi. Chương 668, sắp xảy ra thánh đản tiết. Chương 668, sắp xảy ra thánh đản tiết. Thời gian dần dần trôi qua, nhiệt độ cũng theo đó dần dần giảm xuống. Lạnh thấu xương trong gió lạnh mang theo từng tia hơi nước, loại kia ướt lạnh cảm giác, sắp thực khiến người ta cảm thấy có chút thấu xương. Dù chưa tiến vào trong một năm rét lạnh nhất thời gian, nhưng đã có mấy phần khúc nhạc dạo ý tứ. Lông châu mưa phùn từ trên trời giáng xuống, đem không khí bên trong chỉ có dư ôn triệt để mang đi. Trương Vĩ đứng tại ban công trước cửa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong phòng vẫn như cũ ấm áp, không có nửa điểm rét lạnh chi ý. Hơi mỏng một tầng thủy tinh, ngăn cách nhưng là hai thế giới. Ong ong. Trên cổ tay đồng hồ đeo tay phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó điện thoại bị tự động nghe. Trương Vĩ nghe lời âm thanh quen thuộc kia, nhìn về phía ngoài cửa sổ cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trên bỗng nhiên dâng lên một vẻ ôn nhu cười yếu ớt. Đại Lực, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Nghĩ ngươi rồi, không thể lấy nha. Có thể a. Nói xong, Trương Vĩ trước mắt phảng phất xuất hiện ra các Đại Lực cái kia xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem cái kia nét mặt vui cười như hoa gương mặt. Trương Vĩ khẽ môi hơi bện, mỉm cười nhẹ giọng nói, ta cũng nhớ ngươi. Gia Cát Đại Lực cười nhẹ một tiếng, sau đó còn nói thêm, trường học đã thả thánh đản tiết kỳ nghỉ, ngoại công ngoại bà tính toán hai ngày này về nước nhìn xem. Ngươi liền không được qua đây cùng chúng ta qua thánh đản tiết. Gia Cát Đại Lực cái kia thanh âm thanh liệt bên trong đều là vui vẻ tiêu ý. Trương Vĩ mỉm cười nói, vậy ngươi đến lúc đó đem chuyến bay hảo phát cho ta, ta đi sân bay đón các ngươi. Tốt. Hai người lại trò chuyện một hồi mới đưa điện thoại của máy. Phút chốc, một tiếng mở cửa phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Bịch. Lục Triển Bác đẩy cửa chậm rãi đi tiến vào gian phòng. Lần đầu vừa tiến vào liền chính thấy được đứng tại ban công cửa ra vào Trương Vĩ. Liên hỏi, Trương Vĩ, năm nay thánh đản tiết ngươi còn ở trong nước sao? Vẫn là cùng năm ngoái đồng dạng đi cùng Đại Lực cùng một chỗ khúc mắc. Đại Lực thánh đản tiết nghỉ, muốn cùng ngoại công ngoại bà cùng một chỗ về nước ở ít ngày. Dừng lại, Trương Vĩ quay đầu nhìn xem Lục Triển Bác nói, ta hẳn là không cần xuất ngoại. Lục Triển Bác cười một tiếng, vậy gọi Đại Lực, chúng ta cùng một chỗ qua thánh đản tiết a. Trương Vĩ hai đầu lông mày hiện ra một vẻ tiêu ý, được a. Vậy ngươi một hồi tới dùng cơm a, quan quốc phụ thân hôm nay đích thân xuống bếp, cơ hội khó được a. Xem như quan cốc liệu lý chủ bếp, quan cốc kiện thứ lang công tác tự nhiên cũng là bận rộn. Trước đến quốc nội số lần cũng không nhiều, nhưng trên cơ bản mỗi lần trước đến đều là vì quan cốc thần kỳ tại Ma Đô mở quan cốc liệu lý sản thính. Theo quan cốc liệu lý tiến vào chiếm giữ Ma Đô về sau, không ít yêu thích ẩm thực Nhật Bản người đều nhộn nhịp tiến về. Dù sao quan cốc liệu lý một mực xem như ẩm thực Nhật Bản chính tông nhất tồn tại, trên cơ bản không hề rời đi qua bốn quốc. Mà Ma Đô nhà này có thể nói là nhà thứ nhất mở ở nước ngoài quan cốc liệu lý. Đương nhiên quan cốc liệu lý xem như chính tông nhất ẩm thực Nhật Bản tự nhiên cũng không phải tùy tiện thổi ra. Tiến vào đi ăn cơm không một người không đối với hắn tán thưởng. Quan cốc liệu lý vừa xuất hiện liền trực tiếp chiếm cứ Ma Đô ẩm thực Nhật Bản phòng ăn bảng xếp hạng thứ nhất. Nhìn thấy cửa hàng này như vậy lửa nóng, quan cốc kiện thứ lang tự nhiên cũng là phải thường xuyên trước đến giám sát phòng ăn món ăn phẩm chất, để tránh đập nhà mình mấy trăm năm chưa bài. Đương nhiên đối với kiện thứ lang mà nói, trừ cái này giám sát nhiệm vụ bên ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là đến xem con dâu của mình. Theo thời gian trôi qua, Đường Du Du bụng cũng lớn lên. Khoảng cách dự tính ngày sinh cũng bất quá chỉ còn lại hơn một tháng thời gian. Nhìn xem Đường Du Du cái kia long viên bụng, quan cốc kiện thứ lang tâm tình cũng là càng thêm cao hứng. Nhi tử mình thành công kế thừa phát triển quan cốc liệu lý, hoàn thành hắn cho tới nay tâm nguyện. Trước mắt lại không lâu nữa, tôn tử của mình sắp ra đời rồi. Tân sinh mệnh xuất hiện cũng đại biểu cho quan cốc gia tộc trọng yếu nhất truyền thừa có khả năng có thể kéo dài. Cái này tại quan cốc kiện thứ lang trong mắt mới là nhất làm hắn cao hứng sự tình. Cái kia đi thôi, cùng đi a. Vừa vặn ta qua đi giúp thúc thúc, bằng không như thế nhiều người đồ ăn còn không biết muốn làm tới khi nào đâu. Lấy hiện tại chung cư bên trong một đám người đến nói, nếu là chỉ có quan cốc thần kỳ cùng kiện thứ lang hai người nghĩ phải hoàn thành một bữa cơm lời nói, cái kia đoán chừng phải chờ thêm thời gian rất lâu. Bởi vậy nếu là nghĩ hết sớm ăn cơm lời nói, Trương Vĩ vẫn là quyết định phía trước đi chợ giúp một cái. Cái kia cùng đi a. Ngày 24 tháng 12, lại là một năm đêm Giáng sinh. Theo sự phát triển của thời đại, bây giờ đêm Giáng sinh sớm đã không còn mấy năm trước náo nhiệt bầu không khí, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào mọi người đem coi như thành một cái tụ hội cái cớ. Chung cư bên trong, thánh đản tiết bố trí cũng đều đã hoàn thành. Mặc dù không có quá khứ thánh đản tiết cái chủng loại kia nồng đậm ngày lễ khí tức, nhưng đối với mọi người mà nói, như vậy đã tốt. Trương Vĩ đâu? Hắn đi đâu? Trên ghế sofa Hồ Nhất Phi tả hữu nhìn qua, náo nhiệt trong phòng cũng không có Trương Vĩ thân ảnh quen thuộc kia. Tăng Tiểu Hiền bưng một đĩa vừa vặn cắt gọn trái cây đi tới gần. Hắn đi đón Đại Lực, tối nay đêm Giáng sinh Đại Lực muốn cùng chúng ta cùng một chỗ qua. Hồ Nhất Phi gật đầu cười một tiếng. Trước mắt đã là thánh đản tiết, khoảng cách một năm mới cũng còn sót lại không đến thời gian một tuần. Cái này cũng tiêu chí ra các Đại Lực khoảng cách trưởng thành cũng chỉ còn lại thời gian một tuần. Đương nhiên như là dựa theo sinh nhật đến nói, cái kia còn có thời gian nửa năm. Một bên Tần Vũ Mặc vui mừng cười nói, thời gian trôi qua thật nhanh a. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy thời gian, Đại Lực đều muốn 18 tuổi. Đúng a. Đường Du Du một tay nhẹ nhàng che ở chính mình lòng viên trên bụng, ngẩng đầu nhìn qua Tần Vũ Mặc bên cạnh ngồi Đỗ Hinh Ninh, nhẹ giọng than thở nói, Hinh Ninh năm nay cũng đều đã 14 tuổi. Đỗ Hinh Ninh nâng lên khuôn mặt tươi cười nên tiếp Đường Du Du ánh mắt. Du Du a di. Ấy. Đường Du Du ứng thanh đáp ứng nói. Tuy nói vừa bắt đầu đối Vu A Di xưng hô thế này còn đều có chút không quen, nhưng từ khi Lữ Gia Nhất sau khi sinh, nàng địa vị lập tức biến thành cô nãi nãi. Hai đem so sánh phía dưới, Đường Du Du đối Vu A Di xưng hô thế này cũng liền có thể hiểu được. Dù sao liền tính nàng không muốn thừa nhận cũng không có cách nào. Nàng đều đã là muốn làm mẹ người, đương nhiên muốn đi thích ứng được người xưng hô là A Di, mà còn đem đến loại này sự tình sẽ càng ngày càng nhiều. Đỗ Hinh Ninh đứng dậy đi tới gần, cầm trong tay máy tính bảng đưa cho Đường Du Du, đây là ngươi ngày hôm qua để ta giúp ngươi họa họa, ngươi nhìn thấy thế nào? Đường Du Du điểm nhẹ đầu, đưa tay tiếp nhận máy tính bảng. Nhìn xem phía trên cái kia tác phẩm hội họa, Đường Du Du đôi mắt bên trong tỏa ra mừng rỡ. Đây chính là nàng suy nghĩ bức họa kia. Nàng vẫn muốn để Quan Cốc giúp nàng vẽ một bức ghi chép các nàng mấy người mang thai tác phẩm hội họa. Nhưng mà Quan Cốc bởi vì công tác bận rộn, một mực không có đưa ra thời gian. Từ khi Quan Cốc liệu lý mở tiệm về sau, nguyên bản cả ngày bế quan vẽ tranh Quan Cốc thần kỳ cũng trở nên bận rộn, cả ngày đều là trong cửa hàng chung cư hai bên chạy. Cho dù là có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng phần lớn đều là bế quan họa mạng gạ. Chương 669, đã từng lễ vật, chương 669, đã từng lễ vật. Đối với cái này Đường Du Du cũng có thể tỏ ra là đã hiểu. Xem như Ma Đô quan cốc liệu lý chủ biết, quan cốc tự nhiên cũng là phi thường bận rộn. Đương nhiên cũng không chỉ là như vậy, hắn một mực đăng nhiều kỳ bên trong bản kia sách mạn gạ cũng muốn sắp đi vào kết thúc. Vô luận một bên nào, trước mắt đều là thời khắc mấu chốt nhất. Tiếp qua một chút thời gian, loại này bận rộn trạng thái cũng sẽ một lần nữa bị nhẹ nhõm thành thời sinh hoạt thay thế. Đường Du Du đem máy tính bảng đặt ở trên bàn trà, cười tủm tỉm nói, thật sự là cảm ơn ngươi, Hinh Ninh. Du Du a di, không có chuyện gì. Đỗ Hinh Ninh khẽ mỉm cười, ngồi về Tần Vũ Mặc bên người. Một tay chống cằm nhìn chăm chú lên Tần Vũ Mặc cái kia bụng to ra, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, trên mặt hiện ra mấy phần vui vẻ. Qua một đoạn thời gian nữa nàng liền muốn có đệ đệ muội muội. Mặc dù tạm thời còn không rõ ràng lắm Tần Vũ Mặc trong bụng bảo bảo đến cùng là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi, nhưng đối với Đỗ Hinh Ninh đến nói, vô luận là đệ đệ muội muội, nàng đều thích. Tần Vũ Mặc nhìn Đỗ Hinh Ninh cái kia tràn đầy vui vẻ tiêu ý, không khỏi mặt mày uốn cong. Đưa tay ôn nhu nhẹ vỗ về tóc của nàng, "Hinh Ninh, đợi đến đệ đệ muội muội sinh ra về sau, ngươi chính là tỷ tỷ." "Ân." Đối với đệ đệ muội muội sinh ra, Đỗ Hinh Ninh sớm tại Đỗ Tuấn cùng Tần Vũ Mặc kết hôn thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, mà còn hai người tại xác định mang thai phía trước cũng hỏi ý kiến hỏi qua nàng ý nghĩ. Đỗ Hinh Ninh tự nhiên là giơ hai tay đồng ý, nàng sớm liền muốn một cái đệ đệ hoặc là muội muội. Chỉ bất quá không có nghĩ rằng lần này vậy mà trực tiếp tới hai cái. Trần Mỹ Gia ôm Lữ Gia Nhất đi tới mấy người phụ cận, nhìn qua Tần Vũ Mặc cùng Lâm Uyển Du cái kia long viên bụng lớn, trên mặt nổi lên một trận tiêu ý. Chỉ bằng các nàng bụng cũng có thể một cái nhìn ra mang chính là song bào thai. Rõ ràng còn có 1-2 tháng mới muốn sinh, nhưng bây giờ bụng kia liền đã muốn so nàng lúc trước lập tức sắp sinh thời điểm còn lớn. Hình Ninh, A Di chuẩn bị cho ngươi một phần quà Giáng sinh, một hồi đưa cho ngươi. Đỗ Hình Ninh yêu kiểu cười một tiếng, nói, cảm ơn Mỹ gia A Di. Trần Mỹ gia cười cười, không khách khí. Lâm Viễn Du ngắm nhìn Trần Mỹ gia, lại vòng ngắm một cái mấy người khác, mỉm cười nói, Vũ Mặc, Phỉ Phỉ, các ngươi năm nay chuẩn bị quà Giáng sinh sao? Ta cho ra nhất, Hình Ninh còn có đại lực riêng phần mình chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, cho các ngươi liền không có. Hồ Nhất Phi thanh âm đàm thoại vừa vặn rơi xuống, liền nghe Tần Vũ Mặc cũng mở miệng nói ra, ta cùng Nhất Phi đồng dạng. Quà Giáng sinh sự tình các ngươi liền không cần phải lo lắng. Tăng Tiểu Hiền cười hì hì nói, chúng ta mấy cái đã sớm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Nói xong nhíu mày ngắm nhìn ngồi tại Lâm Viễn Du bên cạnh Lục Triển Bắc. Lục Triển Bắc gặp ánh mắt mọi người nhộn nhịp tụ tập đến trên người mình, lập tức mở miệng nói, chúng ta một tuần trước cũng đã bắt đầu cho các ngươi chuẩn bị, tuyệt đối đều là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ lễ vật. Đường Du Du nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, Triển Bắc, ta muốn biết ta lễ vật là cái gì. Cái này ngươi muốn đi hỏi Quan Cốc, hắn vì ngươi chuẩn bị lễ vật, chúng ta cũng không biết hắn chuẩn bị chính là cái gì. Lục Triển Bắc tiểu nói này, mấy vị nữ sinh cũng liền hiểu được. Nguyên lai là lão công mình phụ trách chính mình lễ vật a. Bất quá dạng này cũng rất tốt, xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Kéo kẹt. Một tiếng mở cửa đột nhiên xuất hiện trong phòng. Trên ghế sofa mấy người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Gia Cát Đại Lực cùng Trương Vĩ đi tiến vào gian phòng. Đại Lực, Nhất Phi tỷ. Gia Cát Đại Lực hé miệng cười, lần lượt chào hỏi. Sau lưng Trương Vĩ cầm trong tay sách theo quà tặng túi đặt ở trên bàn trà. Đây là Đại Lực cho các ngươi chuẩn bị quà Giáng sinh. Nói xong, Trương Vĩ dựa theo lễ vật túi bên trên nhãn hiệu tên đưa cho mấy người. Hồ Nhất Phi tiếp nhận lễ vật, không có mở ra, mà là đem thả tới bên cạnh. Đại Lực, ngươi tại Min học nghiệp thế nào a? Xem như Gia Cát Đại Lực đã từng lão sư, Hồ Nhất Phi đối với nàng học nghiệp vẫn tương đối quan tâm. Bất quá chỉ là quan tâm mà thôi. Nàng cũng biết Gia Cát Đại Lực năng lực học tập, thu hoạch được học vị tiến sĩ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đối mặt với chúng nhân chú mục ánh mắt, Gia Cát Đại Lực hơi mỉm cười nói, đã không sai biệt lắm, hiện nay ta tốt nghiệp tiến sĩ luận văn thí nghiệm số liệu còn không có lấy được đến mức hoàn toàn, đoán chừng muốn chờ đến sau khi khai giảng mới có thể tiếp tục thí nghiệm. Lục Triển Bắc thần sắc đọc lại, trong mắt kinh ngạc. Đại Lực hình như mới đi mi thời gian nửa năm a, thế mà đã bắt đầu tiến hành luận văn tốt nghiệp thí nghiệm. Tốc độ này, quả thực không có người nào. Nếu biết rõ bên trên một cái đánh vỡ Lục Triển Bắc tư duy ghi chép vẫn là tỷ tỷ mình Hồ Nhất Phi, chỉ dùng thời gian một năm liền cầm xuống đồng tế học vị tiến sĩ. Mà trước mắt Gia Cát Đại Lực thế mà cũng đã đi lên chính mình lão tỷ con đường, thậm chí còn hơn. Dù sao nàng lão tỷ kinh tế học cùng Gia Cát Đại Lực vật lý học thực sự là không cách nào đánh đồng. Mấy người còn lại cũng là cùng Lục Triển Bắc đồng dạng lâm vào ngốc trệ. Chẳng lẽ hiện tại học tập đều đơn giản như vậy? Vẫn là nói Gia Cát Đại Lực thực lực quá mạnh. Tại hai loại khả năng bên trong, mọi người quả quyết lựa chọn cái sau. Vốn cho rằng Gia Cát Đại Lực tại thời gian 2 năm đọc xong đại học đã là thường người thường không thể cùng sự tình, nhưng không nghĩ tới Gia Cát Đại Lực tựa hồ lại phải cho bọn họ một kinh hỉ. Trong vòng 2 năm cầm xuống thạc sĩ cùng học vị tiến sĩ, cái này mọi người quả thực không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung chính mình thời khắc này khiếp sợ tâm tình. Mấy người bên trong chỉ có Hồ Nhất Phi còn thoáng tốt một chút. Dù sao Đại Lực bây giờ làm đến sự tình, cùng lúc trước nàng không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là nàng bằng thạc sĩ là làm từng bước đọc 2 năm về sau cầm xuống. Đại Lực, ngươi trường nào thì trở về tiếp tục đến trường a? Gia Cát Đại Lực nói thẳng, một tháng lần đầu. Chúng ta trường học ngày mùng ngày 5 tháng 1 khai giảng. Một bên Trương Vĩ nhìn xung quanh một chút, mở miệng hỏi, "A Di đâu, các nàng đi đâu?" "Các nàng cùng đi ra mua thức ăn đi." "Tử Kiêu cùng Quan Cốc đâu?" Đường Du Du nghi tiếng nói, "Bọn họ đi tiểu khu siêu thị mua đồ, ngươi tìm bọn hắn có chuyện." "Không phải tìm bọn hắn, mà là muốn cho các ngươi một cái thánh đản tiết lễ vật, có hai người bọn họ." "Thánh đản tiết lễ vật?" Lâm Viễn Du chỉ vào bên tay chính mình lễ vật, "Đây không phải là ngươi cùng Đại Lực đưa cho lễ vật của chúng ta sao?" Gia Cát Đại Lực cũng là ngưng mắt bên cạnh nhìn qua Trương Vĩ, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Trương Vĩ còn có cái gì lễ vật muốn tặng cho đại gia sao? Cái này đích xác là ta cùng Đại Lực lễ vật, nhưng có một phần quà Giáng sinh các ngươi đặt ở chỗ của ta quá lâu, ta nghĩ cũng là thời điểm nên trả lại cho các ngươi. Lễ vật? Quá lâu? Lâm Viễn Du quay đầu nhìn xem Lục Triển Bắc, lại phát hiện trong mắt của hắn cũng là đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Bọn họ làm sao chưa từng có nghe qua nói chuyện này a? Đường Du Du lông mày nhíu lên. Thánh đản tiết lễ vật? Chẳng lẽ là một năm kia lễ vật? Chương 670, bây giờ giá trị, chương 670, bây giờ giá trị. Tăng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phi, Tần Vũ Mặc ba người cũng đều hồi tưởng lại một ít ấn tượng. Trương Vĩ, ngươi nói là lúc trước 105 thánh đản tiết ngươi đưa cho chúng ta cái kia phần thánh đản tiết lễ vật. Hồ Nhất Phi thăm dò mà hỏi thăm. Dựa theo Trương Vĩ thuyết pháp, nàng có khả năng nhớ tới chỉ có một năm kia quà Giáng sinh. Trương Vĩ khẽ gật đầu một cái. Cái kia phần lễ vật tại ta nơi đó đã thả nhiều năm như vậy. Bây giờ cái kia phần lễ vật cũng coi là có chút giá trị, vừa vặn cũng nên còn cho các ngươi. Trần Mỹ Gia nhìn về phía Hồ Nhất Phi, trên mặt hiện ra mấy phần nghi ngờ. Nhất Phi tỷ, cái kia phần quà Giáng sinh là cái gì à? Các ngươi làm sao còn để Trương Vĩ thay các ngươi giữ gìn à? Ân. Hồ Nhất Phi suy nghĩ một chút. Rất lâu, mới lên tiếng, thời gian trôi qua quá lâu, ta cũng không nhớ rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ Trương Vĩ lúc trước hình như nói là một loại tiền ảo. Tiền ảo? Lục Triển Bắc nghe vậy, kinh ngạc nói. Theo mà quay đầu nhìn hướng Trương Vĩ, ngạc nhiên nói, ngươi đưa cho tỷ ta các nàng tiền ảo, không phải là bị quỷ à? Ân. Lúc trước cảm giác vật này có khả năng sẽ kiếm tiền, cho nên liền mua một chút. Trương Vĩ nhìn Lục Triển Bắc trên mặt kinh ngạc dáng dấp, chợt cười nói, ngươi sẽ không cũng mua à? Lúc trước ta cùng Nguyễn Du toàn cầu lữ hành thời điểm tại trên mạng phát hiện, nhìn xem tiện nghi cho nên liền mua 5 ngàn cái. 5 ngàn cái, thật nhiều. Một bên Gia Cát Đại Lực khỏe miệng uốn cong, vui mừng vừa cười vừa nói, dựa theo bây giờ bị quỷ giá cả, Triển Bác ngươi cái này 5000 cái có thể là một số lớn khoản tiền lớn a. Lâm Viễn Du cũng là kinh ngạc nói, Triển Bác, ngươi lại có 5000 cái bị quỷ, ta làm sao không có đã nghe ngươi nói a. Xem như Lâm Thị Ngân hàng Quốc tế người thừa kế, Lâm Viễn Du đối ở trên thế giới thông tin tự nhiên mất cảm. Xem như mấy năm gần đây nóng nảy tiền ảo, bị quỷ giá trị nước lên thì thuyền lên. Lâm Viễn Du đối nó cũng là nhiều có chú ý. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình người bên gối thế mà trong tay có 5000 cái bị quỷ. Như là dựa theo trước mấy ngày nàng nhìn thấy giá cả đến nói, cái này 5000 cái giá trị tiếp cận 1 ức đô la a. Chuyển đổi thành nhân dân tệ cũng có 6 ức nhiều. Đối với gia đình bình thường đến nói, đây tuyệt đối coi là chỉ có thể nhìn mà thèm một bút chữ số. Lục Chiến Bắc hỏi, "Trương Vĩ, ngươi phần này quà giáng sinh cho tỷ ta bọn họ, cho bao nhiêu a?" Lúc trước nói đưa cho đại gia làm lễ vật thời điểm, cũng chính là một cái cược một cái mà thôi, ta cũng không rõ ràng cái này có thể có hôm nay giá trị, cho nên cũng chỉ cho đại gia 1000 cái. Liên tại Lục Chiến Bắc hiểu rõ gật đầu thời điểm, Trương Vĩ lại là nói, "Một người 1000 cái." Sau đó Trương Vĩ quay đầu nhìn xem ôm ấp bảo bảo Trần Mỹ Gia, mỉm cười nói, "Mỹ Gia, ngươi cho Tử Kiều cùng Quan Cốc gọi điện thoại, để bọn họ tận mau trở lại a." Nói xong, liền cất bước ra gian phòng. Trong phòng, Lục Triển Bắc nhìn qua Trương Vĩ bóng lưng rời đi, trường hô khẩu khí. Theo mà tràn đầy ý cười nhìn xem Hồ Nhất Phi mấy người, "Tỷ, các ngươi sắp nhận đến lớn nhất từ trước tới nay một cái quà giáng sinh." "Không sai, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lễ vật." Lâm Viễn Du theo bên cạnh phụ hòa nói. Đối mặt với hai người kỳ quái lời nói, Hồ Nhất Phi mấy người đưa mắt nhìn nhau. Gia Cát Đại Lực nhìn mấy người cái kia tràn đầy nghi ngờ rằng dấp, cười yếu ớt giải thích nói, "Nhất Phi tỷ, Trương Vĩ vừa vặn nói bị quyền dựa theo gần nhất giá cả hẳn là tại 19000 đô la một cái." "19000 đô la?" "Mà Trương Vĩ lúc trước cho bọn họ quà giáng sinh là mỗi người 1000 cái, vậy nếu là tính như vậy lên, 1900 vạn đô la." Tăng Tiểu Hiền cả người trực tiếp trừng to mắt, đầy mặt mà không thể tin. Tần Vũ Mặc, Hồ Nhất Phi, Đường Du Du trên mặt cũng là hiện ra đồng dạng kinh ngạc thân sắc. 1900 vạn đô la quà giáng sinh. Chắc không được Lục Triển Bắc cùng Lâm Viễn Du sẽ nói đây là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lễ vật ta. Cái này một số tiền lớn chuyển đổi thành nhân dân tệ lời nói, có thể là tiếp cận 1 ức 3000 vạn. 1 ức 3000 vạn. Bốn người bên trong có lẽ chỉ có Tần Vũ Mặc trên thân sẽ có như thế một số tiền lớn, nhưng nàng cái kia cũng đều chỉ là tài sản cố định. Mà trước mắt đây chính là một bút vốn lưu động a. Không riêng gì bốn người, liền ôm trong ngực bảo bảo Trần Mỹ Gia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Dựa theo mấy người thuyết pháp, cái kia lúc đó quả giáng sinh hẳn là có Lữ Tử Kiều một phần, như thế nói đến, nàng cùng Lữ Tử Kiều cũng phải có hơn 1 ức. Trần Mỹ Gia căn bản không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại cùng một ức cách gần như vậy, hơn nữa có thể nắm giữ nó. Nhìn xem mấy người kinh ngạc đến ngây người dáng dấp, Lục Triển Bắc bấm Lữ Tử Kiều cùng Quan Cốc điện thoại, thông báo bọn họ tận mau trở lại. Nhưng mà nguyên nhân cụ thể Lục Triển Bắc nhưng là cũng không nói rõ, nói chỉ là câu có chuyện tốt. Một lát sau, Trương Vĩ cầm một cái hộp nhỏ đi tiến vào gian phòng. Lúc trước hắn rời khỏi 3601 thời điểm, liền đem mấy cái này u bản cũng cùng nhau mang đến 3603. Những năm này, mấy cái này u bản vẫn luôn tại hắn thư phòng cỡ nhỏ trong hồng sát đề. Lần này cũng là từ khi lúc trước bỏ vào về sau lần thứ nhất lấy ra. Từ Trương Vĩ đi tiến vào gian phòng một khắc kia trở đi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong tay hắn cái hộp nhỏ bên trên. Tại các nàng trong mắt cái kia sớm đã không phải một cái phổ thông cái hộp nhỏ. Cái kia đại biểu một món tài sản khổng lồ. Đây chính là 8 ức a. Trương Vĩ tại một đám người nhìn kỹ, đem cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn trà. Lấy tay từ từ mở ra. Trong hộp 6 cái u bàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mỹ Gia, đây là Tử Tiểu. Tăng lão sư, Nhất Phi, đây là hai người các ngươi. Du Du, đây là ngươi cùng Quan Cốc. Phân phát kết thúc, Trương Vĩ đem cái cuối cùng u bàn đặt ở Tần Vũ Mặc cùng Đỗ Hinh Linh trước mặt trên bàn trà. "Ok, đây là các ngươi đặt ở chỗ của ta quà giáng sinh, hiện tại." Trương Vĩ buông tay cười một tiếng, "Vật quy nguyên chủ. Các ngươi muốn là muốn hiện đang bán đi lời nói cũng có thể, ta cùng Triển Bác đều có thể giúp các ngươi bán đi. Đương nhiên, tiếp tục lưu lại đi cũng có thể, lấy trước mắt thị trường đến nói, có lẽ còn sẽ có tăng lên không gian." Hồ Nhất Phi nhìn xem trước mắt mình hai cái u bàn, ánh mắt chớp động, trong đầu loạn làm như tê dại. Nàng chưa hề nghĩ qua chính mình có một ngày có khả năng nhận đến như vậy cao lễ vật, thậm chí đã không thể nói là lễ vật. Dù sao vẹn vẹn một cái u bàn hối đoái đi ra tiền bạc là đủ một người nhẹ nhõm sinh sống cả một đời. Húng chi ở trước mặt nàng trưng bày hai cái. Bên cạnh mắt nhìn xem bên cạnh Tăng Tiểu Hiền, hai người ngưng mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa ở giữa trong lòng đã có đáp án. Hồ Nhất Phi thở một hơi thật dài, dương mắt nói, "Trương Vĩ, cái này ta không thể thu." Tiếng nói vừa ra, Hồ Nhất Phi đem hai cái u bàn đẩy tới Trương Vĩ trước người. Mấy người còn lại gặp, cũng là đồng dạng động tác. Những năm này Trương Vĩ đối với bọn họ trợ giúp có bao nhiêu, đại gia lẫn nhau ở giữa đều lòng dạ biết rõ. Bây giờ nếu là lại nhận lấy như thế một phần lễ vật, để mọi người làm sao an lòng? Chương 671, cho bảo bảo tân sinh lễ vật, chương 671, cho bảo bảo tân sinh lễ vật. Trương Vĩ nhìn xem trước người mình trên bàn trà trưng bày 6 cái u bàn, đông nhiên cười một tiếng. "Ta đưa ra ngoài lễ vật, không có thu hồi lại. Các ngươi liền nhận lấy đi. Đây không phải là ta hiện tại đưa cho các ngươi lễ vật, mà là lúc trước ta đưa cho các ngươi lễ vật, chỉ bất quá tại cái này trong thời gian mấy năm, đồ vật tăng giá trị tài sản mà thôi, kỳ thật bản chất vẫn là không có thay đổi." Trương Vĩ nhìn xem mấy người bộ dáng nghiêm túc, lắc đầu. Bất đắc dĩ cười nói, "Các ngươi nếu là không muốn, cứ dựa theo năm đó ta mua xuống bị quỷ giá cả đem tiền cho ta, cái này tổng được chưa?" Một bên Gia Cát Đại Lực cũng là nói, "Nhất Phi tỷ, Mỹ Gia tỷ, các ngươi liền nhận lấy đi." Trương Vĩ cũng đã nói, "Đây chỉ là một phần lễ vật mà thôi." "Đúng vậy a, tỷ, các ngươi liền nhận lấy đi." Nghe lấy Gia Cát Đại Lực cùng Lục Triển Bắc khuyên bảo, Hồ Nhất Phi vẫn lắc đầu một cái. Phần lễ vật này giá trị thực sự là quá mức đắt giá, ta thật không có cách nào nhận lấy.
Trương Vĩ hé miệng cười một tiếng, nhìn chăm chú mấy người, nhẹ giọng nói, Nhất Phi, chúng ta không phải người một nhà sao?
Đương nhiên là, nhưng
La Liên nhận lấy đi, coi như là người nhà ở giữa một điểm nhỏ lễ vật.
Trương Vĩ nhìn xung quanh mọi người, cười nhạt một tiếng, ta rất cảm tạ đại gia mang cho người nhà của ta cảm giác, có thể để cho ta một cái phúc lợi viện lớn lên người, cảm nhận được người nhà ấm áp, vô cùng cảm tạ. Đối ta mà nói, có nhiều thứ không phải tiền bạc có thể mua được, mà vật như vậy chính là đại gia cho ta.
Nghe lấy Trương Vĩ lời nói, mọi người đều là tầm mắt buông xuống, hé miệng không nói.
Xác thực, cùng bọn hắn so sánh, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên Trương Vĩ thiếu người nhà làm bạn, với hắn mà nói, từ nhỏ đều là chính mình một người. Không có ba ba mụ mụ, không có gia gia nãi nãi, liền chỉ có chính mình. Tại ái tình công ngụ, tại chỗ này, tại đại gia trên thân, Trương Vĩ rốt cuộc tìm được phần này gia đình cảm giác ấm áp. Hắn coi trọng cỡ nào phần này người nhà ở giữa tình cảm, bọn hắn cũng đều biết.
Có thể, phần lễ vật này thực sự là quá mức quý giá.
Quý giá đến bọn họ không biết nên làm sao đi nhận.
Gia Cát Đại Lực nhìn xem mấy người thân sắc, bên cạnh mắt nhẹ giọng hỏi, "Trương Vĩ, trong tay ngươi còn có bao nhiêu bị quyền a?"
"Hơn 9 vạn a, lúc trước vụn vật lẻ tẻ mua không sai biệt lắm 10 vạn cái."
"10 vạn?"
Nghe đến cái số này, dù là Lục Triển Bắc cũng có chút chố mắt. Hắn còn tưởng rằng Trương Vĩ trong tay nhiều lắm là cũng liền còn có 1-2 vạn, không có nghĩ rằng thế mà còn có hơn 9 vạn. Bất quá Lục Triển Bắc cũng là kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Dù sao hắn mặc dù đồng thời không rõ ràng Trương Vĩ bây giờ thân gia, nhưng đối với mới hệ thống nhập chứng vẫn là có một cái đại khái con số. So với mỗi tháng như vậy một số lớn thu vào đến nói, cái này 9 vạn cái giá trị cũng là không nhiều. Một bên Lâm Viễn Du cũng là thoáng ngạc nhiên bên dưới. Trương Vĩ trong tay đông đảo công ty mỗi tháng tại Lâm Thị Ngân hàng Quốc tế trung chuyển tiền, nàng cũng là rõ ràng. Nhưng nàng cũng là không có nghĩ đến Trương Vĩ trong tay vậy mà còn có như thế một bút. 10 vạn cái bị quỷ, bây giờ trên bàn trà 6 cái ú trong mâm mặt có 6.000 cái, cũng chính là nói Trương Vĩ trong tay còn có 94.000 cái.
Trương Vĩ nhìn xem mấy người, nhẹ nói, nhận lấy đi.
Nếu như các ngươi không muốn, vậy ta liền làm tặng cho các ngươi trong bụng bảo bảo một phần tân sinh lễ vật.
Bảo bảo.
Trần Mỹ Gia ngưng mắt nhìn xem trong ngực Lữ Gia Nhất, khẽ cười cười. Nếu là các nàng nhận lấy lời nói, cái kia trước mắt mình cái này chưa đầy một tuần tiểu bảo bảo chính là thân gia hơn ức tồn tại.
Bịch.
Liên tại tất cả mọi người yên tĩnh suy tư thời điểm. Một tiếng tiếng mở cửa phá vỡ gian phòng yên tĩnh bầu không khí. Lữ Tử Kiều vừa mới tiến vào gian phòng ánh mắt liền rơi xuống Lục Triển Bắc trên thân, cười hì hì nói, Triển Bắc, chuyện gì tốt ta?
Đúng vậy a.
Chúng ta nhận đến ngươi thông tin liền trực tiếp chạy về tới.
Quan Cốc đem vật cầm trong tay để dưới đất, ngẩng đầu nói.
Hai người lời nói rơi xuống, thấy không có người trả lời. Cái này mới phát giác trong phòng bầu không khí có chút không đúng.
Tựa hồ
rất nặng nề. Lữ Tử Kiều vui cười dáng dấp biến mất, bình tĩnh nhìn về phía ôm ấp bảo bảo Trần Mỹ Gia.
Mỹ Gia, làm sao vậy?
Trần Mỹ Gia nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn trên bàn trà ưu bàn, sau đó nói, Trương Vĩ năm đó không phải tại Thánh Đản tiết thời điểm cho qua các ngươi một cái lễ vật, các ngươi lúc ấy không có nhận lấy sao?
Lữ Tử Kiều cùng Quan Cốc cái này cũng chú ý tới trên bàn trà ưu bàn, liền nói, đúng vậy à, làm sao vậy?
Trương Vĩ hôm nay muốn đem ưu bàn còn cho các ngươi.
Cho liền cho a.
Lữ Tử Kiều nhìn xem mấy người, khó hiểu nói, không phải liền là một cái u bàn sao?
Các ngươi sẽ không liền một cái u bàn đều không thu a?
Cái này cũng quá lạnh Trương Vĩ tầm a.
Dù nói thế nào đây cũng là hắn giữ gìn nhiều năm như vậy lễ vật a.
Thất vọng đau khổ.
Giữ gìn nhiều năm lễ vật.
Trên ghế sofa mấy người nghe đến Lữ Tử Kiều lời này, cũng là bỗng nhiên sửng sốt.
Đôi mắt nhẹ giơ lên, nhìn hướng Trương Vĩ.
Hắn cái kia trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ nụ cười nhàn nhạt, vẫn là giống như phía trước như vậy hâm nóng chí nhu cùng.
Trần Mỹ Gia nhìn xem Trương Vĩ, nhếch miệng, mở miệng nói ra, cái này u bàn giá trị 1900 vạn.
Đô la.
Lữ Tử Kiều đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát ra khô khốc một hồi khủ câm thanh.
Khu khu.
Một bên Quan Cốc thần kỳ cả người trực tiếp đứng ngơ ngác ở.
Một lát sau, hắn mới từ loại kia thất thần hoảng hốt trạng thái bên trong đi ra ngoài.
Nhìn về phía Đường Du Du cặp con mắt kia bên trong mang theo hỏi ý chi ý, nói khẽ, Du Du, mị ra nói là sự thật.
Ân.
Đường Du Du gật gật đầu, ánh mắt kiên định, chân thành nói, một ước 3.000 vạn nhân dân tệ.
Một ước 3.000 vạn.
Đây là một bút Lữ Tử Kiều cùng Quan Cốc chưa từng thấy qua tiền bạc. Tuy nói thường xuyên nghe người ta nói đến thân gia vài ức, nhưng mà hai người nhưng cũng chưa từng cảm thụ cái này loại cảm giác. Bây giờ dạng này một số lớn tiền bạc liền bày ở trước mắt, xác thực để khiến hai trong lòng người rung động. Bọn họ cuối cùng hiểu được vì cái gì vừa vặn trong phòng sẽ xuất hiện như thế yên tĩnh bầu không khí. Dạng này lễ vật đích thật là có chút để người khó mà nhận lấy a.
Lữ Tử Kiều hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình kích động.
Ngước mắt nhìn về phía Trương Vĩ.
Trương Vĩ cười nhạt nên tiếp ánh mắt kia, làm sao vậy, nghĩ gì thế?
Cảm ơn ngươi lễ vật, Trương Vĩ.
Nghe thấy lời ấy, Trương Vĩ cũng là rõ ràng.
Cái này u bàn
Lữ Tử Kiều nhận.
Nhiều năm thời gian, Lữ Tử Kiều đối với Trương Vĩ tính cách hiểu rất rõ, hắn tất nhiên sẽ đưa ra, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cũng như năm đó đưa cho Tần Vũ Mặc cái kia giá trị 5.000 vạn sản nghiệp đồng dạng.
Nhất Phi, các ngươi cũng nhận lấy đi.
Lữ Tử Kiều mở miệng khuyên bảo, đây chính là năm đó Trương Vĩ đưa cho chúng ta quả Giáng sinh, chỉ bất quá hắn thay chúng ta nhiều lưu lại mấy năm mà thôi.
Có thể.
Hồ Nhất Phi mới vừa muốn mở miệng, nhưng nhìn xem ngồi tại đối diện Trương Vĩ, nhưng lại đành phải đến bên miệng lời nói nuốt xuống.
Sau đó, gật đầu nói, tốt ta.
Cảm ơn ngươi, Trương Vĩ.
Chương 672, người máy giải thi đấu, bên trên, chương 672, người máy giải thi đấu, bên trên.
Hồ Nhất Phi cũng là bản thân biết. Dù cho nàng lại đi nói gì nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì.
Tất nhiên Trương Vĩ đã đem vật này đưa cho bọn họ, đó chính là nói được thì làm được. cùng hắn tiếp tục cự tuyệt đi xuống rét lạnh Trương Vĩ tâm, chẳng bằng như vậy tiếp thu xuống. Bọn họ có khả năng giúp đỡ Trương Vĩ địa phương cũng không nhiều, có lẽ duy nhất có thể làm chính là để mọi người ở giữa phần này người nhà hữu nghị tiếp tục giữ vững. Trương Vĩ khẽ miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện lên một vệt nhàn nhạt hâm nóng cười, nói: "Nhất Phi, giữa chúng ta liền không cần thiết nói cảm ơn a." Nhìn thấy Hồ Nhất Phi đem u bàn nhận lấy, mấy người còn lại cũng chỉ đành đem nhận lấy. Chỉ bất quá tại cầm qua u bàn thời điểm, tâm tình có chút nặng nề. Cái này dù sao không chỉ là một cái nhẹ nhàng u bàn, càng là một phần giá trị đắt đỏ đến không gì sánh được lễ vật. Lữ Tử Kiều nhìn mấy người nhận lấy u bàn, lại khôi phục vui cười giá dấp. "Trương Vĩ, vật này có thể bán?" Trương Vĩ gật đầu cười cười, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tiếp tục bảo tồn được, giá trị của nó lấy tình huống trước mắt đến xem, có lẽ sẽ còn đi cao. T. Lữ Tử Kiều một đôi mắt nhìn chăm chú lên trong tay mình cái này u bàn, trên mặt có chút kinh ngạc. Ý tứ này chính là nói vật này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Cái kia ta vẫn là tạm thời giữ đi. Phần này tiền coi như là gia nhất trưởng thành quỹ ngân sách. Lấy hắn bây giờ thu vào đến nói, trên cơ bản có khả năng cam đoan hắn cùng Trần Mỹ ra rất nhẹ nhàng tại Ma Đô nơi này sinh hoạt. Nơi này đến nói, vậy cái này phần thình lình tài phú liền lộ ra không như vậy có lực hút. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, Trương Vĩ nói vật này sẽ còn tăng lên. Tất nhiên nhiều năm trước Trương Vĩ liền đã đoán được sẽ lên tăng, kia dĩ nhiên vẫn là muốn tiếp tục tin tưởng đi xuống. Ngươi chính mình đồ vật, chính ngươi quyết định liền tốt. Trương Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến một việc, nhìn xung quanh mấy người cười nói, các ngươi nếu là không biết để ở nơi đâu giữ gìn lời nói, liền còn thả lại trong tủ bảo hiểm. Chờ tới khi nào giá cả tăng lên đến không sai biệt lắm thời điểm, ta thông báo các ngươi trực tiếp bán đi liền tốt. Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, 6 cái u bàn liền lại xuất hiện tại trước mặt hắn trên bàn trà. Nhìn xem cái kia từng cái thần tốc thu hồi tay, Trương Vĩ hơi ngẩn ra. Theo mà, lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn họ thật đúng là không quan tâm số tiền kia a. Ngồi tại Trương Vĩ bên cạnh Gia Cát Đại Lực nhìn thấy một màn này cũng là mặt lộ hiểu ý tiêu ý, phản phất sớm đã dự liệu được dạng này tình cảnh. Hôm nay không phải thánh đạn tiết nha, suy nghĩ một chút tối nay ăn chút gì a. Chính là, Trương Vĩ ngươi trước tiên đem những vật này thả lại trong tủ bảo hiểm đi thôi, một hồi trở về chúng ta suy nghĩ một chút buổi tối ăn cái gì. Đi, các ngươi trước hết nghĩ. Trương Vĩ thu nạp lên 6 cái u bàn, đứng dậy rời đi. Ban đêm, mọi người tụ hội cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền tuyên bố kết thúc. Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực trở lại 3603 bùng trong. Hai người chân trước vừa vặn bước vào, liền nghe sau lưng tiếng mở cửa chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, Lục Triển Bác đi tiến vào gian phòng. "Trương Vĩ, Bạch Tư bọn họ nghiên cứu phát minh công tác đã hoàn thành, có hay không muốn đi qua nhìn một chút?" "Tốt." Gia Cát Đại Lực đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ nghi hoặc, tiếp theo mở miệng hỏi, "Bọn họ lại nghiên cứu ra cái gì mới đồ vật sao?" "Ân." Trương Vĩ bên cạnh mắt cười giải thích nói, "Phòng thí nghiệm phía trước không phải từng có mô phỏng chân thật người máy hạng mục sao? Lúc đầu bởi vì những thứ khác hạng mục nghiên cứu phát minh kế hoạch tạm thời mắc cạn. Trước đó không lâu Triển Bác nhận đến cơ giới hiệp hội gửi tới một phần thư mời. Bọn họ xử lý một giới cách đấu đại tái, mà cơ giới hiệp hội lấy ra tranh tài đối thủ chính là Thiên Vong công ty chế tạo một đài mô phỏng chân thật người máy. Sau đó chúng ta liền định đồng dạng dùng một đài mô phỏng chân thật người máy dự thi, nhìn xem hai cái công ty đến cùng người nào kỹ thuật càng mạnh." "Sơ cái nét, mô phỏng chân thật người máy." Trương Vĩ giới thiệu để ra các đại lực thản nhiên sinh ra một vẻ ý tò mò. Nhưng cái kia đầy mắt hiếu kỳ đáy mắt nhưng là lướt qua một đạo không người phát giác dị sắc. Trương Vĩ mỉm cười nói, "Đi thôi, ta dẫn ngươi cùng đi nhìn xem." "Tốt." Gia Cát Đại Lực cười yếu ớt gật gật đầu. Đáy mắt một màn kia dị sắc cũng theo cười yếu ớt âm thầm ẩn bên dưới. Ba người xuống lầu đi tới 3502. Mới vừa đi đến cửa ra vào, cửa liền bất ngờ mở ra. Cất bước đi vào, ba người không có trong phòng hơi dừng lại, trực tiếp tiến vào trong phòng bí mật phòng thí nghiệm bên trong. Phòng thí nghiệm bố cục cùng bình thường căn hộ bố cục không có hai. Dù sao cái này phòng thí nghiệm là dùng 3501 căn hộ cải tạo mà thành. Mặc dù hiện nay Bạch Tư mấy người chủ yếu thí nghiệm đều đặt ở công ty phòng thí nghiệm bên trong, nhưng nơi này cũng không có dỡ bỏ, vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Đỉnh đầu đèn chân không đem gian phòng chiếu rọi sáng tỏ. Đột nhiên, một trận bành 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 vật lộn âm thanh hấp dẫn ba người lực chú ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, một thân Lý Tiểu Long ăn mặc bạch bình đang cùng một cái toàn thân đen nhánh tồn tại ngay tại cận thân bắt đầu. Bọn họ nghe được bành bành âm thanh chính là từ bọn họ nơi đó truyền đến. Một bên Bạch Khai chú ý tới ba người tiến vào, lập tức ra hiệu Bạch Tư tạm dừng bên dưới đối mô phòng chân thật người máy thao túng. "Trương Vĩ, Triển Bác, Đại Lực, các ngươi đã tới." Trương Vĩ đến gần, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt mình cái người máy này. Toàn thân hiện ra một loại chống phản quang màu đen, đèn trong phòng chiếu vào người máy trên thân không có chút nào phản quang dấu hiệu. Chỉnh cái người máy hình thể cùng hắn không kém nhiều. Mặt ngoài thân thể nhìn không đến bất luận cái gì tuyến đường linh kiện tồn tại, hết thảy tất cả đều bị bao vây tại nội bộ. Đứng tại Trương Vĩ bên cạnh Gia Cát Đại Lực nhấc tay nhẹ nhàng sờ một cái trước mắt mô phỏng chân thật người máy, khóe miệng hơi dương lên. Cái kia đôi mắt bên trong hiếu kỳ hỏa diễm đã đốt lên. Trương Vĩ quay đầu nhìn xem Bạch Khai mấy người, hỏi: "Hiện nay tiến độ thế nào?" "Chỉnh thể đã hoàn thành, trước mắt ngay tại kiểm tra." Bạch Khiêm mặc áo khoác trắng, một tay đẩy một cái kính mắt, đôi mắt bình tĩnh, chân thành nói: "Ta đã đem một chút trên thế giới công nhận mấy loại cận thân chiến đấu phương pháp số liệu đưa vào người máy trí năng trong trung tâm. Phục Hy có thể thông qua đoạn xa vệ tinh tùy thời tiếp quản mô phỏng chân thật người máy, đồng thời cũng có thể phân ra một cái cơ sở trí có thể tiến hành độc lập tiếp quản khống chế." Đại Hoa Bạch Tư theo bên cạnh giới thiệu nói, "Cái này máy người hiện nay tập trung trong tay chúng ta đại lượng đỉnh cấp kỹ thuật, mặc dù không tính là trước mắt tốt nhất, nhưng so sánh với sở cái nẹt bộ kia mô phỏng chân thật người máy, cũng hẳn là tuyệt đối không có vấn đề." Trương Vĩ ngưng mắt nhìn chăm chú lên người máy. Trầm ngâm một lát, nghiêng đầu nói, "Tất nhiên ít một nghiên cứu phát minh đã hoàn thành, cái kia liền bắt đầu nhắm vào sở cái nẹt. Đoạn thời gian gần nhất, Phục Hy giám sát đến sở cái nẹt trí tuệ nhân tạo có trình độ nhất định đột phá. Để Phục Hy hai độ trí có thể tiến hóa cũng bắt đầu đi, hoàn thành hai độ tiến hóa về sau, đối sở cái nẹt trí có thể tiến hóa tiến hành ngăn chặn thức phong tỏa, triệt để cắt đứt nó trí có thể tiến trình.
Tốt, ta hiểu được. Bạch Khiêm bình tĩnh nói, cái này trong vòng vài ngày ngươi đến một chuyến phòng thí nghiệm a, cùng chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm tiến hành chuyện này.
Tốt. Chương 673, người máy giải thi đấu, bên trong, chương 673, người máy giải thi đấu, bên trong.
Một lát sau, ba người rời đi 3502. Trương Vĩ lái xe đưa ra các đại lực về nhà.
Trên xe, ra các đại lực nghiêng đầu ngắm nhìn Trương Vĩ, một đôi sóng biết trong suốt đôi mắt lấp lánh tỏa sáng.
Trương Vĩ,
ân,
ngươi vì sao lại nhằm vào Thiên Vong công ty trí tuệ nhân tạo a?
Kỳ thật cũng không tính được nhằm vào, chẳng qua là Phục Hy tại giám sát sở cài nẹt thời điểm phát hiện nó trí có thể sinh động trình độ có chút vượt qua có thể khống chế phạm vi.
Trương Vĩ hai đầu lông mày mang theo một vệt nhàn nhạt ôn hòa tiêu ý, kiên nhẫn giải thích nói, loại này vượt qua có thể khống chế phạm vi bộ phận kỳ thật liền Thiên Vong công ty hẳn là cũng không có phát hiện. Nếu là sở cái nẹt thật phá vỡ tầng này trí năng hàng rào, vậy liền thật xảy ra vấn đề.
Ân.
Gia Cát Đại Lực nhẹ gật gật đầu, quay đầu trở lại, bên cạnh nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đường mở vàng, khoe miệng nhếch lên, đáy mắt lóe ra mấy phần ý vị sâu xa chạy tiếng hò reo khen ngợi.
Đúng, Trương Vĩ, cơ giới hiệp hội trận đấu kia chừng nào thì bắt đầu a? Ta có thể đi xem một chút sao?
Đương nhiên có thể. Trương Vĩ dừng lại, còn nói thêm, ngày mùng ngày 1 tháng 1 chính thức khai mạc, đoán chừng chỉnh trận đấu hẳn là cũng liền tại trong 1-2 ngày kết thúc a.
Ân, cái kia đến lúc đó ta cùng đi với ngươi a.
Tốt. Vài ngày sau, một cái cỡ lớn trong phòng sân vận động.
Trương Vĩ, Gia Cát Đại Lực, Lục Chiến Bác, Bạch Khai mấy người cùng nhau đi vào sân vận động bên trong. Nhìn qua trong tràng khán đài bên trên lắc đắc không có mấy khán giả, Trương Vĩ cười cười. Hôm nay trong trận đấu cho liên quan đến khá nhiều, trường hợp như vậy vừa vẫn thích hợp đem khống. Công ty người đã mang theo ít một tới. Lục Chiến Bác đưa tay chỉ đi, cách đó không xa một cái đợi lên sân khấu khu, tinh trí công ty người chính ngồi vây trùng một chỗ. Mấy người chính giữa chính là mô phỏng chân thật người máy ít một.
Trương Vĩ ánh mắt tại ít một trên thân bước qua, cuối cùng rơi xuống T800 trên thân. Cái kia bị Thiên Vong công ty nghiêm túc trông coi điều chỉnh thử mô phỏng chân thật người máy. Để Trương Tam Phong xác định một cái người máy hệ thống trí năng, chúng ta đi xem một chút sở cải nẹt T800.
Bạch Khai gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thông qua đồng hồ đeo tay phát ra thông tin về sau, bốn người cùng nhau cất bước hướng đi Thiên Vong công ty địa bàn. Bốn người tới lân cận khán đài bên trên. Theo tranh tài thời gian tới gần, Thiên Vong công ty nhân viên cũng hoàn thành đối với T800 một lần cuối cùng điều chỉnh thử. Nhìn về phía tinh trí phương hướng, trong mắt chứa khiêu khích, tràn đầy khinh thường cười cười. Bọn họ lúc đầu cho rằng lần này tranh tài sẽ là một chặng từ T800 tạo thành nghiền ép, bọn họ chẳng qua là muốn mượn những này đối thủ đến thử một lần T800 còn có hay không cái gì không hoàn mỹ địa phương. Không nghĩ tới bọn họ tranh tài báo danh con đường vừa vặn mở ra, liền nhận đến một phần đồng dạng là mô phỏng chân thật người máy dự thi thông báo. Mà nhà này mô phỏng chân thật người máy chế tạo công ty đúng là bọn họ một mực xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tinh trí công ty. Từ khi điện thoại hệ thống cùng máy tính hệ thống hoành không xuất thế về sau, đại lượng kế toán cơ công ty đều bị vội vã đóng cửa. Đối với Thiên Vong công ty xung kích cũng là to lớn. Bất quá tốt tại bọn họ chủ doanh phương hướng là nghiên cứu mô phỏng chân thật người máy dùng để thay thế binh sĩ trên chiến trường phát huy tác dụng. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ tới, tinh trí thế mà cũng lấy ra một khoản mô phỏng chân thật người máy. Mà còn tinh trí mô phỏng chân thật người máy nhìn từ ngoài vậy mà so T800 thoạt nhìn còn hoàn mỹ hơn. Nhưng mà ít một loại này hoàn mỹ theo bọn hắn nghĩ nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Nếu biết rõ bọn họ lúc trước có thể là từ trước đến nay chưa nghe nói qua tinh trí công ty có nghiên cứu phát minh mô phỏng chân thật người máy tính toán. Như thế nói đến, cái này ít một hẳn là bọn họ khoảng thời gian này đẩy nhanh tốc độ đi ra. Dạng này đột nhiên xuất hiện một khoản sản phẩm làm sao có thể cùng bọn hắn nghiên cứu phát minh mười mấy năm T800 đánh đồng. Bọn họ đều đang mong đợi. Chờ mong T800 tại đấu trường bên trên một lần hành động đánh bại tinh trí ít một, dạng này liền có thể hung hăng đánh một lần tinh trí mặt. Gia Cát Đại Lực ngồi tại chỗ, một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Thiên Vong công ty T800. Đôi mắt bên trong nổi lên một trận tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất đối người máy kia có hứng thú thật lớn. Theo hai khoản người máy xuất hiện, khán đài bên trên người cũng đều trở nên hưng phấn. Bọn họ trước chuyến này đến mục đích đúng là muốn nhìn xem cái này hai khoản người máy rốt cuộc là thứ gì. Dù sao tại bọn họ trong ấn tượng, người máy vẫn chỉ là lưu lại tại điện ảnh phía trên. Đến mức hiện thực bên trong thì là ai cũng không có người thấy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể một lần nhìn thấy hai khoản người máy, cũng không biết cái này hai người máy có thể hay không giống điện ảnh bên trên đồng dạng. Đương nhiên chú ý nhất người máy cũng chính là ở đây bên trong chờ đến từ các nơi trên thế giới đáp ứng lời mời người khiêu chiến. Bọn họ đều là Thiên Vong công ty mời mà đến T800 đối thủ. Chỉ cần bọn họ có khả năng đánh bại T800 liền có thể thu hoạch được $100,000 tiền thưởng. Tranh tài như vậy tiền thưởng cũng là trận đấu này lớn nhất lực hấp dẫn. Tất cả người dự thi nhìn về phía bộ kia T800 trong ánh mắt đều hiện ra dục vọng hỏa diễm, bọn họ tựa hồ đã thấy chính mình đánh bại người máy, lấy đi trăm vạn tiền thưởng tình cảnh. Khán đài bên trên, bốn người ngay tại tùy ý cho chuyện. Lục Chiến Bắc nhìn xem người máy kia trần trụi tại bên ngoài tuyến đường cùng với cái kia thô ráp chế tạo công nghệ, phân tích nói, thoạt nhìn sở cái nẹt đài này T800 chi phí nên sẽ không phải quá cao. Cái này máy người không phải chỉ có nhìn bề ngoài dạng này. Gia Cát Đại Lực nhạy cảm giác được T800 trên cánh tay một chút lỗ khảm, sau đó bên cạnh mắt nhìn hướng Trương Vĩ hỏi, đó là treo vũ khí sao? Ân,
ngươi nhìn ra rồi. Trương Vĩ nhìn hướng Gia Cát Đại Lực đôi mắt bên trong mang theo có chút kinh ngạc. Gia Cát Đại Lực cười khẽ gật gật đầu, ngươi phía trước không phải nói qua cái người máy này lệ thuộc vào quân công sao?
Ta nghĩ tất nhiên là quân công lời nói, cái kia hẳn là liền sẽ không là chúng ta bây giờ thấy được dạng này cách đấu người máy.
Đại Lực, ngươi đoán rất đúng. Bất quá đó cũng không phải chúng ta trước chuyến này đến mục đích.
Trương Vĩ nhiều hứng thú ngắm nhìn bộ kia sở cải nẹt người máy, chúng ta tới đây mục đích chủ yếu là thông qua đài này T800 đến xác nhận một chút sở cải nẹt trí năng trình độ. Mấy người tán gẫu ở giữa, T800 đã từng bước một đi tới trên đài. Người cao 2 mét, toàn bộ kim loại thân thể. Đứng tại đối diện thái quyền cao thủ, nhìn xem cái kia kim loại thân thể, đột nhiên sinh ra một cô băng lãnh cảm giác. Âm thầm khẽ hô khẩu khí, điều chỉnh một cái hô hấp của mình tiết tấu. Một bên cơ giới hiệp hội trọng tài lay động cái còi. Tranh tài chính thức bắt đầu. Tại thái quyền cao thủ trong mắt, cái kia T800 trong mắt lập tức liền sáng lên màu đỏ viên đèn. Sau đó T800 nhấc chân từng bước một hướng thái quyền cao thủ tới gần. Cái kia màu đỏ viên đèn trong mắt hắn mang theo mấy phần đoạt người tâm phách lực chấn nhiếp. Chương 674, người máy giải thi đấu, bên dưới, chương 674, người máy giải thi đấu, bên dưới. Theo cái kia bước chân nặng nề càng thêm tiếp cận. Thái quyền cao thủ xúc thế thật lâu tinh thần, lập tức bạo phát đi ra. Buộc chặt màu trắng vải xà cạp chân bắp thịt nháy mắt kéo căng, phát ra một tầng như kim loại màu sắc. Một cái hoành đá trực tiếp trúng đích T800 phần eo. Cái kia ẩn chứa lớn đại bạo phát lực trùng kích một chân để T800 bước chân lướt ngang mấy phần. Đương nhiên, vẹn vẹn mấy phần mà thôi. Mà cái này một chân đối với thái quyền cao thủ nhưng là chí mạng. Chân của hắn đá vào cái kia kim loại trên bờ eo, một cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt bắn ngược về trên người hắn. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt càn quét toàn thân. Nhiều năm đau khổ để thái quyền cao thủ lập tức liền đoán rằng đến xương đùi của mình hẳn là vỡ vụn. Nhìn xem cái kia tiếp tục hướng về chính mình đi tới T800, thái quyền cao thủ quả quyết nhấc tay bỏ quyền. Một bên dưới đài chờ bác sĩ gặp nhấc tay, lập tức lên đài đem hắn nâng đỡ đi, đưa đi điều trị. Nhìn thấy đối thủ của mình xuống đài phía sau, T800 lại lần nữa về tới chính mình vừa rồi vị trí thượng đẳng đợi kế tiếp đối thủ lên đài. Trận đấu thứ nhất chính là như vậy qua loa kết thúc. T800 vậy mà đều không có xuất thủ, vẹn vẹn là dựa vào hắn cái kia kim loại thân thể thân liền để đối thủ bị chính mình lực lượng gây thương tích. Mà dưới đài chờ đợi lên đài mọi người cũng đều kịp phản ứng. Bọn họ lần này đối thủ không là dĩ vãng nhân loại, mà là một cái triệt triệt để từ kim loại chế tạo mà thành người máy. Bọn họ ngày trước đối phó bình thường thủ đoạn của đối thủ đối mặt với dạng này tồn tại căn bản sẽ không đưa đến tác dụng. Đủ kiểu suy nghĩ phía dưới đài chờ ra sân mấy người cũng bắt đầu riêng phần mình nhớ tới ứng đối sách lược. Đến mức từ bỏ, bọn họ đồng thời không có nghĩ qua. Nếu biết rõ đây chính là $100 vạn a. Còn nữa mà nói, dù cho bọn họ trên đài thụ thương, cũng là có thể từ Thiên Vong công ty cái kia lấy được một bộ phận bồi thường. Nhưng mà hiện thực không có chút nào lưu tình, tiếp xuống lên đài Taekwondo cao thủ cùng cả cao thủ liên tiếp thất bại. Thất bại như vậy cũng để cho bọn họ nhận rõ chính mình tồn tại. Bọn họ dù sao chỉ là một người mà thôi, cũng không có cảm giác kim loại người máy đánh nhau, giữa hai bên thân thể chênh lệch thực sự là không có cách nào bằng được. Còn lại mấy người nhìn thấy trường hợp này cũng không có ban đầu dạ tâm. Bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ trận đấu này đến cùng có đáng giá hay không đến. Bây giờ xem ra, bọn họ đối mặt với trên đài T800, cũng chỉ có thụ thương xuống đài một con đường, đến mức cái kia $100 vạn tiền thưởng nghĩ đến hẳn là rất không có khả năng nắm bắt tới tay. Liên tại mấy người tả hữu cân nhắc thời điểm, một cái trong đó nhu thuật cao thủ nhấc tay từ bỏ tranh tài. Hắn nhấc tay giống như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, còn lại mấy người cũng lần lượt nhấc tay từ bỏ tranh tài. Đến cuối cùng, T800 đối thủ liền chỉ còn lại đến từ tinh trí tập đoàn cùng là mô phỏng chân thật người máy ít một. Lần này, nguyên bản dự tính 2 ngày mới có thể kết thúc tranh tài bị trực tiếp đẩy tới đến cuối cùng một tràng. Mà hai đài mô phỏng chân thật người máy tranh tài đồng dạng hấp dẫn khán đài mọi người trong mắt. Không ít người muốn lấy điện thoại ra quay chụp bức ảnh. Lúc này sân vận động bên trong cũng xuất hiện nhắc nhở thông báo. Các vị khán giả ngài tốt, mời thu hồi các vị điện thoại máy ảnh, vốn trận đấu dính đến ta nội bộ công ty bí mật. Bởi vậy không được quay chụp truyền ra ngoài, kính mời mọi người thứ lỗi. Làm lần này tranh tài chủ sự phương, Thiên Vong công ty mời đông đảo khán giả phía trước tới chứng kiến bọn họ nghiên cứu T800 lợi hại đến mức nào, mà không phải để khán giả chụp ảnh ghi chép lại về sau, mang về tinh tế phân tích. Dù sao trường hợp này đã từng có không ít. Bởi vậy sở cái nẹt tự nhiên cũng là đối phương diện này tăng cường vài không quản lý. Nghe thấy lời ấy, khán đài bên trên mọi người mới đành phải hậm hực đem điện thoại của mình một lần nữa thu lại. Trên đài, Thiên Vong công ty T800 cùng tinh trí công ty ít một mặt đối mặt đứng vững. Cùng đài đứng thẳng hai máy người tại một đám khán giả trong mắt lập tức có chia cao thấp. Dù sao so với ít một võ trang đầy đủ, nguyên bản hấp dẫn trong mắt T800 thoạt nhìn lập tức liền có vẻ hơi rách nát là hậu. Một bên trọng tài tại tuyên bố tranh tài bắt đầu trong nháy mắt đó, ít một đôi mắt hiện lên một vệt màu tím lưu quang, sau đó lấy một cái cực cao buộc phát hướng thẳng đến T800 cất gần. Tại T800 không kịp phản ứng thời điểm, ít một người máy một cái bên phải đấm móc thẳng tắp đập vào nó huyệt thái dương bộ vị bên trên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp để T800 trực tiếp bên cạnh ngã xuống đất. Chỉ là một màn này liền để vốn cho rằng ngồi vững điếu ngư đại Thiên Vong công ty nhân viên đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng lớn nhìn qua trên đài, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị rung động. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Trong mắt bọn hắn cái kia tầm vài ngày tạo nên rác rưởi lại có nhanh chóng như vậy năng lực phản ứng. Trong mắt bọn hắn, thời khắc này ít một đã không còn là một cái người máy, mà là một cái ẩn chứa thế giới đỉnh cấp kỹ thuật tập hợp thể. Vẹn vẹn bọn họ nhìn ra được kỹ thuật liền tối thiểu nhất có tiếp cận hơn 10 hạng là bọn họ tạm thời còn không có đột phá kỹ thuật, mà tinh trí công ty ở nhưng đã vận dụng đến mô phỏng chân thật người máy trên thân. Điều này nói rõ bọn họ đã đem hạng kỹ thuật này hoàn toàn nắm giữ, mới sẽ có nắm chắc như vậy đem như vậy vận dụng. Trên này, vừa vặn ít một thế đại lực đột nhiên một quyền nếu là người bình thường chúng vào như vậy một cái, khẳng định sẽ vào bệnh viện. Nhưng đối với cùng là cơ giới thể T800 đến nói, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào. Cấp tốc đứng dậy, đón nhận ít một công kích. Xem như Thiên Vong công ty nghiên cứu phát minh mười mấy năm tâm huyết sản vật, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hai người máy ở giữa chính thức đối chiến vừa mới bắt đầu. Từng tiếng kim loại tiếng va chạm trên đài vang lên, đi tứ tán. Dưới đài Thiên Vong công ty một đám nhân viên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài ít một, phản phất bọn họ muốn xem ra máy kia người trên thân đến cùng ẩn giấu đi cái gì khoa học kỹ thuật. Mà khán đài bên trên khán giả nhìn xem dạng này quyền quyền đến thịt cận thân liều mạng, cũng là càng thêm hưng phấn. Trương Vĩ mấy người đều là thay đổi một loại bình tĩnh ánh mắt nhìn trên đài, trong mắt lóe ra tha có thú vị quan mang. Phục Hy đã giám sát đến sở cài nẹt thông qua vệ tinh tín hiệu chuyển tiếp quản trên đài người máy. Bạch Khai nhìn qua trên đài cái kia mắt bốc hồng quang T800, nghiêng đầu nói. Lục Triển Bắc ngưng mắt nhìn chăm chú lên trên đài tranh tài, cười nhạt nói, xem ra trận đấu này đã trở thành sở cái nẹt cùng tinh chi ở giữa đấu đối kháng. Chỉ bất quá đám bọn hắn có lẽ còn không có làm tốt thất bại chuẩn bị đi. Trương Vĩ cười cười, khẽ nói nói, để Phục Hy phóng thích trí năng tiếp quản ít một, đồng thời bắt đầu cắt đứt sở cái nẹt trí có thể tiến hóa tiến trình. Tốt, ta minh bạch. Bạch Khai gật gật đầu, bắt đầu tại đồng hồ đeo tay trên dưới đạt chỉ lệnh. Gia Cát Đại Lực nhìn trên đài càng thêm kịch liệt đánh nhau, quay đầu nhìn xem Trương Vĩ, hỏi, trận đấu này còn sẽ kéo dài thật lâu sao? Không, lập tức liền phải kết thúc. Chương 675, lần thứ nhất chính thức tới cửa, chương 675, lần thứ nhất chính thức tới cửa. Bên này tiếng nói vừa vặn rơi xuống, liền thấy trên đài T800 động tác đột nhiên dừng lại. Mà ít một đôi mắt tử quang lưu chuyển, một giây sau trực tiếp lấn người mà bên trên, một quyền đánh vào T800 trên cổ. Một quyền kia phản phất chí mạng đồng dạng, ầm vang trúng đích phía dưới, lập tức kinh bạo lên một trận điện quang tia lửa. T800 triệt để co quắp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Ít một cũng là không để ý đến ngã trên mặt đất T800, trực tiếp quay người xuống đài đi. Thiên Vong công ty nhân viên vội vàng lên đài xem xét T800 tình hình. Một phen xem xét phía dưới, bọn họ mới trường hô khẩu khí, cả người thư giãn trầm tĩnh lại. T800 chủ thể bên trên cũng không có xảy ra vấn đề gì, chẳng qua là số liệu chuyển cùng tin trôi nối tiếp vừa vặn bị ít một đánh gây mà thôi. Mấy người hướng về chậm rãi rời đi tinh trí công ty mấy người nhìn lại. Trong ánh mắt lấp lóe không yên. Khán đài bên trên. Tốt, đã hoàn thành. Bạch Khai nhìn đồng hồ đeo tay bên trên Phục Hy phản hồi về đến kết quả, nghiêng đầu nói. Trương Vĩ gật đầu, ngắm nhìn Thiên Vong công ty phương hướng, khẽ mỉm cười, nói, chúng ta đi thôi, hôm nay mục đích chủ yếu đã đạt đến. Mấy người đứng dậy cùng một chỗ đi ra ngoài. Nguyên đan kỳ nghỉ kết thúc, cũng đồng dạng đại biểu cho Gia Cát Đại Lực tân niên kỳ nghỉ đạp lên kết thúc đến ngược. Gia Cát Đại Lực muốn trở về Ma Tỉnh học viện tiếp tục hoàn thành chính mình tôn sùng chưa hoàn thành học nghiệp. Mà Chư Cát Cảnh cùng Chu Thuệ thì cũng là muốn cùng nhau đi theo mà đi. Trương Vĩ thì là vì trong học viện cái này học kỳ dạy học công tác vẫn chưa hoàn thành, bởi vậy không thể đi cùng tiến về. Sân bay đại sảnh. Trương Vĩ nhìn trước mắt ba người, hai đầu lông mày mang theo một vẻ nụ cười thản nhiên. Đại Lực, thời gian không sai biệt lắm, ngươi cùng ngoại công ngoại bà đi xét vé lên máy bay a. Nhớ tới sau khi rơi xuống đất gọi điện thoại cho ta. Gia Cát Đại Lực nhìn xem bên cạnh Chư Cát Cảnh cùng Chu Thuệ, còn có cùng nhau trước đến tiễn đưa Chư Cát Đại Thánh cùng Dương Lực. Tại bốn người nhìn kỹ, Gia Cát Đại Lực tiến lên chen vào Trương Vĩ trong ngực. Trương Vĩ cảm thụ được trong ngực ấm áp, mặt lộ vui mừng cười. Ôm sau đó, Gia Cát Đại Lực một lần nữa đứng thẳng người, ngưng mắt nhìn qua Trương Vĩ, ấm giọng cười yếu ớt nói, năm nay ăn Tết thời điểm ngươi cùng ba mụ cùng một chỗ tới tìm chúng ta a. Trương Vĩ nghiêng đầu ngắm nhìn bên cạnh Dương Lực phu phụ, sau đó gật gật đầu. Tốt. Ma Tỉnh học viện kỳ nghỉ tự nhiên cũng là tuân theo tại bốn quốc pháp định kỳ nghỉ. Bọn họ kỳ nghỉ thời gian cùng quốc nội kỳ nghỉ khác biệt. Quốc nội xuân tiết thời gian, mịt vẫn còn chính thức lên lớp thời gian, chỉ có chờ đến tháng 3 tả hữu mới có một đoạn thời gian nghỉ xuân. Bởi vậy, nếu muốn cùng một chỗ vượt qua xuân tiết lời nói, cũng chỉ có thể để Trương Vĩ cùng Dương Lực phu phụ cùng nhau đi tới mịt vượt qua. Trương Vĩ đáp ứng cũng tại Gia Cát Đại Lực trong dự liệu. Hướng về một bên Dương Lực cùng Chư Cát Đại Thánh tạm biệt về sau, Gia Cát Đại Lực cùng Chư Cát Cảnh phu phụ xách theo tùy thân Dương hành lý tại ba người nhìn chăm chú bên dưới cùng nhau đi tới cửa xét vé. Gặp ba người tan biến tại phạm vi tầm mắt về sau, Trương Vĩ cũng hướng Dương Lực phu phụ đưa ra tạm biệt. Vậy thúc thúc Gazi, ta cũng trước về trường học. Dương Lực mỉm cười nói, "Ân, ngươi đi đi." Trương Vĩ đối với hai người cười nhạt gật đầu thi lễ, mà sau đó xoay người hướng về ngoài phi trường đi đến. Nhìn qua Trương Vĩ bóng lưng, Chư Cát Đại Thánh nhẹ nói, "Ngươi vừa rồi có nghe đến hay không Đại Lực nói cái gì à?" "Cái gì?" Dương Lực trong mắt chứa kinh ngạc, mang theo khó hiểu nói. Chư Cát Đại Thánh khẽ hô khẩu khí, đối mặt với Dương Lực, nghiêm túc nói, "Đại Lực mới vừa nói là ba mụ, mà không phải ba mẹ ta." Giữa hai bên ý tứ, Dương Lực tự nhiên có khả năng phân biệt ra được. "Ha ha cười, ngươi không phải đã sớm chuẩn bị xong chưa? Nhưng ta cũng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy a." Chư Cát Đại Thánh tựa hồ đã hiểu năm nay ăn Tết thời điểm có chuyện có thể xảy ra. Hai người đây là muốn triệt để công khai a? Chẳng lẽ Trương Vĩ lần này cùng bọn họ cùng nhau tiến đến, chính là tương lai nữ tế lần thứ nhất chính thức tới cửa? Dương Lực hơi có vẻ buông lòng nói, Đại Lực năm nay đều đã trưởng thành, liền xem như hai người đính hôn cũng có thể a. 18 tuổi đính hôn. Cái kia, xem ra Gia Cát Đại Lực thật là muốn 20 tuổi kết hôn a. Đi thôi, đừng suy nghĩ. Dương Lực kéo qua Chư Cát Đại Thánh bả vai, nhẹ giọng cười nói, chờ đến sang năm thời điểm, chúng ta chẳng phải đều biết sao? Chư Cát Đại Thánh bên cạnh mắt nhìn Dương Lực đặt ở chính mình bả vai cái tay kia, nhíu mày nói, ngươi đây là muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là để ngươi đưa ta đi trường học rồi, hôm nay ngươi lái xe đi ra, ta lại không có lái xe. Dương Lực ôm lấy Chư Cát Đại Thánh bả vai đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên cười tủm tỉm nói, nhớ tới buổi tối lúc tan việc đến trường học tiếp ta. Chư Cát Đại Thánh bĩu môi, liếc mắt. Biết rồi. Ngày này, Trương Vĩ đẩy cửa vào 3601. Hồ Nhất Phi chính nâng cao bụng lớn trong phòng vừa đi vừa về đi bộ, Tăng Tiểu Hiền thì là đang cùng Tiết Hoa cùng một chỗ tại trong phòng bếp chuẩn bị cái gì. Theo nghỉ đông đến, Hồ Nhất Phi cũng coi là chính thức bắt đầu chính mình có lương nghỉ sinh. Trương Vĩ, ngươi tới rồi. Hồ Nhất Phi nhìn xem đột nhiên đi vào phòng Trương Vĩ, chào hỏi. Ân. Trương Vĩ liếc nhìn phòng bếp nói, một hồi Huyền Du cùng Mỹ Gia các nàng cũng tới, Du Du cùng Vũ Mặc các nàng đi khám thai, ăn cơm buổi trưa cũng chỉ có mấy người chúng ta. Làm cơm chưa không nóng nảy, hiện tại mới 10 giờ hơn mà thôi. Hồ Nhất Phi một tay vô vô chính mình bụng, chậm rãi ngồi đến trên ghế sofa, nghiêng đầu hỏi, "Đúng, Trương Vĩ năm nay ăn Tết ngươi còn lưu lại cùng một chỗ ăn Tết sao?" "Đại lực cùng ngoại công ngoại bà ăn Tết về không được, ngày mai ta cùng thúc thúc cá gì cùng đi."
"A, dạng này a."
Hồ Nhất Phi đối với Mịt nghỉ ngơi thời gian cũng từng có hiểu rõ, dù sao Lục Triển Bắc cũng ở đó bên trên 2 năm đại học. "Vậy ngươi có lẽ qua hết năm liền trở lại đi." Du Du cùng Vũ Mặc dự tính ngày sinh liền tại tháng giêng đầu năm. Trương Vĩ trong lòng yên lặng suy tư bên dưới thời gian, dương mắt nói, "Thời gian có lẽ không sai biệt lắm." Liền tại hai người tán gẫu thời điểm, trong phòng bếp bay tới một cỗ nhàn nhạt điểm điểm mùi thơm. "Phỉ Phỉ, Trương Vĩ, các ngươi nếm thử, đây là ta vừa vặn làm tốt." Tăng Tiểu Hiền bưng một cái màu trắng mâm sứ từ phòng bếp hướng về hai người đi tới, sau lưng Tiết Hoa nhìn qua Tăng Tiểu Hiền nhưng là trong mắt có chút bất đắc dĩ tiêu ý. Làm hai người nhìn thấy màu trắng mâm sứ bên trên để đó đổ vật thời điểm, nhưng là sửng sợ. Mặc dù có khả năng mơ hồ nhìn ra cái này mâm sứ bên trên thả chính là cái gì, nhưng cái này tạo hình xác thực có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng chính mình vừa vặn nghe được tốt như vậy nghe hương vị lại là trước mắt những vật này phát ra. Trương Vĩ nhìn màu trắng mâm sứ bên trên trưng bày mấy cái kia hình thù kỳ quái đồ vật, không khỏi có một chút nhíu mày nín cười. "Tăng lão sư, đây là ngươi làm?" Tăng Tiểu Hiền trong mắt lóe ra hỏi ý qua mang, liên tục gật đầu nói, "Ừm, ngươi nếm thử, vị nói sao dạng à?" Chương 676, hai người tình nhân tiết, chương 676, hai người tình nhân tiết. Trương Vĩ bóp lên một khối điểm tâm, tả hữu quan sát một chút. Sau đó vừa cười vừa nói, "Cái kia, ta nghĩ Tăng lão sư ngươi về sau vẫn là trực tiếp sử dụng khuôn đúc a. Như thế sẽ đẹp một chút." Một bên Hồ Nhất Phi cũng vô pháp đem trước mắt những vật này cùng Tiết Hoa phía trước làm những cái kia tinh xảo đến cực điểm tô thức bánh ngọt liên tiếp. Giữa hai cái này chênh lệch, thực sự là không cách nào nói. Nhẹ nhàng nhập khẩu cắn xuống, một loại mùi nồng nặc tại khoang miệng bên trong phát ra đến. Cái này Hồ Nhất Phi tâm tình mới xem như có thể tốt hơn một chút. Hương vị rất tuyệt, chính là cái này tạo hình. Tăng Tiểu Hiền nghe lấy Hồ Nhất Phi phê bình, cười hì hì nói, "Không có chuyện gì, lớn lên không dễ nhìn có thể từ từ sẽ đến sao?" Hắn thật vất vả mới học được dùng tài liệu phối trộn, hiện tại chỉ còn sót phía ngoài tạo hình. Chỉ bất quá cái này tạo hình hoàn toàn không là bình thường khó. Hắn cảm giác chính mình cũng không phải một chốc có khả năng học được. Tiết Hoa ngồi ở một bên trên ghế sofa, tú tay nắm lên một khối, nhấm nháp một cái. Có chút nhai về sau, dương mắt khẽ cười nói, "Tiểu Hiền, ngươi về sau còn phải từ từ luyện tập a." "Biết, mụ." Tô thức bánh ngọt vốn chính là vô cùng gây nên tinh mỹ chứ danh. Hắn cho đến bây giờ mới chỉ là đức quãng học tập không đến một tháng, có khả năng làm thành cái dạng này đã là rất khá. Tăng Tiểu Hiền nhìn hướng Trương Vĩ, thoại phong nhất chuyển nói, "Đúng, Trương Vĩ, mới vừa nghe ngươi nói năm nay ăn Tết ngươi muốn xuất ngoại a?" "Ân, năm sau trở về." Trương Vĩ gật gật đầu. Tăng Tiểu Hiền hai tay mở ra, than thở nói, "Vậy xem ra năm nay ăn Tết chúng ta muốn tách ra qua rồi." Đối với trường hợp này, Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phi cũng là sớm có dự liệu. Đại gia bây giờ đều đã riêng phần mình thành ra, mặc dù bình thường tất cả mọi người cả ngày ở cùng một chỗ, nhưng như loại này ngày lễ ngày Tết thời điểm vẫn là muốn về nhà cùng phụ mẫu thân thích tại cùng nhau tụ tập. Loại suy nghĩ này đương nhiên không chỉ là hai người bọn họ, liền Tần Vũ Mặc Đỗ Tuấn, Quan Cốc Thần Kỳ Đường Du Du bọn hắn cũng đều là giống nhau. Trương Vĩ cười ha ha, "Không có chuyện gì a, cũng không phải là một đi không trở lại." Hồ Nhất Phi cũng là hừ nhẹ nói, "Chính là, ngươi than thở làm cái gì, nói cùng về nhà sau đó không trở về giống như." "Ách." Tăng Tiểu Hiền nhìn xem mấy người, gãi gãi đầu, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Lập tức giải thích nói, "Cái kia, ta đây không phải là phụ lên một cái khúc mắc cách rời bầu không khí sao?" Trương Vĩ lắc đầu im lặng. Bên cạnh mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay bên trên thời gian, dương mắt nói, "Đi thôi, Tăng lão sư, nên nấu cơm, ngươi tới giúp ta." "Được rồi." Khoảng cách xuân tiết còn có 2 ngày thời gian. Trương Vĩ cùng Dương Lực phu phụ cùng nhau lợi dụng máy bay đến Bộ Tận. Mới vừa đi ra sân bay lại sảnh, một đạo xinh đẹp thân ảnh đập vào Trương Vĩ tầm mắt. Cái kia màu lam nhạt dài khoản áo khoác, cái kia màu trắng sữa khăn quàng cổ, cái kia quen thuộc tất cả tất cả. Nhìn qua cửa đại sảnh dừng bước Trương Vĩ, cùng với Trương Vĩ sau lưng Dương Lực phu phụ, Gia Cát Đại Lực cất bước đi tới. Sau đó trực tiếp cùng Trương Vĩ ôm nhau ở cùng nhau. "Đã lâu không gặp, Trương Vĩ." Trương Vĩ một tay nhẹ vỗ về Gia Cát Đại Lực mái tóc, cảm thụ được trong ngực Gia Cát Đại Lực trên thân cái kia đủ để tràn đầy ôn nhu mật ý, hai đầu lông mày hiện ra một vẻ hạnh phúc tiêu ý. Một bên Trư Cát Đại Thánh cùng Dương Lực nhìn xem một màn này, trên mặt đều là hiện ra mấy phần bất đắc dĩ tiêu ý. Thật sự là nữ nhi lớn không dùng được a. Hôm sau đó, Gia Cát Đại Lực mới một lần nữa đứng thẳng người, nhìn về phía một bên Dương Lực phu phụ. Đôi lông mày uốn cong, cười yếu ớt nói, "Ba, mụ." Hai người ứng thanh cười một tiếng. Lập tức Gia Cát Đại Lực đi đến Trư Cát Đại Thánh bên cạnh, tiếp nhận trong tay nàng hành lý, hướng về ven đường chờ đợi đã lâu xe taxi đi đến. "Chúng ta đi thôi." Bốn người đón xe trở lại biệt thự. Còn chưa đi vào biệt thự nội bộ, Trư Cát Đại Thánh liền nhìn thấy nguyên bản trống trải hoa viên đất trống bị chia cắt thành từng khối. Tới gần ven đường địa phương còn bị trồng lên mấy cây đại thụ. Tất cả những thứ này đều cùng nàng lúc trước lần thứ nhất trước đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ là nhìn ra trong mắt nàng kinh ngạc, Gia Cát Đại Lực theo bên cạnh giải thích nói, đây đều là ngoại công cùng ngoại bà phía trước trồng lên. So với Berlin nhân văn phong cảnh đến nói, Bộ Tẩn xem như một tòa thành phố du lịch, nó thành thị phong cảnh tự nhiên là không thua bao nhiêu. Không những như vậy, nơi này nắm giữ quốc người số lượng cũng là nhiều. Chư Cát cảnh phu phụ tại biệt thự khu bên trong cũng quen biết không ít người trong nước. Tại bọn họ trong miệng hai người mới hiểu được biệt thự xanh hóa tầm quan trọng, bởi vậy mới chọn lựa chọn gieo xuống những ngày cây. Đương nhiên những này cây cối cũng bất quá là cho người ngoài quan sát, hoa viên bên trong cái kia từng khối bị chia cắt tốt thổ địa, mới là bọn họ ban đầu bản ý. Nghe lấy Gia Cát Đại Lực giới thiệu, bốn người cùng nhau đi vào biệt thự. Mặc dù ở bên ngoài còn nhìn không ra có bất kỳ ngày lễ bầu không khí, nhưng tại biệt thự bên trong cũng đã trải rộng xuân tiết mang tính tiêu chí chúc mừng vật phẩm. Giấy cắt hoa, chữ phúc, Trung Quốc kết. Mặc dù bổ tờn người nơi này đều không có xuân tiết cái này khái niệm, nhưng ngăn cản không nổi trải rộng thế giới người trong nước, bởi vậy xuân tiết đại đa số đồ vật cũng là nơi nào đều có thể mua được. Mới vừa đi vào phòng khách, ra các đại lực nhìn xem phòng khách trên ghế sofa người, mỉm cười nói, ngoại công, ngoại bà, ba mẹ ta cùng Trương Vĩ tới. Chư Cát Cảnh cùng Chu Tuệ đứng dậy hướng sau lưng nhìn lại. Chư Cát Đại Thánh, Dương Lực, Trương Vĩ ba người đi theo tại gia các đại lực sau lưng, cùng nhau đi vào phòng khách. Các ngươi tới rồi. Chư Cát Đại Thánh gật gật đầu, ân. Một bên Trương Vĩ gật đầu cười một tiếng. Nhìn qua hai người, lo lắng hỏi, ngoại công ngoại bà, các ngươi gần đây thân thể thế nào? Có hay không làm định kỳ kiểm tra sức khỏe a? Chu Tuệ từ cười nói, rất tốt, trước mấy ngày vừa vặn làm qua năm nay kiểm tra, không có gì ma bệnh. Đi thôi, trước đi ăn cơm đi. Chu Di các nàng đã làm tốt đồ ăn. Chư Cát Cảnh cười cười, nhấc chân nói, có cái gì muốn nói mấy ngày nay có nhiều thời gian trò chuyện đâu. Ân. Sau bữa ăn, Gia Cát Đại Lực mang theo Trương Vĩ cùng đi ra biệt thự, hai người mười ngón giữ chặt, tay trong tay sóng vai đi tại ven đường. Đây là khó được hai người một mình thời gian. Trương Vĩ, hôm nay là chúng ta chính thức vượt qua cái thứ nhất tình nhân tiết ta. Tuy nói hai người cùng một chỗ đã một năm rưỡi, nhưng bởi vì năm ngoái tình nhân tiết chính là Hồ Nhất Phi cử hành hôn lễ ngày đó, bởi vậy cũng không tiến hành cái gì chúc mừng hoạt động. Bất quá đối với hai người mà nói, năm ngoái tình nhân tiết đồng dạng cũng là ý nghĩa sâu xa. Đó là bọn họ lần thứ nhất đem lẫn nhau ở giữa quan hệ yêu đương nói cho xung quanh bằng hữu. Từ đó về sau, hai người bọn họ mới xem như thật không cần lại đi tránh né che giấu bất luận kẻ nào. Ân, chính thức cái thứ nhất. Trương Vĩ quay đầu nhìn xem Gia Cát Đại Lực, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt ánh sáng ôn nhu. Trong ánh mắt kia là không chút nào làm che giấu cương triều. Đại Lực, tới đi. Hôm nay để chúng ta cùng một chỗ vượt qua cái này thuộc về chúng ta cái thứ nhất tình nhân tiết. Chương 677, lần thứ nhất nói ta yêu ngươi, chương 677, lần thứ nhất nói ta yêu ngươi. Trương Vĩ dắt Gia Cát Đại Lực tay đi tới một nhà trong trung tâm thương mại tiệm hoa. Tại nàng cái kia hơi có vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Vĩ chọn lựa một bó to tươi đẹp hoa hồng đỏ. Trương Vĩ hai tay đem hoa hồng đưa đến Gia Cát Đại Lực trước mặt, "Đại Lực, thế nào, ưa thích sao?" Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc hoa hồng đỏ, Gia Cát Đại Lực cái kia nguyên bản ngạc nhiên trên mặt đột nhiên nổi lên một trận nụ cười sáng lạn ý. Nhẹ gật đầu, vui vẻ nói, "Thích." Đưa ra hai tay tiếp nhận. Có chút túi đầu ngưng mắt nhìn xem trong ngực cái kia một bó to hoa hồng. Cái kia trên mặt cánh hoa giống như sương mai đồng dạng giọt nước, để cái kia diễm lệ yêu kiều hoa hồng đỏ vô căn cứ nhiều ra mấy phần tiểu diễm bất át mỹ cảm. Cái kia nhàn nhạt hương hoa theo gió phiêu lãng, tại chóp mũi thật lâu quanh quẩn không tiêu tan. Trương Vĩ một lần nữa dắt Gia Cát Đại Lực mềm mại tay nhỏ, vui mừng cười nói, "Vậy chúng ta tiếp xuống đi cái kế tiếp địa phương a. Ta vừa vặn tra đến một hồi bổ tần bên này có khả năng muốn tuyết rơi, đi nơi đó có lẽ có thể thưởng thức được đẹp nhất cảnh tuyết." Gia Cát Đại Lực khẽ môi hất lên nhẹ, cười nhẹ nhàng nói, "Ngươi nói là tổ bộc thệ hộ a?" "Ừm." Tổ bộc thệ hộ là một nhà ôm có vài chục năm lịch sử bổ tần tiêu chí phòng ăn. Nhà này phòng ăn nằm ở thềm tự dù Entio Center 52 tầng, từ phòng ăn cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, có thể nhìn thấy bộ tần đẹp nhất đường chân trời. Đồng dạng nơi này cũng có thể nhìn thấy bao trùm bộ tần đẹp nhất cảnh tuyết. Hai người dắt tay đón xe tiến về tổ bộc thệ hộ. Nhà này phòng ăn xem như bộ tần tiêu chí loại hình phòng ăn, từ lúc sáng lập bắt đầu liền có được cực lớn lưu lượng khách. Mà đúng lúc gặp hôm nay là tình nhân tiết, lưu lượng khách càng là tăng mạnh. Làm ra các đại lực cùng Trương Vĩ lên đến phòng ăn cửa ra vào, liền nhìn thấy nơi cửa sắp xếp chờ đợi người. Thoạt nhìn chúng ta hôm nay tựa hồ tới rất không phải lúc a. Gia Cát Đại Lực nhìn qua phía trước chờ đợi một đám người, đôi mắt bên trong lóe ra ý cười chạy tiếng hò reo khen ngợi. Trương Vĩ nhìn một chút đồng hồ đeo tay bên trên thời tiết tin tức, tuyết lớn hình như đã bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Trương Vĩ liền dắt Gia Cát Đại Lực cái kia chỉ nhất nhàn trí tay hướng về trong nhà ăn đi đến. Phòng ăn cửa ra vào người phục vụ nhìn thấy hai người đến gần, đuổi bước lên phía trước không mình hành lễ. Đứng thẳng người, trên mặt hiện ra chuẩn hóa chức nghiệp mỉm cười. "Tiên sinh tôn kính, cảm tạ ngài đến, ngài cần vị trí chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong." "Cảm ơn." "Không cần khách khí, tiên sinh, là ngài phục vụ là vinh hạnh của ta." Người phục vụ nghiêng người đưa tay dẫn đường nói, "Mời hai người cùng ta trước đến." Sau đó, tại một đám người chờ đợi nhân viên chú ý nhìn kỹ, Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực đi theo nhân viên phục vụ đi vào phòng ăn, tiến về sớm đã chuẩn bị xong vị trí. Hai người được an bài vị trí là trong nhà ăn thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh vị trí tốt nhất. Gia Cát Đại Lực đem hoa hồng đỏ thả tới bàn ăn một bên, ngồi trên ghế, quay đầu một tay chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nên như Trương Vĩ lời nói, giờ phút này bầu trời đã dần dần tuyết bay. Người phục vụ lặng yên đến gần, ngắm nhìn ngay tại xem tuyết Gia Cát Đại Lực, theo mà cầm trong tay menu đưa cho Trương Vĩ. Bởi vì hai người là ăn cơm trưa mới ra ngoài, bởi vậy Trương Vĩ chỉ là điểm một chút tinh xảo trà chiều bữa ăn. Đợi đến người phục vụ rời đi, hắn đem ánh mắt một lần nữa trở xuống Gia Cát Đại Lực cái kia kinh diễm gương mặt bên trên. Mắt mẹ lanh lợi tóc ngắn, lấp lánh tinh không đen nhánh đôi mắt. Có lẽ là Trương Vĩ ánh mắt quá mức nóng bỏng, Gia Cát Đại Lực gò má có chút nổi lên một tầng nhàn nhạt nước nhiễm. Quay đầu trở lại, nên tiếp ánh mắt kia. Nhìn xem trong ánh mắt kia chính mình như nước cái bóng, Gia Cát Đại Lực phốc một tiếng cười. "Ngươi như thế nhìn chằm chằm ta làm cái gì a? Muốn nhìn ngươi một chút a?" Nghe lấy lời nói này, Gia Cát Đại Lực phảng phất lại nhớ lại quá khứ thời gian. Nàng hình như đã từng nói như thế qua như vậy lời nói. Hai người cứ như vậy vô cùng đơn giản ngồi đối diện nhau, lẫn nhau ngắm nhìn. Một bên đàn vi ô lông tay diễn tấu ra tiếng âm nhạc, nhẹ nhàng chậm chạp mà du dương. Cái kia tiếng âm nhạc tại trong nhà ăn phiêu đáng ra, là nơi này dùng cơm người bằng thêm mấy phần tư tưởng. Hôm nay tình nhân tiết, tự nhiên trước đến phu thê tình lữ chiếm đa số. Tại loại này bầu không khí tô đậm bên dưới, tâm tình không khỏi hưng phấn lên. Gia Cát Đại Lực nhìn xem Trương Vĩ, khóe miệng có chút hất lên nhẹ, đuôi lông mày nhiều chút hồi ức. Hai người quen biết đã 8 năm. 8 năm ký ức trong đầu như là phim ảnh đồng dạng cấp tốc lướt qua. Mỗi một tấm, mỗi một màn đều là liên quan tới Trương Vĩ ký ức. Hắn tồn tại để ra các đại lực cái kia nguyên bản đơn điệu sinh hoạt thay đổi đến nhiều màu. Nếu như nói làm bạn là dài nhất tình cảm tỏ tình, vậy có lẽ Trương Vĩ tỏ tình đã sớm ngưng ở nhiều năm thời gian bên trong. Đột nhiên, một tên bưng địa đến gần người phục vụ đánh gãy hai người ngưng mắt nhìn nhau. "Thiên sinh, ngài đồ ăn đều đã dâng đủ, mời ngài chậm dùng." Tiếng nói vừa ra, người phục vụ lui thân đi đến một bên. Trương Vĩ mỉm cười nói, "Nếm thử a, đây đều là tiệm này đặc sắc." Gia Cát Đại Lực điểm nhẹ đầu, "Ân." Ngoài cửa sổ bay đầy trời tuyết, phòng ăn bên trong âm nhạc quen quần. Hai người mỉm cười thấp giọng khẽ nói, phản phất tất cả xung quanh đều là làm nổi bật. Gia Cát Đại Lực cảm thấy có chút no bụng cảm giác, mới đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài thành thị. Tiếp cận 200m độ cao, đứng tại bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đầy trời cảnh tuyết cùng với cách đó không xa cái kia trong gió tuyết như ẩn như hiện nhà cao tầng. Trương Vĩ nhìn qua cái kia ngóng nhìn ngoài cửa sổ thân ảnh, lặng yên đứng dậy, đi tới Gia Cát Đại Lực sau lưng. Gia Cát Đại Lực dư quang cảm giác được Trương Vĩ đến, quay người ngẩng đầu nhìn nhau. Theo mà mở rộng hai tay chen vào ôm ấp, ôm lại cái kia vòng eo. Trương Vĩ tầm mắt buông xuống, hai đầu lông mày thản nhiên sinh ra một sợi hướng về, túi đầu tại Gia Cát Đại Lực bên hai, ôn nhu nói: "Ta yêu ngươi." Một câu thình lình lời nói đánh gãy trong lồng ngực Gia Cát Đại Lực. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Vĩ, đôi mắt bên trong bất ngờ hiện ra mấy phần không thể tin. Nhìn nàng cái kia không thể tin được dáng dấp, Trương Vĩ nhấc tay nhẹ nhàng trải khép lại bên dưới Gia Cát Đại Lực khỏe mắt bên trên hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc. Nhàn nhạt cười một tiếng, ấm giọng nhẹ giọng nói: "Ta yêu ngươi." Đại Lực. Chương 678, 18 tuổi tân niên, chương 678, 18 tuổi tân niên. Từ khi hai người chính thức yêu đương phía sau, đây là nàng lần thứ nhất từ Trương Vĩ trong miệng nghe được câu này. Thích. Một cái vô cùng đơn giản chữ, nhưng trên người của nó nhưng là lưng đeo đông đảo. Đối với hai người mà nói, cái này chữ tựa hồ không có nửa điểm ý nghĩa. Bọn họ thích chưa từng nói ra miệng, lại nhuộm dần tại mỗi thời mỗi khắc gặp mặt, trong lúc nói chuyện với nhau. "Ta cũng yêu ngươi, thích rất lâu rất lâu." Nhìn xem tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt, Gia Cát Đại Lực cũng không biết mình rốt cuộc là ưa thích hắn bao nhiêu năm. 3 năm, 5 năm, hoặc là càng lâu. Lâu đến liền nàng cũng không nhớ rõ đến cùng là bao nhiêu năm. Ôm vào Trương Vĩ trong ngực, Gia Cát Đại Lực nhẹ nhón chân lên, hai tay ôm chầm Trương Vĩ cái cổ, không đến chút nhan sắc nào môi đỏ nhẹ nhàng khắc ở Trương Vĩ chỗ trán. Một cái mắt, một cỗ vô danh dòng điện xuyên qua Trương Vĩ thân thể, từng tia như tê dại. Cách đó không xa ngay tại diễn tấu đàn vi ô lông tay trông thấy cái này yêu nhau ngọt ngào hình ảnh, từ khúc biến ảo. Tràn đầy yêu thương theo âm nhạc phiêu đãng dần dần càn quét toàn bộ phòng ăn. Xung quanh không ít bàn ăn người cũng chú ý tới như vậy hình ảnh, nhộn nhịp vỗ tay ăn mừng. Mặc dù bọn họ đối với hai người cũng không nhận ra, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào bọn họ từ vừa vặn hai người vào chỗ thời điểm người phục vụ cung kính thái độ phân tích ra thân phận của hai người. Bọn họ đương nhiên không tiếc tại là giữa hai người tình yêu đưa lên chúc phúc. Người xung quanh chú ý đối với Gia Cát Đại Lực mà nói đồng thời không có cái gì, nàng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt long lanh, phản phất cái kia trên biển xanh trăng sáng đồng dạng. Hai người tách ra, tỏa hồi nguyên vị. Tình yêu hương vị để lẫn nhau ở giữa cảm giác càng sâu hơn một cái cấp độ. Trương Vĩ ánh mắt đã không tại đình trệ tại trước mắt đồ ăn bên trên, mà là nhìn về phía cái kia càng đẹp tồn tại. Gia Cát Đại Lực tới đồng dạng, ngưng mắt nhìn nhau. Rất lâu, hai người đều là bật cười. Trương Vĩ trước tiên mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi, còn có những địa phương khác chờ lấy chúng ta đây." "Ân." Gia Cát Đại Lực gật gật đầu, đứng dậy một tay ôm cái tiểu tiểu diễm hoa hồng, một cái tay khác cùng Trương Vĩ mười ngón giữ chặt. Hai người cứ như vậy tại một đám tân khách nhìn chăm chú bên dưới sóng vai rời đi, trên mặt cái kia vui vẻ tiếu ý thật lâu chưa từng tiêu tán. Rời đi phòng ăn, hai người lại cùng nhau đi tới phụ cận viện bảo tàng mỹ thuật, bộ tần bảo tàng mỹ thuật. Thời gian dần dần tan biến, nhưng mà đối với hai người mà nói, loại này thời gian trôi qua phảng phất càng thêm có ý nghĩa. Bọn họ lẫn nhau ở giữa yêu thương cũng theo đó lan tràn, cho đến trời chiều rơi xuống, tà dương ngất nhiễm chân trời. Tại cái kia đầy trời loang lổ hà dưới ánh sáng, dắt tay đi đến ven đường hai người cái bóng nhưng là càng kéo càng dài, dần dần hai thân ảnh đan vào với nhau. Đẩy ra biệt thự cửa lớn, tiến vào phòng khách. Phòng khách trên ghế sofa Chư Cát Đại Thánh một cái liền chú ý tới nữ nhi của mình trong lồng ngực cái kia một lớn bó hoa hồng đỏ. Nàng cái này mới bỗng nhiên nhớ tới, nguyên lai hôm nay chính là tình nhân tiết. Thoạt nhìn hai người bọn họ buổi chiều cùng nhau đi ra, là đi qua hai người tình nhân tiết. Gia Cát Đại Lực đem hoa hồng thả tới vào cửa một bên trên mặt bàn, sau đó liền hướng về ghế sofa đi đến. Trương Vĩ cũng là đi theo Gia Cát Đại Lực bước chân đi tới cạnh ghế sofa, tại Chư Cát Đại Thánh ánh mắt nhìn kỹ, ngồi tại trên ghế sofa. "Mụ, a gì? Các ngươi đây là đi nơi nào qua tình nhân tiết ta?" Gia Cát Đại Lực xích lại gần đến chính mình mụ mụ bên cạnh, nghiêm túc giải thích buổi chiều hai người du lịch lộ tuyến. Trên mặt của nàng không có nửa điểm thẹn thùng dáng dấp, phản phất nàng chỉ là tại lấy một người đứng xem góc độ giải thích chuyện của người khác đồng dạng. Chư Cát Đại Thánh nhìn xem cái kia nghiêm túc dáng dấp, cũng là trong lòng bật cười. Cho dù là cùng Trương Vĩ yêu đương, Gia Cát Đại Lực cũng không có chút nào thay đổi nàng nguyên bản cái chủng loại kia thẳng tới thẳng lui nghiêm túc tính cách. Từ trên lầu thu thập xong vệ sinh, Chu Di cùng Trương Tỷ cùng nhau xuống lầu. Ánh mắt hai người cũng là thoáng chốc liền bị cái kia một bó hoa hồng đỏ hấp dẫn. Tùy theo mới chú ý tới trên ghế sofa Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực. Hai người nhìn nhau, đều là che miệng cười cười. Mặc dù hai người lúc mới đầu nghe nói Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực nói yêu đương thời điểm đồng thời không có cảm giác gì, nhưng về sau vừa nghe nói hai người niên kỷ kém mới phát giác được hơi kinh ngạc. 10 năm tuổi kém. Bất quá loại này kinh ngạc cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Có lẽ là các nàng thân ở nước ngoài quá lâu, đối với trường hợp này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối với hai người mà nói, các nàng có khả năng nhìn ra Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực ở giữa loại kia tình yêu quan hệ, đó là các nàng tại rất nhiều tuổi trẻ tình lữ trên thân không nhìn thấy. Loại kia ngôn ngữ trong động tác ấm áp ngọt ngào. Bọn họ phảng phất đem cái này loại cảm giác đã dung nhập sinh hoạt thông thường một chút, để người trong bất chi bất giác liền sẽ quên hai người tuổi tác kém. Trương Vĩ nhìn thấy đứng ở một bên mặt mày mỉm cười hai người, theo mà mở miệng hỏi, "Chu Di, Trương tỷ các ngươi xuân tiết có tính toán gì?" "Trương tiên sinh, chúng ta đều tính toán lưu lại, không cần xin phép nghỉ về nhà." "Ân, cái kia tốt, ăn Tết mấy ngày nay liền muốn làm phiền các ngươi." Chu Di cười cười, "Không phiền phức, đây đều là chúng ta phải làm." Trương tỷ một bên mỉm cười nói, "Trương tiên sinh, phòng của ngài đều đã thu thập xong." "Cảm ơn." Trương Vĩ khẽ gật đầu cười một tiếng. Đang lúc nói chuyện, trên bậc thang lại có ba người cất bước mà xuống. Cũng như vừa vặn xuống lầu Chu Di cùng Trương tỷ giống nhau, bọn họ lần đầu tiên cũng là rơi vào cái kia một bó hoa hồng đỏ bên trên. Không phải bọn họ muốn đi nhìn, mà là bó hoa hồng đỏ kia tại cái kia màu trắng trên mặt bản sắc thực quá mức rõ ràng, để người không tự chủ đem ánh mắt rơi vào cái kia hoa phía trên. Chư Cắt Cảnh đi đến hoa hồng phía trước, túi đầu nhìn chăm chú lên cái kia hoa, "Đây là Trương Vĩ, đây là người đưa cho đại lực a." Một bên Chu Tuệ bên cạnh mắt nhìn về phía Trương Vĩ, mị mị cười nói. Nàng nhìn thấy bó hoa hồng đỏ kia thời điểm, trong đầu liền chợt nhớ tới hôm nay là ngày mấy. Trước mấy ngày nàng đi xóm tinh thời điểm liền thấy trong trung tâm thương mại đã đến chỗ đều tại tuyên truyền cái ngày lễ này. Cái kia ấn tượng dung không được nàng tùy tiện quên. Trương Vĩ đứng dậy, cười yếu ớt hồi đáp, "Ân, đây là buổi chiều lúc ở bên ngoài mua cho đại lực." Chu Tuệ khẽ gật đầu, trên mặt nổi lên mấy lau ấm áp từ cười. Đây là nàng lần thứ nhất gặp ra các đại lực nhận đến Trương Vĩ hoa hồng. Chư Cắt Cảnh cùng Dương Lực đồng dạng nhìn về phía Trương Vĩ, cùng với trên ghế sofa ra các đại lực. Đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần nụ cười thản nhiên. Chiếu theo ra các đại lực tính cách, nghĩ đến hai người đính hôn ngày tháng cũng phải bị đưa vào danh sách quan trọng đi. Hai ngày sau, sớm đã chuẩn bị đã lâu xuân tiết bầu không khí triệt để lan tràn. Bồ tờ người trong nước cùng nhau mà xa vào chúc mừng Hải Dương, tất cả mọi người tại vui vẻ hoan hô một năm mới đến. Màu đỏ, mang theo nồng đậm xuân tiết bầu không khí màu đỏ chính trải rộng tại trong thành thị đại đại địa phương nho nhỏ. Trừ tịch ban đêm, biệt thự hoa viên bên trong, một đống nho nhỏ đống lửa đốt sáng lên đêm tối. Trương Vĩ cùng ra các đại lực ngồi ở một bên đu dây ghế, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, cùng nhau ngưng mắt nhìn về phía màn đêm. Cái kia một vòng trong sáng ánh trăng là vắng vẻ màn đêm bằng thêm mấy phần lạnh lạnh. 18 tuổi ra các đại lực, tân niên vui vẻ. Chương 679, người một nhà, chương 679, người một nhà. Nơi xa trên đường chân trời, từng đóa ngũ thải bàn lan pháo hoa đem cả bầu trời điểm sáng. Đây là thân ở bộ tần người trong nước dùng phương thức của mình tới đón tiếp tân nhân đến. Cái kia đầy trời pháo hoa, từng chùm bay lên bầu trời, liên tiếp không ngừng, thật lâu chưa từng ngừng. Biệt thự hoa viên bên trong, Trương Vĩ cúi đầu nhìn qua dựa sắt vào nhau trên bờ vai ra các đại lực, ấm giọng nhẹ giọng nói, "Đại lực, ngươi tốt nghiệp thí nghiệm hoàn thành thế nào?" Ra các đại lực ngẩng đầu hồi đáp, "Tại phục hy trợ giúp bên dưới, trên cơ bản đã không sai biệt lắm, liền chỉ còn lại một cái kết thúc." Nguyên bản chiếu theo bình thường thí nghiệm tốc độ, ra các đại lực lý luận thí nghiệm còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành. Nhưng tại phục hy phụ trợ tính toán bên dưới, vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, tất cả số liệu lý luận tính toán liền toàn bộ hoàn thành. Đồng thời tại cái này thời gian một ngày, phục hy còn cùng ra các đại lực cùng nhau đem nguyên bản hơi có vẻ không đủ thí nghiệm đẳng cấp đề cao một cái cấp bậc. Ra các đại lực tại thu được tất cả thí nghiệm số liệu về sau, ngược lại bắt đầu tại luận văn hoạch tâm kết thúc. Trương Vĩ nghe vậy, gật đầu khẽ dạ. Tất nhiên ra các đại lực luận văn tốt nghiệp thí nghiệm đã hoàn thành, cái kia nàng học vị tiến sĩ hẳn là cũng có thể đúng hạn thu được. 18 tuổi mịt vật lý tiến sĩ. Dạng này tồn tại tại bây giờ vật lý giới đến nói, tuyệt đối coi là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Trước đó không lâu Trương Vĩ tại cùng ra các đại lực nói chuyện trời đất thời điểm còn nghe nàng nói lên mịt một đám vật lý giáo sư muốn để nàng tốt nghiệp về sau tiếp tục lưu lại mịt, dạng này mới có thể có rộng lớn nhất tương lai. Nhưng bị ra các đại lực đơn giản từ chối nhã nhặn. Đối nàng mà nói, nơi này bất quá là nhân sinh trên đường một cái điểm đỗ mà thôi, đồng thời không phải cuộc đời toàn bộ. Nàng còn có càng muốn làm hơn sự tình. Còn nữa mà nói, bây giờ tinh trí phòng thí nghiệm bên trong cũng coi là chúng tinh tụ tập. Hai năm này cấp tốc mở rộng cũng để cho phòng thí nghiệm số lượng cùng quy mô cũng làm lớn ra nhiều gấp mấy lần, trong tự nhiên cần thí nghiệm viên cũng liền tùy theo tăng nhanh. Đương nhiên, trong đó không thiếu có một ít đỉnh cấp các loại nhân viên nghiên cứu. Nàng gia nhập trong đó, tiến hành chính mình nghiên cứu cũng sẽ trở nên rất là nhẹ nhõm. Cách đó không xa đống lửa theo gió chập chờn. Hoa viên bên trong, hai ngày trước vừa vận hạ qua tuyết còn không có hoàn toàn hòa tan. Theo đêm khuya, gió dần dần lớn lên, quét mà đến ở mức không khí lạnh bên trong mang theo vài phần có chút thấu xương. "Đi thôi, chúng ta trở về đi." "Ân." Hai người đứng dậy trở lại biệt thự bên trong. Rút đi áo khoác, hai người một lần nữa về tới ấm áp phòng khách bên trong. Phòng bếp, Chu Di cùng Trương Tỷ đã đem sủi cảo mặt cùng hãm liêu toàn bộ hòa thuận. Trương Vĩ đi thẳng tới bên cạnh hai người, mỉm cười nói, "Chu Di, ta cũng tới giúp các ngươi a." "Cảm ơn Trương tiên sinh." Bởi vì phía trước Berlin ở giữa nhậm chức kinh lịch, Chu Di đối với Trương Vĩ hiểu rõ, muốn so một bên Trương Tỷ nhiều hơn không ít. Tuy nói Trương Vĩ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, nhưng hắn ngày bình thường vẫn là tính cách ôn hòa, không có nửa điểm cao cao tại thượng khí chất. Liên nàng cũng nhiều lần ăn đến qua Trương Vĩ tự tay nấu nướng thức ăn. Dạng này cố chủ, nàng lúc trước trong công tác cũng là ít có gặp phải. Trên ghế sofa Chư Cắt Cảnh quay đầu nhìn qua đứng tại bàn bếp bên cạnh Trương Vĩ, cũng là cười cười. Thoạt nhìn Chư Cắt Đại Thánh cùng ra các đại lực đời này hẳn là đều không cần tiến vào phòng bếp nấu đồ ăn. Chỉ bất quá, hắn cũng có chút nghĩ không thông, đến cùng là dạng gì vận khí tốt vậy mà để nhà bọn họ hai thế hệ đều gặp phải đồng dạng tính cách nữ tế. Dương Lực như vậy, Trương Vĩ cũng là như vậy. Liên tại Chư Cắt Cảnh trong đầu suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, lại một bóng người đột nhiên xâm nhập hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Chính như hắn vừa vặn suy nghĩ, Dương Lực nhìn thấy trong phòng bếp ba người cũng là đứng dậy phía trước đi hỗ trợ. Chu Tuệ nhìn xem ngồi ở một bên trên ghế sofa Chư Cắt đại thánh hai mẫu nữ, khóe miệng ngậm lấy một vệt từ ái tiêu ý. Trong đầu đồng dạng sinh ra cùng Chư Cắt cảnh đồng dạng vấn đề, nhưng mà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là không có tìm được một cái thích hợp đáp án. Phòng bếp bên trong, Trương Vĩ đại khái nếm một cái hãm liêu hương vị, phát giác hương vị cấp độ có chút không đủ về sau, lại hướng trong đó tăng thêm một chút. Sau đó, bốn người liền bắt đầu cùng nhau công việc lu bù lên. Có Trương Vĩ cùng Dương Lực gia nhập, làm sủi cảo tốc độ tất nhiên là tăng lên không ít. Theo thời gian trôi qua, 12 giờ tân niên thời gian cũng dần dần đến. Vừa vặn gói kỹ sủi cảo đã đun sôi được bưng lên bàn ăn. Tám người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn bên trên. Chư Cắt cảnh nhìn xung quanh một vòng, cười sang sảng nhìn mọi người một cái. Cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất ở nước ngoài ăn Tết. Cho dù là năm ngoái, Chư Cắt cảnh cùng Chu Tuệ ra các đại lực cũng là cùng nhau về nước vượt qua xuân tiết. Đây là chúng ta người một nhà lần thứ nhất như thế chính thức ngồi cùng một chỗ. Đương nhiên cũng là chúng ta lần thứ nhất ở nước ngoài vượt qua xuân tiết. Ta hy vọng chúng ta tương lai mỗi một năm đều có thể giống như bây giờ, người một nhà ngồi cùng một chỗ, đoàn đoàn viên viên. Chư Cắt cảnh cũng không có nói gì nhiều, nhưng trong lời nói ý vị tham dự mọi người nhưng là trong lòng rõ ràng. Người một nhà. Trương Vĩ bây giờ tính toán là thật trở thành bọn hắn một nhà một trong số người. Gia Cắt đại lực nghe lấy mọi công lời nói, trên mặt lộ ra vui mừng cười răng rắc, một đôi mắt sáng lấp lánh tỏa sáng, phảng phất đã tiên đoán được tương lai ăn Tết thời điểm tình cảnh. Ngồi ở bên cạnh Trương Vĩ cũng là mặt lộ mỉm cười. Chư Tịch đêm, đoàn viên đêm. Tại cái này tốt đẹp nhất ban đêm, hắn có hắn trong cuộc đời cái nhà thứ hai. Đột nhiên, một bên đồng hồ treo tường phát ra cộc cộc máy móc âm thanh, tổng cộng thập nhị hưởng. Tiếng vang kia tiêu chí nửa đêm 12 giờ đến, cũng tương tự nói rõ một năm mới đã đến gần. Trương Vĩ nghe lấy đồng hồ quả lắc âm thanh rơi xuống, bưng chén rượu lên, đứng dậy đảo mắt mọi người. Mỉm cười nói, ngoại công, ngoại bà, thúc thúc, a di, tân niên vui vẻ. Tân niên vui vẻ. Chương 680, tham dự sinh chuẩn bị, chương 680, tham dự sinh chuẩn bị. Hô. Tần Vũ Mặc ngồi tại trên ghế sofa, nhìn xem một bên ngay tại thu thập chờ sinh bao mấy người. Mặc dù lần này là Tần Vũ Mặc nhân sinh bên trong lần thứ nhất sinh đẻ, nhưng nó trọng yếu tính đối với một đám nhà người mà nói, nhưng là không cần nói cũng biết. Đỗ Tuấn ba mụ cùng ba mẹ của nàng toàn bộ trước đến. Đỗ Hinh Ninh cũng ở một bên bảo hộ Tần Vũ Mặc. Đồng dạng tới gần dự tính ngày sinh, Tần Vũ Mặc bụng so với Đường Du Du bụng lớn không chỉ một vòng, mà mang đến thân thể áp lực cũng là tăng lên gấp bội. Bịch. Lữ Tử Kiều đẩy cửa bước vào. Tả Hữu nhìn một cái, đại sư huynh, thúc thúc Gazi, đồ vật đều chuẩn bị thế nào? Đỗ Tuấn kiểm kê rõ ràng chờ sinh bao đồ vật bên trong, ngẩng đầu lên nói, đều đã không sai biệt lắm. Cái kia đi thôi. Lữ Tử Kiều hướng bên ngoài khoa tay một cái, nói, kinh nguyệt bọn họ đều đã xuống lầu. Chúng ta cũng đi thôi. Đi. Vương Tĩnh tiến lên cùng Đỗ Hinh Linh một trái một phải đem Tần Vũ Mặc dịu dắt đứng lên. Đối với nâng cao bụng lớn Tần Vũ Mặc mà nói, mỗi một lần ngồi cùng lên đều cần người đến dịu đỡ, nàng thực sự là không cách nào độc lập hoàn thành. Không có hắn, chỉ vì bụng hạ xuống lực quá lớn, nàng tất cả động tác đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tại hai người nâng đỡ, Tần Vũ Mặc chậm rãi đứng dậy. Một đoàn người đi ra ngoài. Ngoài cửa trong hành lang, Hồ Nhất Phi, Lâm Uyển Du cũng là nâng cao bụng nhìn về phía từ bên trong phòng đi ra Tần Vũ Mặc. Lần này, hai nàng cũng không thể cùng nhau đi tới. Dù sao các nàng trước mắt khoảng cách dự tính ngày sinh cũng bất quá chừng một tháng thời gian, tự nhiên cũng không quá thích hợp tiến về bệnh viện. Còn nữa mà nói, đoán chừng các nàng cùng Tần Vũ Mặc cũng không bao lâu thời gian liền có thể lại lần gặp gỡ. Mà lần tiếp theo gặp mặt nơi như quả không ngoài các nàng dự liệu lời nói, hẳn là sẽ là tại nguyện tử trung tâm bên trong. Trần Mỹ Gia ôm Lữ Gia Nhất đi tới gần, xua tay hì hì cười nói, Vũ Mặc, cố gắng, ngươi nhất định không có vấn đề. Tần Vũ Mặc nhìn xem trong lồng ngực Lữ Gia Nhất cái kia nháy nháy đen nhánh trong mắt cùng với cái kia bụng ấm, mang theo khẩn trương trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vẻ chờ đợi tiêu ý. Nàng bảo bảo sau này hẳn là cũng sẽ đáng yêu như vậy a. Một bên Hồ Nhất Phi cùng Lâm Uyển Du cũng là mở miệng cổ vũ. Tần Vũ Mặc tại mọi người cổ vũ âm thanh bên trong, nhấc chân đi vào thang máy. Dưới lầu bài mục cửa ra vào, một chiếc bảy tòa thương vụ ô tô chậm rãi dừng lại. Chiếc xe hơi này là Đỗ Tuấn trước đó không lâu mua, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì sau này người một nhà có khả năng cùng nhau đi chơi. Dù sao Tần Vũ Mặc trong bụng hai cái bảo bảo sinh ra về sau, như vậy bọn họ chính là một nhà năm miệng. Nếu là lại tăng thêm song phương phụ mẫu. Trường hợp này phía dưới, một cách tự nhiên đổi xe tính toán cũng liền tùy theo xuất hiện. Bài mục trong đại sảnh, cửa thang máy mở ra. Hai vị mụ mụ một trái một phải đứng tại Tần Vũ Mặc hai bên, Đỗ Hinh Ninh lôi kéo một cái chờ sinh bao theo sát phía sau. Tại Đỗ Tuấn Ninh đón phía dưới, mấy người đón xe tiến về khách sạn. Có Trần Mỹ Gia lần đầu tiên sinh chuẩn bị trước kinh nghiệm, lần này Tần Vũ Mặc cùng Đường Du Du đều là tại dự tính ngày sinh phía trước liền đặt trước tốt khách sạn. Cứ như vậy, cũng tiết kiệm xuất hiện sắp sinh dấu hiệu về sau hoảng hốt chạy bữa. Là mấy người đến khách sạn, tại Lữ Tử Kiều chỉ dẫn bên dưới, một đám người lên lầu tiến về gian phòng. Còn chưa đi tới gần, Đỗ Tuấn một đoàn người liền nhìn thấy cách đó không xa hai gian đối diện cửa gian phòng đều là mở. Nghĩ đến cái này hai gian phòng ở giữa hẳn là phía trước dự định căn phòng tốt. Quan Cốc nghe đến hành lang truyền đến âm thanh, lập tức từ trong phòng đi ra. Nhìn xem đến gần mấy người, mỉm cười chào hỏi, thúc thúc Gazi, Vũ Mặc, các ngươi tới rồi. Quan Cốc. Tần Vũ Mặc đi tới gần, không có trực tiếp tiến vào chính mình gian phòng kia, mà là đi vào Đường Du Du gian phòng. Quan Cốc cùng Đỗ Tuấn bị Lữ Tử Kiều đưa đến một bên. Nguyệt tử trung tâm đều đã dự định tốt, lần này ta trực tiếp tính cả huyện Du cùng Nhất Phi đều đã dự định hạ, đều là cao đẳng phần món ăn. Nếu biết rõ lúc trước Lữ Tử Kiều để Trương Vĩ hỗ trợ dự định bất quá là trung đẳng phục vụ phần món ăn mà thôi, bộ kia món ăn bên trong mang theo phục vụ đã là quan tâm tỉ mỉ. Mà lần này cao đẳng phục vụ phần món ăn thì càng làm cho Lữ Tử Kiều mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, cùng những cái kia phục vụ cùng nhau xứng đôi tự nhiên cũng là cao giá cả. Nhưng mà dạng này giá cả đối với Tần Vũ Mặc mấy người mà nói, không hề tính là cái gì. Dù sao Lữ Tử Kiều cùng Trần Mỹ Gia bây giờ kinh tế trình độ mặc dù so sánh với người bình thường muốn cao hơn không ít, nhưng cùng chung cư bên trong những người khác so ra còn là có chênh lệch rất lớn. Sau đó, Lữ Tử Kiều lại từ trong túi lấy ra mấy tấm thẻ phòng phân biệt đưa cho hai người. Đây là bên cạnh bốn cái gian phòng thẻ phòng, các ngươi cầm. Mặc dù nói hôm nay là dự tính ngày sinh, nhưng hai người thân thể trước mắt đều còn không có gì sắp sinh triệu chứng, Lữ Tử Kiều như thế cách làm cũng là vì phòng ngừa vạn nhất hôm nay không có co sinh sản, tốt khiến người khác tại chỗ này ở đi cùng. Đi, ta đã biết. Đỗ Tuấn tiếp nhận thẻ phòng, cười nói, Tử Kiều, nơi này như thế nhiều người đầy đủ, ngươi đi về trước đi, Mỹ Gia bên cạnh còn cần người chiếu cố đâu. Quan Cốc cũng theo bên cạnh nói, đúng vậy a, ngươi mau trở về đi thôi, nơi này không thiếu người. Cái kia đi, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Lữ Tử Kiều khoa tay một cái gọi điện thoại động tắt tay, tiếp theo quay người rời đi. Một bên khác, chung cư bên trong, Hồ Nhất Phi cùng Lâm Uyển Du chính tại học tập là mạ giờ hô hấp pháp. Đây là một loại chuyên môn dùng cho gấp rút sinh nở hô hấp pháp, nghe nói có khả năng giảm bớt sinh nở thời điểm thống khổ. Vu Thanh Uyển ngồi ở một bên nhìn xem hai người động tác, khóe môi vểnh lên, mặt lộ khẽ cười ý. Tăng Tiểu Hiền cùng Lục Triển Bắc thì là ngồi tại trên bàn ăn, cùng nhau học tập làm sao chiếu cố trẻ mới sinh. Tiếng cửa tiếng động, mấy người nghe tiếng cùng nhau nhìn lại. Trương Vĩ đẩy cửa ra, đi tiến vào gian phòng. Lâm Uyển Du vui mừng cười nói, ngươi trở về rồi, Trương Vĩ. Ân. Trương Vĩ ngồi đến trên ghế sofa, quay đầu lại ngắm nhìn trên bàn ăn đang dùng công học tập hai người, cười hỏi, Du Du cùng Uyển Du đâu? Đã đi bệnh viện. Bọn họ đi khách sạn, có lẽ còn không có vào bệnh viện đâu. Hồ Nhất Phi nói xong, lại hỏi, Đại Lực cùng ngoại công ngoại bà gần nhất cũng còn tốt sao? Trương Vĩ gật đầu cười nói, đều rất tốt. Đoán chừng đợi đến ngươi cùng Uyển Du sinh hài tử thời điểm, Đại Lực liền nghỉ. Nghe nói như thế, Tăng Tiểu Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Vĩ, chố mắt kinh dị nói, nghỉ? Đại Lực sớm như vậy liền tốt nghiệp sao? Trước mắt cái này mới vừa vặn qua hết năm, liền xem như qua một tháng nữa cũng bất quá là tháng 3 mà thôi. Đại Lực thế mà sớm như vậy liền cầm tới học vị tiến sĩ. Cái này không khoa học a. Ách. Một bên Lục Triển Bắc đơn tay nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Theo mà mở miệng giải thích nói, Tăng lão sư, đó là nghỉ xuân, không phải tốt nghiệp. A, dạng này a. Tuy nói Tăng Tiểu Hiền không hiểu đến cùng cái gì là nghỉ xuân, nhưng cũng tia không ảnh hưởng chút nào hắn ra vẻ hiểu biết. Chương 681, nhộn nhịp sinh sản, chương 681, nhộn nhịp sinh sản. Lâm Viễn Du ngưng mắt hỏi, Đại Lực lập tức liền muốn tốt nghiệp, có nghĩ qua về sau đi làm cái gì sao? Tiếp tục lưu lại trường học? Sẽ không, nàng muốn vào phòng thí nghiệm bên trong công tác. Phòng thí nghiệm? Hồ Nhất Phi nhíu mày lại, hướng về Lục Triển Bắc ngắm nhìn, sau đó nghi tiếng nói, Đại Lực học tập không phải vật lý học sao? Đi công ty của các ngươi phòng thí nghiệm. Cái này chuyên nghiệp không đối đáp a. Lục Triển Bắc đứng dậy đến gần, vừa đi vừa nói chuyện, "Tỷ, Đại Lực muốn đi không phải chúng ta công ty phòng thí nghiệm, mà là Tân Năng Nguyên công ty vật lý phòng thí nghiệm. Bọn họ nơi đó có chuyên môn nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng địa phương, Đại Lực chuyên nghiệp rất phù hợp cái kia phòng thí nghiệm yêu cầu." Hồ Nhất Phi cái này còn là lần đầu tiên nghe nói cái khác phòng thí nghiệm. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có Lục Triển Bắc vị trí cái này một cái duy nhất phòng thí nghiệm, không nghĩ tới vậy mà còn có mặt khác phòng thí nghiệm tồn tại. Bất quá, đối với phòng thí nghiệm tồn tại, Hồ Nhất Phi cũng không có đi hỏi thăm, dù sao nàng cũng rõ ràng phòng thí nghiệm bảo mật điều lệ. Trương Vĩ cùng Lục Triển Bắc tại chung cư bên trong rất ít đàm luận phòng thí nghiệm sự tình. Cho dù là đàm luận cũng đều là trở lại về thư phòng, tiến hành giữa hai người đàm luận, từ trước đến nay không cho bọn họ nghe. Lâu ngày, loại này sự tình đại gia cũng liền đều quen thuộc. Hồ Nhất Phi gật đầu cười cười, dạng này cũng rất tốt, vô cùng đơn giản làm nghiên cứu. Vừa tốt nghiệp liền tiến vào đến Trương Vĩ dưới cờ công ty phòng thí nghiệm. Cứ như vậy, ra các Đại Lực nhân sinh chính là hoàn toàn một mảnh đường bằng phẳng, mảy may không bằng lo lắng tương lai nguyện cảnh. Trương Vĩ khẽ dạ, cười nói, lúc đầu có không ít giáo sư muốn để Đại Lực lưu tại Mỹ tiếp tục học tập, nhưng đều bị nàng từ chối nhã nhặn. Hồ Nhất Phi cùng Lâm Uyển Du nhộn nhịp gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chuyện như vậy rất bình thường. Dù sao chiếu theo ra các Đại Lực năng lực, có lẽ không bao lâu liền có thể tại chính mình nghiên cứu lĩnh vực làm ra rất lớn thành tích. Thiên tài như thế tự nhiên là nhận đến ngàn vạn hoan nghênh. Nếu như ra các Đại Lực là bình thường gia đình xuất thân, loại này mời phía dưới, có lẽ rất khó bị cự tuyệt. Nhưng mà, ra các Đại Lực cũng không phải là cái gọi là đồng dạng gia đình, nàng có đầy đủ sức mạnh đi cự tuyệt bọn họ phát ra chân thành mời. Đông đông đông. Trương Vĩ quay đầu nhìn lại, Trần Mỹ Gia chính dựa nghiêng ở cửa ra vào, mặt mày yêu kiều cười một tiếng. Vừa vặn tiếng đập cửa chính là nàng phát ra. Trương Vĩ, ngươi trở về lúc nào? Mới vừa trở về không lâu. Trương Vĩ nhìn Trần Mỹ Gia cười hỏi, Gia Nhất đâu? Không có cùng với ngươi. Trần Mỹ Gia đến gần, cười nói, mụ ta tại trong nhà dỗ ngủ đâu. Ta là tới gọi ngươi bọn họ ăn cơm, Chu Di các nàng đã làm tốt cơm tối. Cái kia, đi thôi. Ngày thứ hai, Tần Vũ Mặc đang ngồi ở bên giường cùng một bên Đường Du Du trò chuyện. Đỗ Hinh Ninh ngồi trên ghế, nhìn trong tay máy tính bảng phía trên tác phẩm hội họa, đây là nàng ngày hôm qua vừa vặn hoàn thành một bức họa. Dương mắt nhìn Tần Vũ Mặc bụng, Đỗ Hinh Ninh khẽ miệng không tự giác có chút nhếch lên. Loại này chờ mong tân sinh mệnh dáng lâm cảm giác để nàng có chút kinh hỉ. Đương nhiên, nàng trông thấy Tần Vũ Mặc ngồi bên giường trên giường đơn có mấy đạo hình mờ hướng phía dưới chảy xuôi. Đỗ Hinh Ninh chỉ vào cái kia hình mờ, nói, "Mụ, ngươi có phải hay không nước ối phá?" Tần Vũ Mặc nghe vậy túi đầu nhìn lại, cái này mới bỗng nhiên phát giác. Chợt, hướng về nhà vệ sinh phương hướng hô, "Lão công, ta nước ối phá." Đỗ Hinh Ninh xác định sự tình về sau, hướng về đối diện gian phòng chạy đi. Đỗ Tuấn từ phòng vệ sinh đi ra, mấy bước đi tới gần, nhìn xem cái kia ẩm ướt ga giường, đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Tần Vũ Mặc. Ôn Nhu dặn dò, "Vũ Mặc, ngươi chớ khẩn trương, tuyệt đối không cần khẩn trương, hiện tại vừa mới bắt đầu, chúng ta bây giờ hướng bệnh viện." "Ân, ta biết." Đối với sinh nở tri thức, Tần Vũ Mặc tất nhiên là học tập giải không ít. Nước ối dạn nước chỉ là đại biểu cho sinh nở vào trình cương vừa mới bắt đầu, khoảng cách chân chính sinh nở thời điểm còn có một thời gian thật dài. Bởi vậy Tần Vũ Mặc nhất thời tâm hoảng sau đó, chính là dần dần bình tĩnh. Một bên Đường Du Du cũng nói, ta và các ngươi cùng đi thôi, vừa vặn đến lúc đó nếu là ta nước ối phá lời nói, liền trực tiếp tại bệnh viện. Như thế cũng tốt, đi thôi. Trước khi ra cửa đi thông báo Đỗ Hinh Ninh mang theo một đám người đi vào phòng. Đường Du Du cùng Tần Vũ Mặc tại mọi người cùng đi cùng một chỗ đi đến bệnh viện. Hai người dự tính ngày sinh đều là cùng một ngày, tất nhiên Tần Vũ Mặc đã có sinh nợ phản ứng, cái kia nàng hẳn là cũng nhanh. Trong bệnh viện, Tần Vũ Mặc cùng Đường Du Du hai người mỗi người một tấm giường bệnh. Lúc bình thường đến nói, Đường Du Du loại này không có sinh nợ phản ứng tình huống đồng dạng đều là không để cử trước thời hạn nằm viện. Nhưng khoảng thời gian này sản khoa chống không giường ngủ khá nhiều, bác sĩ cái này mới đồng ý để nàng trước thời hạn nằm viện. Hô, hô. Tần Vũ Mặc dựa nằm ở trên giường, không ngừng miệng lớn thở hổn hển khí thô, để dùng cái này loại phương thức đến giảm bớt trong cơ thể mình cái kia cuốn tới một cô đau từng cơn. Đỗ Hinh Ninh ngồi tại bên giường, đầy mắt khẩn trương, hai tay nắm lấy Tần Vũ Mặc tay phải, đau từng cơn dần dần rút đi. Tần Vũ Mặc nhấc tay nhẹ nhàng sờ lên Đỗ Hinh Ninh tóc. Mụ, ngươi vẫn tốt chứ? Tần Vũ Mặc khoẹt miệng uốn cong, cười cười, đừng khẩn trương như vậy, tiếp qua mấy giờ ngươi liền có thể nhìn thấy đệ đệ muội muội. Mai Thanh cầm mấy khối điểm tâm đi tới gần, Vũ Mặc, trước ăn một chút ta. Ân. Một bên khác Đỗ Tuấn từ Mai Thanh trong tay tiếp nhận điểm tâm, động tác chậm rãi đút cho Tần Vũ Mặc. Những này bánh ngọt đều là tiết hoa ngày hôm qua buổi sáng làm tốt, hương vị rất tốt. Cảm thụ được giữa răng môi ngọt ngào, Tần Vũ Mặc cả người dần dần trầm tĩnh lại. Đôi mắt nhìn chăm chú lên Đỗ Tuấn, trên mặt nổi lên một trận ngọt ngào tiêu ý. Nhưng mà cái này nụ cười ngọt ngào cũng không có duy trì liên tục bao lâu, lại là một cô đau từng cơn xông lên. Đỗ Tuấn liền vội vươn tay nắm chặt Tần Vũ Mặc tay, nhẹ giọng nói, "Vũ Mặc, nắm chặt tay của ta." Có một câu nói kia, Tần Vũ Mặc đau từng cơn tựa hồ là phát tiết truyền lại phương hướng. Tay kia dùng sức nắm chặt Đỗ Tuấn tay. Có thể to lớn như vậy khí lực, Đỗ Tuấn phảng phất đồng thời không có cảm giác đồng dạng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Một cái tay khác vẫn như cũ dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ Tần Vũ Mặc trên trán rỉ ra mỏng mồ hôi. Trong phòng một mọi người thấy một màn này, khóe miệng không tự chủ được hơi dương lên. Có người nói nữ nhân mang thai sinh nở thời điểm nhất là có thể thấy rõ ràng một cái nam nhân. Từ trước mắt tình huống này đến xem, hình như câu nói này thật là rất đúng. Thời gian dần dần mất đi, Tần Vũ Mặc đau từng cơn cũng càng thêm nghiêm trọng, nhưng từ trên mặt của hắn tựa hồ nhìn không ra nửa điểm vẻ mặt thống khổ, chỉ có một màn kia dịu dàng tiêu ý. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Đỗ Tuấn gương mặt. Vô luận nàng sử dụng ra khí lực lớn đến đâu đều lay không động được hắn cái kia ôn nhu không đổi ánh mắt. Chương 682, quan cốc thần bí, chương 682, quan cốc thần bí. Trong lúc này, một bên Đường Du Du nước ối cũng dặn nước, đồng dạng tiến vào đau từng cơn trạng thái bên trong. Một gã bác sĩ đẩy cửa đi đến, mời ra một đám người nhà về sau bắt đầu là Tần Vũ Mặc kiểm tra. Ân, cổ tử cung đã mở đến 10 ngón, có thể vào phẫu thuật phòng. Tốt. Đỗ Tuấn túi người nhìn chăm chú lên Tần Vũ Mặc, mặt lộ ôn nhu tiểu ý, nhẹ giọng nói, Vũ Mặc, không cần khẩn trương, một hồi bảo bảo liền sinh ra. Tần Vũ Mặc khỏe môi uốn cong, điểm nhẹ đầu, ừ. Bên này Tần Vũ Mặc chân trước vừa vặn bị đưa vào phẫu thuật phòng, ngay sau đó không bao lâu Đường Du Du cũng đạt tới sinh nợ yêu cầu, đồng dạng bị đưa vào phẫu thuật phòng. Hai gian cách nhau không xa cửa phòng phẫu thuật, một đám người đều đang nóng nảy chờ đợi. Lữ Tử Tiểu, Trương Vĩ, Lục Chiến Bác, Tăng Tiểu Hiền nhận được tin tức cũng là cùng nhau chưa đến. Phía trước tới chứng kiến cái này một trọng yếu thời khắc. Đỗ Tuấn ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn luôn lưu lại tại cái kia cửa phòng phẫu thuật đèn đỏ bên trên. Trong lòng yên lặng phù hộ nhất định không có việc gì. Mặc dù phần lớn thời gian sinh nở trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Đỗ Tuấn trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao đối với nữ nhân mà nói, sinh nở có đôi khi chính là một đạo nạn sinh tử quan. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đỗ Hinh Ninh ngồi tại Đỗ Tuấn bên cạnh, nhẹ giọng an ủi. Ba ba, mụ mụ không có việc gì. Ân, ta biết, nhất định không có việc gì. Đỗ Tuấn đưa tay sờ lên Đỗ Hinh Ninh đầu, mặt mỉm cười nói. Hắn không muốn đem trên người mình áp lực truyền lại cho nữ nhi của mình, bởi vậy đành phải lấy mỉm cười đi trả lời. Đúng lúc này, phẫu thuật phòng bên trên đèn thoáng chốc dập tắt. Đỗ Tuấn nhìn qua cái kia dập tắt ánh đèn, thở phào một hơi, trong lòng cự thạch cuối cùng là rơi trên mặt đất. Chỉ cần đèn đỏ dập tắt, đã nói lên bên trong Tần Vũ Mặc mẫu tử bình an. Một lát sau, hai tên y tá phân biệt ôm trong ngực một đứa bé từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Đỗ Tuấn đuổi vội vàng đứng dậy tiến lên đón lấy, mọi người khác cũng là đem hai tên y tá vây thành một vòng. Chúc mừng, Long Phượng thai, một người ca ca một người muội muội. Nhìn xem hai tên y tá trong ngực khép hở hai mắt bà bảo, Đỗ Tuấn tâm đều muốn nhanh hòa tan. Vương Tĩnh, Mai Thanh từ y tá trong ngực tiếp nhận hai cái bà bảo, sau đó tinh tế đánh giá cái kia nhăn nhăn nhún nhún còn chưa nảy nở khuôn mặt nhỏ, trên mặt hiện ra từ ái tiêu ý. Đỗ Hinh Ninh cũng là đứng ở một bên nhìn xem, giữa lông mày sinh ra một vệt vui mừng cười. Đây chính là đệ đệ muội muội ta sao? Đỗ Tuấn dương mắt hỏi, cô y tá, lão bà ta đâu, nàng thế nào? Y tá cười cười, không có chuyện gì, sản phụ sinh sản hao phí thể lực quá lớn, cần nghỉ ngơi một hồi. Tốt, ta đã biết, cảm ơn y tá. Vừa dứt lời, liền thấy phẫu thuật phòng cửa lớn lại lần nữa mở ra, Tần Vũ Mặc nằm tại trên giường bệnh bị y tá đẩy đi ra. Đỗ Tuấn đi tới gần, nhìn xem cái kia trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái nhợt Tần Vũ Mặc, đôi mắt bên trong tràn đầy thương tiếc vẻ. Vất vả ngươi, Vũ Mặc. Ân. Đối với Tần Vũ Mặc đến nói dạng này kinh lịch có lẽ cũng chỉ có lần này. Ban đầu ở xác định Tần Vũ Mặc mang thai song bào thai thời điểm, Đỗ Tuấn liền đã cùng nàng trịnh trọng nói qua chuyện này. Vô luận là sinh nam sinh nữ, đều chỉ có lần này. Bọn họ phu thê hai người có ba đứa hải tử đã đủ để. Trương Vĩ từ nơi không xa đi tới trước giường bệnh, cười nói, Vũ Mặc, Du Du cũng từ trong phòng phẫu thuật đi ra, sinh cái nam hải nhi. Tần Vũ Mặc nghiêng đầu nhìn về phía Trương Vĩ, mỉm cười nói, có đúng không? Vậy chúng ta trở về phòng bệnh a.
Ta đi xem một chút Du Du.
Tốt. Đỗ Tuấn cùng Tần Vũ Mặc ba cùng nhau cẩn thận đẩy giường bệnh trở lại gian phòng. Trong phòng bệnh, Tần Vũ Mặc cùng Đường Du Du nằm ở trên giường, khôi phục vừa vặn sinh sản chỗ tiêu hao thể lực. Thông thường rèn luyện để hai người thể chất đều rất có tăng cường, bởi vậy tuy nói vừa vặn sinh sản hao phí rất lớn khí lực, nhưng đối với hai người mà nói khôi phục cũng là nhanh hơn rất nhiều. Đường Du Du bên cạnh mắt nhìn qua cái kia hài nhi trong giường bảo bảo, đáy mắt hiện lên một vệt tình thương của mẹ hương vị. Nàng từ rất sớm phía trước liền muốn một cái chính mình bảo bảo. Bây giờ bảo bảo sinh ra, cũng đại biểu cho nàng đã thực hiện tâm nguyện của mình. Tần Vũ Mặc quay đầu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Du Du, ngươi cùng Quan Cốc có nghĩ kỹ bảo bảo tên sao?"
"Nghĩ kỹ?"
"Thần bí, Quan Cốc thần bí." Nghe đến cái tên này, Tần Vũ Mặc có chút sửng sốt một chút. Một giây sau mới khôi phục bình thường tới. "Du Du, ngươi cùng Quan Cốc làm sao sẽ cho bảo bảo lên cái tên này a?" Ngồi tại bên giường trêu đùa bảo bảo Quan Cốc thần kỳ ngẩng đầu lên nói: "Ta cùng Du Du nghĩ qua, đối với vừa ra đời bảo bảo đến nói cái này cái thế giới là mới lạ, đồng dạng cũng là thần bí. Chúng ta muốn để bảo bảo từ nhỏ liền dưỡng thành thăm dò thế giới lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng, cho nên mới lên cái tên này." Quan Cốc thần kỳ giải thích, mặc dù nói phục Tần Vũ Mặc, nhưng nàng vẫn cảm thấy nơi nào có chút chỗ không đúng. Đường Du Du hỏi ngược lại: "Vũ Mặc, ngươi cho bảo bảo lên tên là gì a?"
"Ca ca kêu Đỗ Diệp Lâm, muội muội kêu Đỗ Tĩnh Bạch."
Tần Vũ Mặc cười ngắm nhìn Đỗ Tuấn. Lúc trước bọn họ tại xác định bảo bảo danh tự thời điểm, không hề biết đến cùng là nam sống hay là nữ sinh, bởi vậy cũng là muốn thật nhiều bị tuyển danh tự. Hai cái danh tự này cũng là vừa vặn mới từ bên trong xác định được. Đường Du Du khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm cân nhắc hai cái danh tự này. Không thể không nói, so với Quan Cốc thần bí cái tên này trực tiếp ngụ ý, vẫn là Tần Vũ Mặc cho bảo bảo lên hai cái danh tự này nghe tới càng có vật bị. Đỗ Hinh Ninh đứng tại Hải Nhi Dương bên cạnh, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bên trong hai cái bảo bảo. Đỗ Diệp Lâm, Đỗ Tĩnh Bạch. Bảo bảo sinh ra sau đó, Đường Du Du cùng Tần Vũ Mặc cũng chỉ tại trong bệnh viện ở thêm hai ngày, liền ra viện đi đến Nguyệt Tử Trung Tâm. Nguyệt Tử Trung Tâm cao đẳng phục vụ tự nhiên cũng là không thẹn với nó cái kia cao giá cả. Mỗi một cái phòng đều là khách sạn thức xa hoa độc lập căn hộ. Từ đồ ăn thức uống, bảo bảo chiếu cố, sản phụ thân thể khôi phục các loại một hệ liệt toàn bộ đều có chuyên môn nhân viên phục vụ phụ trách quản lý, hoàn toàn không cần bất luận cái gì người nhà quan tâm. Nhìn thấy những này phục vụ về sau, một chúng gia trưởng mới yên lòng. Tần Vũ Mặc cùng Đường Du Du cũng là tại chỗ này thể nghiệm được cái gì gọi là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Chương 683, khởi động lại tình lữ cuối tuần, chương 683, khởi động lại tình lữ cuối tuần. Liên tại hai người hưởng thụ lúc sinh sống. Một bên khác chung cư bên trong Hồ Nhất Phi cùng Lâm Uyển Du cũng trước sau đi tới dự tính ngày sinh, được đưa vào bệnh viện bên trong. Chính như lúc trước dự đoán đồng dạng, bốn vị sản phụ từ chung cư sau khi tách ra gặp mặt nơi quả nhiên là tại Nguyệt Tử Trung Tâm bên trong. Ngày này, Tần Vũ Mặc cất bước đi tới Hồ Nhất Phi trong phòng. Vừa mới đi vào trong phòng, liền trông thấy bên cạnh bàn ăn đang dùng cơm Hồ Nhất Phi, liền mở miệng hỏi: "Nhất Phi, hôm nay cảm giác thế nào?" Hồ Nhất Phi thả xuống đôi đũa trong tay, nghiêng đầu trả lời: "Tốt nhiều. Sinh nở sinh sản đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là bình đẳng. Loại kia đau từng cơn cảm giác, dù là mãnh liệt như vậy Hồ Nhất Phi đang đối mặt chuyện này cũng là thua trận. Một chàng sinh nở xuống, quả thực so với nàng lúc trước tiến đến Taekwondo quán phá quán thời điểm còn mệt mỏi hơn." Tần Vũ Mặc nhẹ giọng hỏi: "Tư vận đâu?" Hồ Nhất Phi phản ngón tay một cái bên trong phòng ngủ, mới vừa ngủ, mụ ta ở bên trong nhìn xem đâu. Tăng Tư Vận chính là Hồ Nhất Phi cùng Tăng Tiểu Hiền hai người thương lượng qua phía sau cho nữ nhi đặt tên. "Uyển Du đâu, nàng thế nào?" Hồ Nhất Phi so sánh với Lâm Uyển Du muốn sinh ra sớm sinh hai ngày, tự nhiên vào ở Nguyệt Tử Trung Tâm thời gian cũng muốn buổi sáng hai ngày. Lâm Uyển Du cũng là hôm qua trời vừa mới đi vào Nguyệt Tử Trung Tâm. Thân thể của nàng khôi phục rất tốt, Uyển Du ra dàn mãi mãi ba mụ mụ đều ở bên người đâu. Kể từ khi biết Lâm Uyển Du sắp sinh nở, Lâm Văn Hiên liền cùng ba mẹ mình cùng nhau chạy đến, muốn nhìn thấy chính mình cái này tương lai tôn tử lần đầu tiên. Cũng đúng như hắn mong đợi như vậy, Lâm Uyển Du sinh ra là một đôi nam hài. Mà nhìn thấy cái này một đôi bảo bảo thời điểm, Lâm Văn Hiên cái kia tràn ngập mong đợi trên mặt cũng dâng lên ngăn không được tiêu ý. Có hai cái này nam hài nhi, cái kia tương lai Lâm thị ngân hàng quốc tế cũng coi là có chân chính người thừa kế. Hồ Nhất Phi nhẹ gật đầu, lại hỏi: "Du Du đâu? Nàng đang làm gì đâu?" Tần Vũ Mặc ngồi tại Hồ Nhất Phi cái ghế bên cạnh bên trên, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nàng từ hôm qua bắt đầu liền tại cùng Quan Cốc nghiên cứu cái gì đâu. Bất quá cụ thể tại nghiên cứu thứ gì, ta cũng không rõ ràng."
"Nghiên cứu?"
Hồ Nhất Phi lông mày cau lại. Liền làm nàng đang muốn suy đoán một phen lúc, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Dương mắt nhìn lên, nhìn thấy đi tiến vào gian phòng người kia, Hồ Nhất Phi hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói: "Đại lực, ngươi trở về lúc nào?"
"Ta cũng là mới vừa xuống đất, Trương Vĩ tiếp ta tới."
Đi theo tại gia các đại lực sau lưng đi tiến vào gian phòng Trương Vĩ, hướng về phía hai người cười cười. Tần Vũ Mặc mở miệng hỏi ý: "Ngoại công ngoại bà không có cùng ngươi đồng thời trở về sao?"
"Trở về, chúng ta đem ngoại công cùng ngoại bà đưa về nhà sau đó mới tới."
Lần này nghỉ xuân mặc dù vẹn vẹn mới có hơn nửa tháng, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ về nước ở lại một chút thời gian. Còn nữa, gia các đại lực trước đó không lâu đã đem chính mình luận văn toàn bộ hoàn thành, bây giờ nàng liền chỉ còn lại chờ đợi tiếp xuống tốt nghiệp bảo vệ. Gia các đại lực tả hữu nhìn một cái, nhẹ giọng hiếu kỳ nói: "Nhất Phi tỷ, ta có thể nhìn xem Tư Vận sao?"
"Đương nhiên có thể rồi, đi theo ta."
Hồ Nhất Phi cười một tiếng, theo đứng lên mang theo gia các đại lực đi vào bên trong phòng ngủ. Trương Vĩ ngồi đến trên ghế sofa, cười hỏi: "Vũ Mặc, ngươi biết Du Du cùng Quan Cốc bọn họ hai ngày này đang làm cái gì sao? Có phải là lại tại làm tình lữ cuối tuần?"
"Tình lữ cuối tuần?"
Tần Vũ Mặc nghe đến bốn chữ này, trong đầu nháy mắt tỉnh ngộ phía trước phỏng đoán.
Thì ra là thế.
Chắc không được bọn họ hai ngày này vẫn luôn tại nhỏ giọng thảo luận cái gì. Chắc không được bọn họ hai ngày này luôn là nhìn xem chính mình cùng Đỗ Tuấn vô duyên vô cớ bật cười. Nguyên nhân, vậy mà là cái này. Vừa nghĩ tới tình lữ cuối tuần, Tần Vũ Mặc liền không khỏi nghĩ đến năm đó thâm thụ cha Tấn Hồ Nhất Phi mấy người. Vẹn vẹn nghe lấy mấy người miêu tả, nàng đều đông nhiên có loại phảng phất giống như tân sinh cảm giác. Nếu không phải lúc trước bởi vì Đường Du Du lâm thời quay phim, sợ rằng nàng cùng Trương Vĩ năm đó cũng chỉ sợ là khó thoát tay a. Hô, Tần Vũ Mặc đống nhiên có một loại không tốt suy nghĩ. Nàng luôn cảm thấy có khả năng sắp muốn có lớn chuyện phát sinh. Hồ Nhất Phi mang theo ra các đại lực từ bên trong phòng rón rén đi ra. Vừa mới đến gần, ánh mắt liền rơi xuống Tần Vũ Mặc cái kia sợ hãi thất thần trên mặt. Vũ Mặc, ngươi thế nào? Ra các đại lực cũng chú ý tới Tần Vũ Mặc trên mặt không thích hợp, theo mà nhìn hướng ngồi ở một bên Trương Vĩ. Trương Vĩ hé miệng cười một tiếng, biểu lộ đơn thuần. Nhún nhún vai, hai tay mở ra, bày tỏ chính mình cũng không biết. Tần Vũ Mặc âm thầm lắc đầu, nhìn về phía Hồ Nhất Phi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trầm rãi nói, Nhất Phi, Du Du cùng Quan Cốc hình như lại tại nghiên cứu tình lữ cuối tuần. Nghe đến cái từ ngữ này, Hồ Nhất Phi cả người phảng phất giống như điện giật, ngây người tại chỗ. Những cái kia vùi lấp tại ký ức chỗ sâu nghĩ lại mà kinh ký ức lập tức một lần nữa xông lên trong đầu. Nàng lại một lần nghĩ đến cuối tuần kia. Cái kia để nàng lần thứ nhất cảm giác nhân sinh ảm đạm cuối tuần. Nàng vốn cho rằng đã từng những ký ức kia đều đã theo thời gian trôi qua đã bị quên lãng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, theo cái từ ngữ này lại xuất hiện, những cái kia theo lý mà nói bị lãng quên ký ức lại là rõ ràng như thế xuất hiện ở trong đầu. Ấn tượng sâu phảng phất giống như ngày hôm qua phát sinh đồng dạng. Hồ Nhất Phi bỗng nhiên nhớ tới vừa vặn Tần Vũ Mặc lời nói nghiên cứu. Nguyên bản bọn họ nghiên cứu thế mà lại là cái này a. Đứng tại Hồ Nhất Phi bên cạnh ra các đại lực nhìn Hồ Nhất Phi cùng Tần Vũ Mặc trên mặt kinh ngạc dáng dấp, khẽ mỉm cười. Nhiều năm phía trước, nàng cũng từ Trương Vĩ trong miệng nghe nói qua cái này hoạt động. Nghe nói cái này hoạt động thực để chung cư mọi người bên trong vì đó khổ não không thôi, nhưng mà lại Đường Du Du cùng Quan Cốc thần kỳ hai người một mực thích thú. Vũ Mặc, ngươi xác định sao? Hồ Nhất Phi vẫn còn có chút không thể tin được. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Đường Du Du cùng Quan Cốc đã từng nói lời nói. Hình như từ khi đó bọn họ liền đã kế hoạch hài tử sinh ra về sau tình lữ cuối tuần hoạt động. 1-3 năm đi theo Quan Cốc học vẽ tranh, 2-4-6 đi theo chính mình học võ thuật. Mà thứ bảy, chủ nhật, thì là muốn tiếp tục mở rộng tình lữ cuối tuần. Chẳng lẽ bọn họ đã từng ý nghĩ kia thật là muốn chuẩn bị thực hiện? Tần Vũ Mặc tay phải chỉ một cái ngồi tại trên ghế sofa Trương Vĩ. Trương Vĩ nói, ta cũng là từ hắn nào biết. Hồ Nhất Phi ánh mắt dừng lại ở trên ghế sofa, đôi mắt bên trong tràn ngập mong đợi hỏi ý. Nàng thật không hy vọng chuyện này xuất hiện lần nữa. Còn chưa chờ Trương Vĩ mở miệng, trong phòng bốn người liền bị đột nhiên tới tiếng mở cửa hấp dẫn. Đường Du Du cùng Quan Cốc thần kỳ cười híp mắt đi vào phòng. Nhìn qua cái kia vô cùng quen thuộc nụ cười, Hồ Nhất Phi đã minh bạch, tất cả đáp án đều không trọng yếu nữa, bởi vì đáp án cuối cùng đã là rõ ràng. Tình lữ cuối tuần thật muốn tái xuất giang hồ, chương 684, không muốn, chương 684, không muốn. Đường Du Du đi vào gian phòng cười híp mắt vòng nhìn qua trong phòng mấy người, Trương Vĩ, ngươi cùng đại lực cũng tại a? Ân. Trương Vĩ nhìn trên mặt của hai người cái kia khó mà ức chế hưng phấn, không khỏi khỏe môi vểnh lên. Thoạt nhìn hình như tất cả đều không cần nói cũng biết. Gia Cát đại lực nhìn qua nụ cười kia, cũng là hiểu rõ. Bên cạnh mắt liếc nhìn trên ghế sofa Trương Vĩ, đáy mắt nổi lên một vệt chế nhạo tiêu ý. Hồ Nhất Phi âm thầm phù hộ một phen phía sau, mới vừa cười vừa nói, "Du Du, ngươi cùng Quan Cốc cùng một chỗ tới là có chuyện gì sao?" Cái này. Đường Du Du quay đầu liếc nhìn Quan Cốc, sau đó nhìn xem Hồ Nhất Phi hì hì cười nói, "Nhất Phi tỷ, Tăng lão sư đâu? Hắn tại sao không có tại a? Hắn về chung cư cầm đồ vật đi." Hồ Nhất Phi vừa nói, tim đập tốc độ cũng là không khỏi gia tốc. Tất nhiên đều đã hỏi Tăng Tiểu Hiền, vậy kế tiếp hẳn là chuyện đó a. Tất cả sự tình phảng phất đều như nàng dự đoán đồng dạng. Đường Du Du nhẹ gật đầu, lập tức cười hì hì nói, "Nhất Phi tỷ, ta nhìn ngươi hai ngày này không có chuyện gì làm, nếu không ngươi cùng Tăng lão sư tham gia ta cùng Quan Quan tình lữ cuối tuần a." "Tình lữ cuối tuần?" Hồ Nhất Phi chỉ tốt ở bề ngoài nói. Nhìn cái kia mắt trong mắt bừng tỉnh tia sáng, Quan Cốc đội vàng nói bổ sung, "Đối, chính là chúng ta lúc trước cùng nhau chơi đùa cái kia hoạt động. Lúc ấy chúng ta không phải nói, đợi đến hài tử của chúng ta sinh ra về sau, muốn tiếp tục tình lữ cuối tuần sao?" Đường Du Du ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái lướt qua. Cười tủm tỉm nói, "Hiện tại tất cả mọi người đã sinh qua bảo bảo, mà còn gần nhất cũng không có chuyện gì, chính là một lần nữa cử hành cái này hoạt động thời cơ tốt." Quan Cốc nói, "Lần này, ta cùng Du Du tính toán không còn là hai đôi tình nhân cùng một chỗ tham dự, mà là để tất cả tình lữ đều cùng một chỗ tham dự vào. Mấu chốt nhất là, chúng ta còn phát hiện loại này tình lữ cuối tuần hoạt động đối với sản phụ thân thể cùng tâm lý khôi phục đều rất có chỗ tốt." Đường Du Du nháy nháy con mắt, cái kia mắt trong mắt mừng rỡ cùng kích động đã đầy tràn ra tới. Hai người kẻ sướng người họa sát thực để Hồ Nhất Phi cùng Tần Vũ Mặc có chút im lặng. Một bên Trương Vĩ cùng ra các đại lực thì là nhíu mày nín cười không nói. Không nghĩ tới Đường Du Du cùng Quan Cốc còn như thế có lắc lư người thiên phú a. Hai tiếng người nói chuyện âm đem một bên trong phòng ngủ Tiết Hoa hấp dẫn đi ra. Đường Du Du cùng Quan Cốc vừa vặn lời đã nói ra, tất cả đều bị Tiết Hoa nghe vừa vặn. "Nhất Phi, Du Du bọn họ hoạt động nghe tới không sai, ngươi nếu không chờ Tiểu Hiền trở về sau cùng đi chơi một lát, tư vận nơi này có ta liền được." Tiết Hoa lời này để Đường Du Du cùng Quan Cốc lập tức mặt mày hớn hở. Không nghĩ tới bọn họ tình lữ cuối tuần hoạt động như thế có lực hấp dẫn, liền Tiết Hoa đều cảm thấy có ý tứ. Nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười, Hồ Nhất Phi một tay che mặt, tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. "Mụ a, bọn họ hoạt động nếu là thật tốt như vậy, không phải tốt nhà." Đối với cái kia một hạng hoạt động thể nghiệm, không có người so với lúc trước thể nghiệm người ấn tượng càng thêm khắc sâu. Đây tuyệt đối là tham gia qua một lần liền tuyệt đối không nghĩ lần thứ hai cực hạn thể nghiệm. "Mụ, chuyện này chờ Tiểu Hiền trở về chúng ta lại thương lượng một chút." Hồ Nhất Phi cũng là không tốt đang tại Đường Du Du cùng Quan Cốc trên mặt nói thẳng nói ra cái kia hoạt động tràn đầy im lặng địa phương. Đương nhiên kỳ thật nhất khiến người không lợi vẫn là làm bọn họ còn không có tiến vào nhân vật thời điểm, Đường Du Du cùng Quan Cốc đã triệt để dung nhập đi vào. Loại kia xấu hổ đến móc chân bầu không khí, Hồ Nhất Phi thực sự là không nghĩ lại đến một lần. Tiết Hoa cũng là một cái tâm tư linh thấu người, nghe đến Hồ Nhất Phi nói như thế cũng là có chút minh bạch trong đó ẩn dụ. Liên Ma nói rồi câu, "Tốt, ngươi cùng Tiểu Hiền chính mình quyết định đi." Sau đó liền quay ngược về phòng. Đường Du Du khẽ môi vểnh lên, hì hì cười nói, "Nhất Phi tỷ, A Di đều cảm giác đến chúng ta hoạt động rất tốt, ngươi xác định không muốn cùng Tăng lão sư cùng một chỗ tham gia sao?" Hồ Nhất Phi nhìn xem đứng ở bên cạnh Tần Vũ Mặc, lại nhìn xem trên ghế sofa Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực. Chợt lắc đầu cười nói, "Nếu không ta đem tất cả đều để tới hỏi một chút bọn họ muốn hay không tham gia a." "Tốt, tốt." Đường Du Du ghé mắt cùng Quan Cốc thần kỳ nhìn nhau, hai người đôi mắt bên trong đều là lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn họ tin tưởng bằng mượn bọn họ gần nhất nghĩ ra được những hoạt động này, nhất định không ai có thể cự tuyệt. Tần Vũ Mặc nghe đến Hồ Nhất Phi đề nghị cũng là thở phào một hơi. Nàng cũng minh bạch đề nghị này ý nghĩ. Dù sao chỉ muốn mọi người vừa nghe đến tình lữ cuối tuần bốn chữ này, liền sẽ không tự chủ hồi tưởng lại lần trước kinh lịch. Chắc hẳn có phần hơn phía trước bi thảm kinh lịch, lần này sẽ lại không có người bị lừa. Hồ Nhất Phi tại mấy người gờ giúp chặt bên trong phát một cái tin. Không bao lâu, trong phòng vào mấy người. Tăng Tiểu Hiền, Lục Triển Bắc còn có Lâm Viễn Du. Đến mức Lữ Tử Kiều, Đỗ Tuấn thì là chính tại đi làm không có cách nào xuất hiện. Mà Trần Mỹ Gia Tôn Sùng trong nhà mang bé con, tất nhiên là không cách nào trước đến, bất quá nàng vẫn là đánh tới video cồn. Nhất Phi tỷ, ngươi để đại gia đi qua là có chuyện gì sao? Lâm Viễn Du tại Lục Triển Bắc nâng đỡ ngồi xuống trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn qua Hồ Nhất Phi, hỏi, đúng vậy à, Phỉ Phỉ, có chuyện gì sao? Không phải ta có chuyện, là... Hồ Nhất Phi xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống kích động Quan Cốc thần kỳ cùng Đường Du Du trên thân, là Quan Cốc bọn họ có chuyện muốn trưng cầu đại gia đề nghị. Lời ấy vừa rơi xuống, Tăng Tiểu Hiền, Lục Triển Bắc, Lâm Viễn Du còn có trên màn hình điện thoại Trần Mỹ Gia đều là cùng nhau nhìn về phía hai người. Quan Cốc ho nhẹ một tiếng, lấy đó trịnh trọng, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, một mặt kích động nhìn xung quanh mọi người, chân thành nói, các vị, ta cùng Du Du vì để cho chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian sinh hoạt thay đổi đến càng thêm có ý nghĩa, bởi vậy tính toán mời mọi người đồng thời đi tham dự từ phu thê chúng ta tổ chức tình lữ cuối tuần hoạt động. Không biết đại gia mục đích làm sao? Đường Du Du cái kia tràn ngập tha thiết chờ đợi ánh mắt tại trên mặt mọi người vừa đi vừa về quét mắt, chỉ tiếc tất cả mọi người còn đắm chìm ở tình lữ cuối tuần bốn chữ mang tới ngạc nhiên bên trong. Bọn họ thật không nghĩ tới Quan Cốc thần kỳ trịnh trọng như vậy tuyên bố sự tình thế mà là chuyện này. Đối với cái này hoạt động, bọn họ đều là bị nó sâu sắc tổn thương qua người. Loại kia chạm đến sâu trong linh hồn tổn thương, đến nay còn khó quên lại. Nhìn xem Đường Du Du cùng Quan Cốc thần kỳ cái kia tha thiết chờ đợi ánh mắt, mọi người hít sâu một hơi, chợt nhìn lẫn nhau một cái, tại xác định trong lòng mọi người suy nghĩ đều là giống nhau về sau, cùng nhau quay đầu nhìn hướng hai người, trong miệng một lời lớn tiếng nói, "Không muốn." Chương 685, Hoa viên bên trong Ngô Đồng Thụ, chương 685, Hoa viên bên trong Ngô Đồng Thụ. Thanh âm kia mặc dù là không lớn, nhưng mọi người cùng kêu lên phát biểu tràng diện thực tế quá mức rung động. Đường Du Du cùng Quan Cốc trên mặt mong đợi thần sắc nhất thời ngưng trệ, hai người sững sờ tại nguyên chỗ. Mọi người đáp trả thực có chút vượt quá hai người nguyên bản dự liệu. Bọn họ còn tưởng rằng đại gia sẽ rất cao hứng cùng một chỗ tham dự vào đâu. Một lát sau, cái kia ngưng trệ thần sắc mới hơi có chút làm dịu. "Vì cái gì a?" "Cái kia..." Tuy nói là cự tuyệt ngữ đã nói ra, nhưng nếu là để mọi người nói ra nguyên nhân chân chính nhưng lại sợ có chút tổn thương Đường Du Du cùng Quan Cốc. Lần này mọi người cũng là lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Trên ghế sofa Trương Vĩ gặp cái này đành phải mở miệng. Nói khẽ, "Du Du, ngươi cùng Quan Cốc cái kia hoạt động ta mặc dù là không có tham dự qua, nhưng từ đại gia trong miệng cũng hiểu qua. Hiện tại các ngươi bảo bảo mới vừa ra đời, còn không có dứt sữa đâu, nếu là tất cả mọi người cùng nhau chơi đùa lời nói, chẳng lẽ liền để đó bảo bảo ở một bên mặc kệ a? Ngươi cái kia hoạt động rất tốt, nhưng bây giờ dù sao thời điểm không đúng. Chờ bọn nhỏ đều đã lớn các ngươi chẳng phải có thời gian có thể cùng nhau chơi đùa sao?" Tần Vũ Mặc nghe lấy Trương Vĩ lời nói, vội vàng phụ họa theo đôi nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nói cái này bảo bảo nếu là khóc ồn ào tìm mụ mụ tìm ba ba, chúng ta còn có thể thật không quản hài tử a. Lại nói ngươi nếu là thật không quản bảo bảo, đừng nói Quan Cốc mụ mụ, chính là Đường A Di cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi a. Chính là. Chúng ta không thể chiếu cố chúng ta chơi vui vẻ mà quên đi bảo bảo a. Nếu biết rõ chúng ta bây giờ đều là làm mụ làm ba người." Nghe lấy một đám người mồm năm miệng 10 an ủi lâm thanh, Đường Du Du cùng Quan Cốc cũng là lâm vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Nhìn thấy hai người âm thầm suy nghĩ, mọi người cùng nhau hướng về Trương Vĩ giơ ngón tay cái lên. Trương Vĩ vừa mới nói thật sự là cứu bọn họ tại thủy hỏa bên trong. Chỉ cần đem trước mắt vấn đề này lừa gạt qua, đến mức sau này. Đợi đến sau này liền xem như Đường Du Du còn muốn nhắc lên tình lữ cuối tuần, sợ rằng cũng không có cái gì thời gian. Liền xem như hải tử lớn lên, có thể rời đi mụ mụ chăm sóc. Có thể chờ cho đến lúc đó, Đường Du Du cũng nên chuẩn bị trở về chính mình diễn nghệ sự nghiệp. Trước đó không lâu các nàng còn nghe nói lại có đoàn làm phim muốn tìm Đường Du Du quay phim, mà còn kịch bản nàng cũng rất thích. Nhưng mà lại bởi vì chính mình lập tức sắp sinh không thể không đem mời từ chối nhã nhặn. Nghĩ đến chờ nàng ra thời kỳ cho con bú, một lần nữa trở lại diễn nghệ giới thời điểm hẳn là sẽ có không ít kịch bản tìm tới nàng. Khi đó, Đường Du Du nơi nào còn có thời gian đến tìm các nàng làm cái gì tình lữ cuối tuần a? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều là mừng thầm. Bọn họ đối với cái kia tình lữ cuối tuần bóng tối thực sự là quá lớn, căn vốn không muốn một lần nữa tới qua một lần. Đường Du Du cùng Quan Cốc tại mọi người chú ý bên dưới khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Hai người cũng là minh bạch vừa vặn đại gia nói tới sự tình. Hiện tại xác thực không phải một cái rất tốt thời điểm. Bởi như vậy lời nói, vậy bọn hắn tỉ mỉ kế hoạch đã lâu tình lữ cuối tuần đành phải lại lần nữa bị phong tồn, chờ đợi lần tiếp theo khởi động lại. Chỉ bất quá không biết cái này lần tiếp theo sẽ là lúc nào. Cái này mọi người kinh tâm động phách sự tình đến đây xem như là triệt để hạ màn. Đại gia ai đi đường đấy? Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực cũng theo đó cùng nhau rời đi. Hai người lái xe trở về biệt thự. Đẩy ra biệt thự cửa lớn, Gia Cát Đại Lực cũng không có đi vào biệt thự bên trong, mà là hướng về hoa viên chậm rãi đi đến. Hoa viên bên trong bởi vì định kỳ có người trước đến quét dọn, bởi vậy tất nhiên là sạch sẽ gọn gàng. Dưới chân là sửa chữa chỉnh tề bãi cỏ, cái kia xoay quanh tại hoa viên xung quanh một vòng cây ăn quả phần lớn đều tỏa ra tươi đẹp hoa nhỏ. Một cỗ nhàn nhạt hương hoa tại hoa viên bên trong tùy ý phiêu đãng. Gia Cát Đại Lực vòng nhìn một tuần, ánh mắt cuối cùng rơi vào cây kia nhiều năm trước nàng cùng Trương Vĩ tự tay trồng hạ ngô đồng thụ bên trên. Khoảng cuối xuân đầu hè, khắp cây màu xanh biết rạt rào. Ngô đồng thụ to lớn lá cây chất đầy cành cây cùng ngọn cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái kia cành lá tung xuống loang lổ bác bác kỳ quang. Thời gian 5 năm đi qua, đã từng cây kia ngô đồng thụ mầm tại tỉ mỉ hộ lý bên dưới đã khỏe mạnh trưởng thành, cùng biệt thự cao nhất địa phương gần như cùng nhau bình. Đang nhìn cái gì? Trương Vĩ đứng tại Gia Cát Đại Lực bên cạnh, ấm giọng hỏi. Đang lúc nói chuyện, đôi mắt lại là đồng dạng nhìn về phía ngô đồng thụ, đáy mắt vạch qua một vệt hồi ức. Thời gian qua thật nhanh a, trong bất chi bất giác đều đã trải qua nhiều năm như vậy. Gia Cát Đại Lực không nói tiếng nào, nghiêng người dắt Trương Vĩ tay, hướng về đu dây ghế dựa đi đến. Hai người sóng vai mà ngồi, mười ngón giữ chặt. Gia Cát Đại Lực ngẩng đầu nhìn qua cây kia ngô đồng thụ, mặt mày nổi lên một tầng long lanh tiêu ý. Trương Vĩ, ân. Gia Cát Đại Lực nghiêng đầu ngắm nhìn Trương Vĩ, giống như nước đôi mắt lóe ra ánh sáng dịu dịu. Ngươi có nghĩ qua tương lai sinh hoạt sẽ là dạng gì sao? Tương lai sinh hoạt. Trương Vĩ trầm ngâm một lát, đón cái kia ánh mắt, khoe miệng khẽ nhếch, ôn nhu nói, tương lai của ta sinh hoạt bây giờ không phải là đã bắt đầu nha. Ánh mặt trời dưới bóng cây, hai người trên mặt đều là ôn nhu tiêu ý, lẫn nhau nhìn nhau. Gia Cát Đại Lực nghe lấy Trương Vĩ trả lời, trong mắt sáng ánh sáng nhạt càng thêm lấp lánh. Cái kia từ bóng cây khe hở ở giữa liếc trộm hai người từng tia ánh mặt trời chiếu sáng tại Gia Cát Đại Lực trên gương mặt, đột nhiên sinh ra một tầng vầng sáng nhạt nhạt. Giữa hai người một loại điểm tĩnh tốt đẹp bầu không khí dần dần diễn sinh mà ra. Gió nhẹ tại hoa viên bên trong dạo chơi, đu dây ghế dựa nhẹ nhàng lung lay. Gia Cát Đại Lực dựa vào Trương Vĩ bả vai, đôi mắt sáng nhìn cái kia ngô đồng thụ, ánh mắt lưu chuyển. Bên hai cái kia như có như không tiếng tim đập để Gia Cát Đại Lực không khỏi cảm thấy một trận an lòng. Trên gương mặt hiện ra một vẻ tấm áp nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ như vậy, không biết kéo dài bao lâu. Chương 686, Trương Vĩ, chúng ta đính hôn à? Chương 686, Trương Vĩ, chúng ta đính hôn à? Phút chốc, một cái đột nhiên âm thanh xuất hiện. Trương Vĩ, chúng ta đính hôn à? Trương Vĩ bên cạnh mắt nhìn xem tựa sát tại chính mình bả vai Gia Cát Đại Lực, mi tâm có chút giật giật. Đính hôn? Ngược lại cũng không phải là hắn không có nghĩ qua chuyện này, nhưng Gia Cát Đại Lực tại lúc này đưa ra xác thực có chút khiến Trương Vĩ kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đính hôn đâu? Gia Cát Đại Lực ngồi thẳng người, quay đầu. Sóng biết đôi mắt đống nhiên tách ra sáng tỏ chạy tiếng hò reo khen ngợi, hơi nhếch lên khỏe miệng mang theo một vẻ đáng yêu. Chính là đột nhiên nghĩ đến. Tiếp qua hơn một tháng thời gian, ta chính là người trưởng thành, đến lúc đó chúng ta liền có thể đính hôn. Ân, tốt. Trương Vĩ không có lại hỏi cái gì, cứ như vậy vô cùng đơn giản hai chữ. Tất nhiên Gia Cát Đại Lực đưa ra chuyện này, vậy hắn cũng tự nhiên sẽ lại không đi xoắn xuýt quá nhiều cái gì. Tình cảm giữa bọn họ cũng sớm đã không cần bất luận cái gì nghi thức đi phụ lên. Mà đính hôn cũng bất quá chỉ là hướng đại gia triệt để tuyên bố công khai hai người quan hệ mà thôi. Nghe đến Trương Vĩ cái kia đơn giản sáng tỏ trả lời, Gia Cát Đại Lực tất nhiên là mừng rỡ. Đối với câu trả lời này, Gia Cát Đại Lực đồng thời không có cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước tỏ tình thời điểm cũng là như thế. Mặc dù mỗi một lần đều là chính mình chủ động, nhưng Trương Vĩ từ trước đến nay đều là gật đầu đáp ứng. Lần này cũng không ngoại lệ. Đại Lực, chúng ta đính hôn ngươi nghĩ ở nơi nào tổ chức a? Gia Cát Đại Lực nhìn xem toàn bộ hoa viên, đôi mắt sáng hơi cong, cười nói, ngay ở chỗ này à? Đến mức phía trước tới chứng kiến người, chúng ta liền mời ta ba mụ còn có ngoại công ngoại bà, cùng với nhất phi tỷ, mỹ gia tỷ bọn họ a. Vô luận là Trương Vĩ vẫn là Gia Cát Đại Lực, hai người đều là không thích xã giao người. Bởi vì hai người này người thân bạn bè đều là không nhiều, thậm chí có thể nói hai người người thân bạn bè đều là hoàn toàn trọng hợp tồn tại. Tự nhiên cần phát ra mời tham gia đính hôn người cũng là không nhiều. Trương Vĩ nhẹ gật gật đầu. Thời gian này đâu, ngươi nghĩ xong vào lúc nào? Gia Cát Đại Lực phảng phất đã sớm đoán được Trương Vĩ vấn đề này, nói thẳng đáp lại nói, ngày 23 tháng 5 a. Vừa vặn ngày đó cũng là ta 18 tuổi lễ thành nhân. 18 tuổi lễ thành nhân. Tiêu chí Gia Cát Đại Lực bắt đầu từ hôm nay, chính thức đi vào trưởng thành. Đối với Gia Cát Đại Lực đến nói nàng cũng muốn tại trọng yếu như vậy một ngày gả cho trước mắt cái này người mình thương nhất. Tốt. Trương Vĩ mỉm cười nói, cái kia chuyện còn lại liền giao cho ta, đợi đến ngươi lần tiếp theo từ bộ tẩn trở về thời điểm, chúng ta liền tại lễ thành nhân của ngươi bên trên đính hôn. Gia Cát Đại Lực mặt mày cong cong, ân. Có Trương Vĩ tại, tất cả mọi chuyện đều không cần nàng suy nghĩ tiếp. Ông ngong. Gia Cát Đại Lực trên cổ tay đồng hồ đeo tay chấn động hai lần. Nâng cổ tay nhìn xem phía trên cuộc gọi đến biểu thị, bên cạnh mắt cười khẽ, là ngoại bà gọi điện thoại tới. Trương Vĩ ngẩng đầu ngắm nhìn trên trời mặt trời, quay đầu cười nói, hẳn là muốn để chúng ta qua đi ăn cơm đi. Gia Cát Đại Lực cười cười, liền mà nghe điện thoại. Ngoại bà, làm sao vậy? Ngươi cùng Trương Vĩ còn tại nguyện tử trung tâm sao? Không có, chúng ta đã trở về. Vậy ngươi và Trương Vĩ một hồi tới dùng cơm a, ta lập tức liền muốn làm tốt. Tốt, chúng ta cái này liền đi qua. Điện thoại cúp máy. Gia Cát Đại Lực đứng lên, nghiêng người dắt Trương Vĩ tay, khẽ cười nói, đi thôi, ngoại bà để chúng ta về nhà ăn cơm. Ân. Hai người dắt tay đến về đến trong nhà. Dương Lực Chính từ trong phòng bếp hướng bên ngoài bưng thức ăn. Chư Cát Cảnh cùng Chư Cát Đại Thánh ngồi tại trên ghế sofa, không biết đang nói những chuyện gì. Đại Lực, Trương Vĩ, các ngươi trở về rồi. Dương Lực chú ý tới đến gần hai người, cười nói, Nhất Phi các nàng thế nào, ta và mụ mụ ngươi tính toán buổi chiều cũng đi nhìn một chút các nàng. Đối với Hồ Nhất Phi một đám người, Gia Cát Đại Lực người một nhà đều là quen thuộc. Tuy nói mới đầu chỉ là bởi vì Trương Vĩ tồn tại, bọn họ mới có thể biết nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ ở giữa cũng biến thành rất là quen thuộc, cũng được cho là thân bằng hảo hữu. Vì vậy đối với các nàng sinh nở sinh hài tử loại người này sinh đại sự, bọn họ tự nhiên cũng là muốn phía trước đi xem một chút. Rất tốt, chính là Huyền Du tỷ ngày hôm qua mới vừa từ bệnh viện chuyển rời đến Nguyệt Tử trung tâm, thân thể còn tại khôi phục bên trong. Ân. Dương Lực nhìn xem hai người, vội vàng nói, các ngươi trước đi rửa tay à, lập tức liền muốn ăn cơm. Hai người gật gật đầu đáp ứng. Đợi đến hai người từ phòng vệ sinh rửa tay đi ra, bốn người đã ngồi tại chỗ ngồi, chờ đợi hai người. Gia Cát Đại Lực nghiêng đầu nhìn xem Trương Vĩ, lại nhìn một chút ngồi vây quanh tại bàn ăn xung quanh bốn người. Một bên Trương Vĩ nhìn thấy Gia Cát Đại Lực ánh mắt biến hóa, cũng biết tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Hai người ngồi xuống. Gia Cát Đại Lực chưa mấy người ăn cơm, trước tiên mở miệng nói: "Ba, mụ, ngoại công, ngoại bà, ta nghĩ tại lễ thành nhân của ta bên trên cùng Trương Vĩ đính hôn." Mắt mẹ âm thanh trong phút chốc liền thấm vào mấy người trong tai. Chư Cát Đại Thánh thả xuống đôi đũa trong tay, nhìn về phía Gia Cát Đại Lực, chân thành nói: "Ngươi muốn cùng Trương Vĩ đính hôn?" "Ân." Chư Cát Đại Thánh ánh mắt tại trên thân hai người quét lượng bên dưới. Đồng nhiên, nguyên bản bình tĩnh nghiêm túc trên mặt sinh ra một vệt mỉm cười. "Tốt, 18 tuổi, ngươi cũng là người trưởng thành rồi, đính hôn lời nói đương nhiên là có thể." Chư Cát Đại Thánh tại hai người tuyên bố cùng một chỗ thời điểm, liền đã dự đoán đến một ngày này đến, trong lòng cũng đã sớm là một ngày này chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà làm một ngày này chân chính tiến đến thời điểm, Chư Cát Đại Thánh vốn cho là mình có chút tức giận sinh khí. Nhưng làm lời nói thật đang xuất hiện thời điểm, nàng phát hiện mình lại thật giống như trước đây chuẩn bị đồng dạng, không có chút nào kinh hoàng, chỉ có ấm áp chúc phúc. Dương Lực, Chư Cát Cảnh, Chu Tuệ ba người cũng là đồng dạng mặt lộ mỉm cười. "Chư Vĩ, ngươi cùng Đại Lực tính toán ở nơi nào tổ chức các ngươi đính hôn nghi thức a?" Chu Tuệ Tử cười nhìn qua hai người, nhẹ giọng nói. Chư Vĩ ngồi nghiêm chỉnh, cười nhạt nói, "Mời tham dự nhân viên cũng không nhiều, cho nên tính toán tại biệt thự bên trong tổ chức liền tốt." "Không nhiều." Chu Tuệ nhìn xem hai người, âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, hai người bọn họ hình như đều không thế nào thích kết giao bằng hữu. Từ khi ra các Đại Lực nhận biết Trương Vĩ về sau, hình như liền không còn có nhận biết qua những bằng hữu khác. Mà Trương Vĩ bên người trừ chung cư một đám cùng phòng bên ngoài, cũng không có cái gì những người khác tồn tại. Liên năng biết, có lẽ cùng hai người giao tiếp sâu nhất bằng hữu cũng chỉ có phía trước một mực đảm nhiệm Trương Vĩ trợ lý tư thừa. Trừ hắn ra, không còn gì khác người. Chư Cát Cảnh nhìn qua hai người cười ha ha, chuyện này đã các ngươi đều đã quyết định tốt, vậy cứ như thế đi. Ăn cơm trước đi. Trương Vĩ mỉm cười, khẽ dạ. Chương 687, đến từ Trương Vĩ thì mời, chương 687, đến từ Trương Vĩ thì mời. Sau bữa ăn, Trương Vĩ cũng không có trực tiếp rời đi. Vô luận là ra các Đại Lực lễ thành nhân, vẫn là bọn hắn hai đính hôn nghi thức đều cần đại gia ngồi cùng một chỗ thật tốt trò chuyện chút. Trước mắt mới bất quá là tháng 3, khoảng cách ra các Đại Lực sinh nhật đến, còn có hơn 2 tháng thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, nàng tự nhiên vẫn là muốn cùng Chư Cát Cảnh Chu Tuệ cùng nhau trở về Mi tiếp tục hoàn thành nàng học nghiệp. Mặc dù luận văn tốt nghiệp đã trước thời hạn hoàn thành, nhưng cái này cũng tia không ảnh hưởng chút nào nàng tại vật lý bên trên tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu. Một phen đàm phán sau đó, hai người đính hôn nghi thức bên trên đủ loại cũng coi là bị triệt để xác định ra. Được mời mời phía trước những người dự nhân viên chỉ có Hồ Nhất Phi một đám người. Trừ cái đó ra cũng chỉ có Tư Thừa cái này đã từng tư nhân luật sư trợ lý. Đến mức mặt khác, vô luận là Trương Vĩ công ty người, vẫn là luật sở người ở bên trong, cũng sẽ không được mời trước đến. Tất nhiên mời người cùng sân bãi đều đã bị xác định được. Cái kia chuyện sau đó cũng liền dễ giải quyết. Ngày này, luật sở dưới lầu quán cà phê, Tư Thừa theo thói quen mua một ly sữa bò nóng. Làm từ trong tay người bán hàng tiếp nhận thời điểm, cảm thụ được trong đó nhiệt độ, Tư Thừa nhìn chăm chú lên ly kia sữa bò nóng, không khỏi lắc đầu cười cười. Trên mặt hiện ra mấy phần vẻ hồi ức. Hắn cái thói quen này là tại Trương Vĩ tay dưới làm việc thời điểm dưỡng thành. Khi đó, Trương Vĩ trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ uống sữa bò nóng, mà còn đều sẽ cho hắn mang lên một ly. Lâu ngày, hắn cũng liền dần dần quen thuộc. Mới vừa đi ra khỏi quán cà phê, Tư Thừa liền nhất thời dừng bước, cả người lập tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hai mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa hướng hắn đi tới người kia, nguyên bản không có chút rung động nào đấy lòng thoáng chốc nhấc lên sóng to gió lớn. "Trương, Trương luật sư." Trương Vĩ cất bước đi tới gần, chỉ sau lưng quán cà phê, cười nói, "Đi, đi vào chung ngồi một chút." Tư Thừa liên tục gật đầu, vui vẻ nói, "Tốt." Hai người đi vào trong quán cà phê, tìm một cái trống không chỗ ngồi xuống. Trương Vĩ vòng nhìn qua trong tiệm bố trí, cơ bản cùng hắn lúc trước rời đi luật sở thời điểm không sai biệt nhiều. Từ đó về sau, cái này còn là lần đầu tiên về tới đây. "Trương luật sư, ngươi làm sao đột nhiên tới?" Tư Thừa nhìn trước mắt Trương Vĩ, đáy mắt lướt qua một vệt vẻ kích động. Mặc dù tại Trương Vĩ rời đi luật sở về sau, hắn cũng có đôi khi bởi vì vụ án vấn đề đi tìm hắn, nhưng hai người cũng đã gần thời gian một năm chưa từng gặp mặt. Nhiều nhất thời điểm vẫn là điện thoại liên lạc. "Tới nhìn ngươi một chút gần nhất thế nào, thuận tiện cho ngươi đưa hai tấm thiệp mời." "Thiệp mời? Trương luật sư ngươi muốn kết hôn?" Tư Thừa trừng to mắt, kinh ngạc nói. Vừa nghe đến thiệp mời, vô ý thức liền nghĩ đến kết hôn. Trường hợp này tự nhiên không chỉ Tư Thừa mới có, đây có lẽ là mỗi cái nhận đến thiệp mời người vô ý thức phản ứng đầu tiên. Nhất làm cho Tư Thừa cảm thấy kinh ngạc không phải thiệp mời, mà là Trương Vĩ. Hắn cho Trương Vĩ đảm nhiệm tư nhân luật sư trợ lý nhiều năm, chưa từng có nhìn thấy hắn cùng cái kia cái nữ sinh từng có tương đối thân mật tiếp xúc. Không nghĩ tới hắn mới vừa rời đi luật sở 2 năm, bây giờ vậy mà đều muốn kết hôn. Chỉ là đính hôn. Trương Vĩ vừa nói, một bên đưa ra hai tấm thiệp mời cho Tư Thừa. Tư Thừa tiếp nhận thì mời, lòng tràn đầy cao hứng mở ra một tấm trong đó. Nhìn xem phía trên văn tự, cả người nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đây là đại lực lễ thành nhân thư mời. Đại lực lập tức liền muốn 18 tuổi a. Thư mời phía trên mấy cái chữ kia lập tức đem Tư Thừa ký ức mang về lúc trước. Không nghĩ tới cái kia cả ngày ngồi tại trên ghế sofa đọc sách tiểu nữ hải, năm nay đều đã 18 tuổi. Thời gian thật trôi qua thật nhanh a. Ân. Trương Vĩ không có nhiều lời, chỉ là gật đầu cười yếu ớt. Tư Thừa tại Trương Vĩ nhìn kỹ mở ra thứ hai phong thư mời. Tất nhiên đệ nhất phong là ra các đại lực lễ thành nhân thư mời, vậy cái này thứ hai phong khẳng định chính là Trương Vĩ kết hôn thì mời. Nhưng làm Tư Thừa mở ra nhìn thấy phía trên biểu thị danh tự thời điểm, ánh mắt lập tức ngưng trệ. Cái này, đây là có chuyện gì? Tư Thừa máy móc giống như chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Vĩ, yên lặng nói, "Trương luật sư, cùng ngươi đính hôn người là đại lực." Ân. Gặp Trương Vĩ gật đầu nhận bên dưới, Tư Thừa đại não lập tức đứng máy, suy nghĩ loạn làm như tê dại. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng mình con mắt vừa vặn nhìn thấy những vật này. Trương Vĩ thế mà muốn cùng ra các đại lực đính hôn. Nhìn xem trên thiệp mời hai cái danh tự, Tư Thừa trong đầu không khỏi sinh ra một bức tranh. Đó là Trương Vĩ còn tại luật sở lúc làm việc, hắn mỗi ngày đều sẽ thấy tình cảnh. Trương Vĩ ngồi ở trên bàn làm việc xử lý vụ án. Gia Cát Đại Lực ngồi tại trên ghế sofa một mình đọc sách. Hai người lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Hắn vốn cho rằng giữa hai người sẽ là tốt nhất huynh muội, không nghĩ tới vậy mà lại có một ngày như vậy. Trong mắt của hắn tốt nhất huynh muội, thế mà lại cùng nhau đi vào hôn nhân cung điện. Đông nhiên một đạo linh quang vạch qua trong đầu, đem loạn làm như tê dại suy nghĩ nháy mắt làm rõ. Hắn nhớ tới đến một việc, một kiện mấy năm trước phát sinh sự tình. Ngày đó Trương Vĩ đi xuống lầu mua sữa bò nóng, mà hắn đi vào Trương Vĩ văn phòng thời điểm vừa mới bắt gặp Gia Cát Đại Lực một mực tại ngắm nhìn trên giá sách bức ảnh. Đó là xử lý trong văn phòng số lượng không nhiều bức ảnh. Nhưng cái kia số lượng không nhiều bức ảnh lại cơ bản đều là Gia Cát Đại Lực cùng Trương Vĩ chụp ảnh chung. Hắn vào cửa phía sau, nhìn thấy một màn này, lúc ấy cũng không có cảm thấy có cái gì, cho nên liền cười thuận miệng hỏi một câu. "Đại Lực, ngươi có phải hay không thích Trương luật sư a?" Gia Cát Đại Lực quay đầu nhìn qua hắn, hơi cười nói cái thích. Lúc ấy chính mình cũng không có quá mức để ý, dù sao muội muội thích ca ca chuyện này vẫn luôn rất bình thường. Nhưng hôm nay nhớ lại, Gia Cát Đại Lực trong miệng loại kia thích giống như cũng không là muội muội đối ca ca thích, mà là nữ hài đối nam hài thích. Như thế nói đến lời nói, Gia Cát Đại Lực từ khi đó liền đã thích Trương Vĩ rồi. Một năm kia, hình như là 2014 a. Nói như vậy lời nói, Đại Lực từ 13-14 tuổi thời điểm liền thích Trương Vĩ. Có thể cho dù là Gia Cát Đại Lực thích Trương Vĩ, cái kia Trương Vĩ vì sao lại đồng ý hai người cùng một chỗ chuyện này đâu? "Trương luật sư, ngươi cùng Đại Lực đính hôn sự tình, chứ Cát luật sư biết sao?" Lời mới vừa ra khỏi miệng, Tư Thừa liền tối thầm mắng chính mình một câu không có não. Đại Lực cái này đều muốn cùng Trương luật sư đính hôn, chứ Cát luật sư có thể không biết sao? Không riêng gì chứ Cát luật sư chính mình biết, sợ rằng người nhà bọn họ cũng đều hẳn phải biết chuyện này đi. Vậy bọn hắn làm sao sẽ đồng ý hai người ở cùng một chỗ đâu? "Biết. Đại Lực lễ thành nhân cùng chúng ta đính hôn tại cùng một ngày cùng một chỗ cử hành, liền tại biệt thự bên trong. Chứ ngươi ở ngoài, chính là ta chung cư bằng hữu còn có Đại Lực ba mụ ngoại công ngoại bà." Tư Thừa im lặng. Không có mời những người khác tham gia, là không muốn bị những người khác biết chuyện này sao? Trầm ngâm một lát sau, dương mắt nhìn chăm chú lên Trương Vĩ, hỏi: "Trương luật sư, ngươi cùng Đại Lực cùng một chỗ, là Đại Lực hướng ngươi tỏ tình sao?" Chiếu theo hắn nhiều năm như vậy đối với Trương Vĩ hiểu rõ, hắn đối ra các Đại Lực thích đồng thời không vượt ra ngoài giới hạn. Như vậy bây giờ hai người ở cùng một chỗ, hẳn là Gia Cát Đại Lực hướng hắn trước tỏ tình a. Chương 688, Gia Cát Đại Lực lễ thành nhân, chương 688, Gia Cát Đại Lực lễ thành nhân. Quả nhiên, Trương Vĩ như hắn suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tư Thừa lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhìn trong tay mình thư mời phía trên hai cái danh tự, đáy lòng lắc đầu âm thầm thở dài một hơi. Có lẽ chính mình sớm nên ngờ tới một ngày này đến. Tư Thừa mang theo đáp án này hồi tưởng đến phía trước nhìn thấy đủ loại, nguyên lai Gia Cát Đại Lực thật từ khi đó liền đã thích Trương Vĩ. "Trương luật sư." Reng reng reng, Tư Thừa chung điện thoại ngắt lời hắn. Lấy điện thoại ra một nhìn phía trên cuộc gọi đến biểu thị tên người, Tư Thừa vô ý thức ngẩng đầu ngắm nhìn ngồi tại đối diện Trương Vĩ. Trương Vĩ nói: "Làm sao?" Tư Thừa nhếch miệng, nói khẽ: "Đại Lực điện thoại. Người tiếp a." Đối với đột nhiên xuất hiện này điện thoại, Trương Vĩ cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn chẳng qua là tại tối hôm qua cùng Đại Lực nói chuyện trời đất thời điểm nâng một câu hôm nay cho Tư Thừa đưa thiệp mời sự tình. Nghĩ đến nàng gọi cú điện thoại này, hẳn là nàng muốn cùng Tư Thừa giải thích một chút giữa hai người bây giờ quan hệ a. Tư Thừa tiếp thông điện thoại. Mặc dù hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Gia Cát Đại Lực, nhưng đối với nàng âm thanh nhưng là cũng không có quên. Nghe lấy trong điện thoại thanh âm quen thuộc, Tư Thừa vốn có chút hiện nổi sóng tâm hồ dần dần lắng xuống. Một đôi mắt không ngừng liếc trộm Trương Vĩ. Trương Vĩ ngồi tại đối diện, bình tĩnh nhìn xem Tư Thừa. Hắn đối với trong điện thoại Gia Cát Đại Lực nói tới, cũng không hiếu kỳ. Dù sao, có một số việc tồn tại không phải tốt như vậy giải thích. Thật lâu, Tư Thừa nghe lấy trong điện thoại truyền đến cuộc điện thoại tốt tốt âm thanh, mới chậm rãi đưa điện thoại thả xuống. Trong đầu còn tại hấp thu vừa vặn Gia Cát Đại Lực nói với hắn sự tình. Thích, chẳng chẳng thích, thoải mái thích. Gia Cát Đại Lực cũng không có làm bất luận cái gì che lấp, mà là nói thẳng ra nàng đối Trương Vĩ thích, cũng như cái này phong thiệp mời trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn đồng dạng. Hai người đối với cùng một chỗ chuyện này tựa hồ cũng không có muốn che giấu ý tứ. Bọn họ lựa chọn mời hắn, mà không mời những người khác vẹn vẹn bởi vì hắn là hai người bọn họ tại luật sở bên trong bằng hữu tốt nhất, chỉ thế thôi. Mà trong tay hắn tấm thiệp mời này, cũng là hai người phát ra duy nhất một tấm thiệp mời. Tư Thừa thu hồi điện thoại, thở phào một hơi, một lần nữa ngồi thẳng người. Nhìn trong tay thiệp mời, hồi tưởng đến lời vừa rồi ngữ, ngẩng đầu mỉm cười, "Trương luật sư, cảm ơn ngươi thiệp mời, ta sẽ đi tham gia chung cư." Theo thời gian trôi qua, Tần Vũ Mặc mấy người cũng trước sau từ nguyện tử trung tâm rời đi, về tới chung cư bên trong. Cái này vốn là náo nhiệt vô cùng chung cư tại mới tăng 6 cái bảo bảo về sau, càng là náo nhiệt đến không được. Một chúng gia trưởng đều nhộn nhịp vào ở chung cư. Toàn bộ tầng 6 chỉ một thoáng thay đổi đến rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Trên mặt của mỗi người đều mang theo một tầng vui sướng nhan sắc. Đương nhiên, cũng có một buồng thuộc về ngoại lệ. Đó chính là 3603. Từ khi Lâm Viễn Du cùng Lục Triển Bắc chuyển sau khi ra ngoài, cái này buồng trong bên trong liền chỉ còn lại Trương Vĩ chính mình ở. Theo một chúng gia trưởng vào ở, các cái gian phòng đều trở nên náo nhiệt. Nhưng loại này náo nhiệt đối với Hồ Nhất Phi đám người mà nói, có đôi khi cũng là một loại bất đắc dĩ phiền não. Bởi vậy bọn họ đành phải đem 3603 coi như là một cái khi nhàn hạ phân hưu nhà nơi. Nơi này cũng là bọn hắn một cái duy nhất có khả năng tạm thời hưởng thụ địa phương an tĩnh. Trương Vĩ từ thư phòng đi ra, nhìn trên ghế sofa mấy người, không khỏi khỏe môi bật lên. Các ngươi làm sao không bồi Hải Tử a? Tần Vũ Mặc dựa sát vào nhau tại trên ghế sofa, xua tay, mới vừa ngủ, ta đến ngươi chỗ này chờ một lúc. Tỷ ta cùng Quan Cốc Mụ Mụ tại quét dọn gian phòng, không cho ta trong phòng đợi, cho nên đành phải đến ngươi nơi này. Đường Du Du thanh âm đàm thoại bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng chính mình cũng đã là làm mẹ tồn tại, có thể tại chính mình đại tỷ trong mắt chính mình vẫn là cái kia khắp nơi quấy rối Đường Du Du. Bảo Bảo vừa ăn xong sữa, ngủ cảm giác. Vốn nghĩ nhìn các nàng quét dọn vệ sinh muốn lên phía trước giúp đỡ chút, có thể không đợi xuất thủ, liền bị đánh ra. Tăng Tiểu Hiền cùng Hồ Nhất Phi cũng là ngồi ở một bên, hai người chính là vô cùng đơn giản lẫn nhau dựa vào. Trương Vĩ, ngươi chỗ này còn có cái gì ăn sao? Ta đói. Hồ Nhất Phi quay đầu nhìn xem cái kia hai tay vịn ghế sofa chỗ tựa lưng Trương Vĩ, hỏi. Không có, bất quá bây giờ làm lời nói cũng là có thể, các ngươi muốn ăn sao? Bốn người lập tức chăm miệng một lời, muốn. Cái kia đi, ta hiện đang đi làm. Trương Vĩ đi tới cửa tủ lạnh cửa ra vào, ngóng nhìn mấy người một cái, ha ha cười nói, đúng, mấy ngày nữa chính là số 23. Ân, chúng ta nhớ kỹ đâu. Đường Du Du ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, nhìn hướng phòng bếp bên trong Trương Vĩ bóng lưng, cười tủm tỉm nói, ngươi cùng Đại Lực muốn đính hôn, vì sao lại lựa chọn biệt thự bên trong a? Đối với gia các Đại Lực 18 tuổi lễ thành nhân sự tình, đại gia cơ bản đều ngầm thừa nhận biết. Nhưng trước mấy ngày một buổi tối Trương Vĩ đem bọn họ mọi người gọi tới 3603, tuyên bố một kiện đại sự xác thực đem bọn họ kinh sợ. Hắn cùng Đại Lực muốn tại lễ thành nhân cùng ngày đính hôn. Chuyện này nguyên bản mọi người ở đây trong dự liệu, nhưng thời gian này lại có chút ngoài dự liệu của mọi người. Bọn họ lúc đầu còn tưởng rằng hai người sẽ tại Đại Lực 20 tuổi thời gian trực tiếp đính hôn đăng ký đâu. Trước mắt xem ra sợ rằng đợi đến 20 tuổi thời điểm, bọn họ chờ đến sẽ là lĩnh chứng nhận kết hôn. Người không nhiều, chỉ có các ngươi cùng Đại Lực ba mụ ngoại công ngoại bà, cùng với Tư Thừa, biệt thự bên trong là đủ. Đối với Tư Thừa, mọi người mặc dù là chưa từng gặp qua, nhưng biết hắn đã từng là Trương Vĩ luật trong sở phụ tá riêng, cùng Trương Vĩ Đại Lực quan hệ đều tương đối tốt. Nếu không phải như vậy, nói chung có lẽ chỉ có mấy người bọn họ phía trước đi tham gia a. Hồ Nhất Phi quay đầu hỏi, Trương Vĩ, Đại Lực lúc nào trở về a? Ngày mai, nàng liền cùng ngoại công ngoại bà cùng một chỗ trở về nước. Cái kia đính hôn nghi thức công tác chuẩn bị ngươi đều đã chuẩn bị xong? Còn không có, bất quá cũng nhanh. Trương Vĩ ngoài miệng nói xong, động tác trong tay cũng không có dừng lại, ta đã tại Tử Kiều công ty hạ qua đơn đặt hàng, chỉ cần nửa ngày tầm đó thời gian liền có thể toàn bộ bố trí xong. Ân. Hồ Nhất Phi gật đầu xác nhận. Biệt thự diện tích cũng không lớn, mà còn mời tham gia người cũng là không nhiều. Vì vậy, đính hôn tràng diện tự nhiên cũng liền không cần quá mức xa hoa. Mà còn loại này quá mức xa hoa phong cách cũng cùng hai người tính cách không hợp. Tần Vũ Mặc nhìn hỏi, cái kia đính hôn áo cưới lễ phục đều đã làm tốt sao? Đã đưa tới, liền tại biệt thự bên trong. Đường Du Du cười nói, Trương Vĩ, có hay không bản thiết kế, chúng ta có thể hay không nhìn xem? Liền tại trên bàn máy tính bảng cầu trong kho, không có khóa. Minh Bạch. Đường Du Du đưa tay cầm qua máy tính bảng, mở ra cầu kho. Cầu trong kho cũng không có rất nhiều hình ảnh, liền chỉ có chút ít mấy tấm áo cưới bản thiết kế cùng thành phẩm cầu. Nhìn xem cái kia thành phẩm trên bức tranh áo cưới, Đường Du Du trố mắt cả kinh nói, thật tốt xinh đẹp à. Hồ Nhất Phi cùng Tần Vũ Mặc nghe tiếng lập tức một trái một phải góp ngồi tại Đường Du Du bên người. Tăng Tiểu Hiền cũng là đi thẳng tới Đường Du Du ngồi xuống vị trí phía sau, thò đầu nhìn. Làm ba người ánh mắt rơi vào bức ảnh kia bên trên thời điểm, đôi mắt bên trong kinh ngạc so với Đường Du Du cũng không chút thua kém. Các nàng trừ xinh đẹp thật rốt cuộc tìm không ra bất kỳ từ ngữ đi hình dung cái này áo cưới, bởi vì nó xinh đẹp là độc nhất vô nhị. Chương 689, chúng ta muốn đính hôn, Trương Vĩ, chương 689, chúng ta muốn đính hôn, Trương Vĩ. Bịch. Trương Vĩ, ngươi tại làm đồ ăn đâu, thật là thơm a. Lục Triển Bắc cùng Lâm Uyển Du vừa mới đi vào gian phòng liền ngửi thấy không khí di tán cái kia mê người mùi thơm. Đường Du Du nghe đến Lâm Uyển Du âm thanh, đổi vội vươn tay chào hỏi, "Uyển Du, ngươi cũng tới rồi, ngươi mau đến xem Đại Lực đính hôn áo cưới, thật là đẹp vô cùng. Ta đã nhìn qua." Xinh đẹp tự nhiên là không thể nghi ngờ, kiện kia áo cưới có thể là vệ dạ hoàn tư nhân đặt trước, toàn thế giới chỉ cái này một kiện. Đối Vu Đại Lực cái này áo cưới, Lâm Uyển Du tự nhiên là biết nó tồn tại, dù sao lúc trước có thể là nàng tự tay cho ra các Đại Lực phạm vi đến thân thể kích thước, đến tiếp sau câu thông cũng cơ bản đều là từ nàng đến hoàn thành. Cái này áo cưới có thể tính là nàng tận mắt chứng kiến bên dưới chế ra, mà nàng cũng là chung cư bên trong cái thứ nhất biết Trương Vĩ cùng Đại Lực muốn đính hôn người. Toàn thế giới chỉ cái này một kiện a. Đường Du Du nghe vậy giật mình, nàng chỉ cho là cái này áo cưới xinh đẹp đến cực điểm, lại cũng chưa từng nghĩ đến nó thế mà lại là thế giới duy nhất một kiện. Bất quá vừa nghĩ tới đặt trước nó người là Trương Vĩ, Đường Du Du loại này kinh ngạc cũng liền đánh tan không ít. Vật phẩm giá trị cao thấp chủ yếu vẫn là nhìn đối với người nào đến nói. Đối với bọn họ đến nói đắt vô cùng tồn tại. Đối với Trương Vĩ đến nói, lại cũng chỉ là nhẹ nhàng hàng ngày. Một phen thưởng thức qua phía sau, mấy người đem máy tính bảng thả lại trên bàn trà. phòng bếp bên trong phiêu đãng đi ra mùi thơm càng thêm nồng hậu dày đặc, tuy nói là có máy hút khói mang theo một bộ phận, nhưng chỉ là còn lại cái này một bộ phận cũng là đủ để mê người thèm ăn. Thời gian không nhiều, Trương Vĩ cũng chỉ là làm bốn cái đơn giản số lượng nhiều đồ ăn. Bốn cái đồ ăn bưng lên bàn, ngẩng đầu kêu, tới đi, ăn cơm đi. Còn có một cái canh, cần chờ lâu bên trên một hồi. Không có chuyện gì, trước ăn. Mấy người đứng dậy chạy chậm đến đi tới trước bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Liên về sau mà tới Lục Triển Bắc cùng Lâm Viễn Du cũng là gia nhập trong đó. Trương Vĩ dựa vào bàn bếp, bên cạnh mắt nghiêng mắt nhìn một bên bếp gas bên trên còn chưa sôi chảo canh. Sau đó, quay đầu ngưng mắt nhìn chăm chú lên trên bàn ăn ăn cơm mấy người, trên mặt không tự giác sinh ra một vẻ ôn hòa tiêu ý. Cái này loại cảm giác, thật tốt. Ngày thứ hai, Trương Vĩ lái xe trước đến sân bay. Hôm nay là ra các đại lực cùng chư các cảnh Chu Tuệ về nước thời gian, hắn tự nhiên là muốn trước đến. Đem xe ngừng tốt, từ tay lái phụ chỗ ngồi cầm qua ở nửa đường mua sắm hoa hồng, mở cửa xuống xe. Còn chưa bước vào sân bay cửa lớn, chỉ là ở trên đường, Trương Vĩ liền đã trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Vô luận là cái kia một thân phẳng phiu màu xanh đậm Âu phục, vẫn là cái kia một bó kiểu diễm ướt át màu đỏ hoa hồng đều hấp dẫn lấy quá khứ nhân viên ánh mắt. Trương Vĩ cũng không hề để ý, vẫn như cũng là phối hợp đi vào sân bay đại sảnh. Dương mắt nhìn hướng sân bay màn hình lớn, ra các đại lực ngồi máy bay biểu thị đã rơi xuống đất. Thoạt nhìn có lẽ không bao lâu bọn họ liền có thể gặp mặt. Trong sân bay vừa đi vừa về hành tẩu, đứng ngồi chờ đợi người phần lớn nhìn về phía đạo kia phẳng phiu đứng thẳng thân ảnh. Cùng trong sân bay tất cả mọi người khác biệt. Hắn chính là cầm trong tay một bó hoa hồng hoa tĩnh tinh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn lối ra, tựa như đang đợi người nào. Liên tại tất cả mọi người nhìn kỹ, đạo thân ảnh kia động. Trương Vĩ nhìn thấy từ lối ra đi ra chư các cảnh cùng Chu Tuệ, cất bước nên đón tiếp lấy. Còn chưa đến gần, liền thấy được một đạo đáng yêu thanh xuân thân ảnh từ phía sau hai người đi ra. Đại lực, ngoại công ngoại bà. Chư các cảnh cùng Chu Tuệ nhìn qua đi tới gần Trương Vĩ, đều là mặt lộ tiêu ý. Ra các đại lực trực tiếp tiến lên hai bước, đầu nhập vào Trương Vĩ ôm ấp bên trong. Đã lâu không gặp, đại lực. Ân. Ôm sau đó, ra các đại lực mới từ Trương Vĩ trong lồng ngực đi ra ngoài. Trương Vĩ đem trong tay hoa hồng đỏ đưa lên, ngươi hoa. Ra các đại lực cười nhẹ nhàng tiếp nhận hoa tươi, cảm ơn ngươi, Trương Vĩ. Chư các cảnh tả hữu nhìn người xung quanh nhìn hướng chính mình ánh mắt, cũng là đoán được nguyên do trong đó, bởi vậy nói, chúng ta về nhà trước a. Ân. Chu Tuệ cùng chư các cảnh đi ở phía trước. Trương Vĩ đưa tay kéo ra các đại lực tùy thân dương hành lý, cùng đại lực sóng vai đi ra ngoài. Người đã đi xa, chỉ lưu trong sân bay một đám ánh mắt hâm mộ. Trương Vĩ lái xe mang theo ba người trở lại biệt thự. Ra các đại lực vòng nhìn qua biệt thự bên trong bố trí, một loại rực rỡ cảm giác xuất hiện. Mấy ngày nữa nàng liền muốn ở chỗ này tổ chức lễ thành nhân của mình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là cùng Trương Vĩ đính hôn nghi thức. Đại lực, ngươi muốn hay không trước đi mặc thử một cái áo cưới? Áo cưới liền trên lầu. Tốt. Ra các đại lực nghiêng đầu nhìn qua Chu Thụy, cười nói, ngoại bà, ngươi tới giúp ta à? Chính ta không tốt xuyên. Đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem nhà ta đại lực mặc vào áo cưới bộ dạng có bao nhiêu xinh đẹp. Chu Tuệ từ cười. Nàng lúc trước đã thấy qua kiện kia áo cưới hình ảnh, đã kinh diễm đến cực điểm. Bây giờ ra các đại lực nếu là đưa nó mặc lên người, vậy nên là bao nhiêu đẹp một bức tranh a. Chu Tuệ đối với sắp phát sinh hình ảnh cũng mơ hồ có rất lớn chờ mong. Chư các cảnh cùng Trương Vĩ ngồi ở phòng khách trên ghế sofa chờ đợi. Trương Vĩ, sự tình đều đã chuẩn bị xong. Trương Vĩ khẽ dạng, quay đầu nhìn hướng Chư các cảnh, trả lời, ngày mai hôn lễ công ty người liền sẽ trước đến tiến hành bố trí, tư thừa thư mời cũng đã phát cho hắn. Hắn cái gì phản ứng? Chư Cắt Cảnh khoe miệng ngậm lấy một vệt chế nhạo tiêu ý. Vô luận là hắn hay là Chu Tuệ, Chư Cắt Đại Thánh, hoặc là Trương Vĩ bên người những cái kia bạn cùng phòng, kỳ thật tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong sớm đã thành thói quen hai người cùng một chỗ sự tình. Nhưng chuyện này Tư Thừa đồng thời không rõ ràng. Một hai năm không có gặp mặt, lần đầu vừa thấy mặt liền nhận đến dạng này một tấm thiệp mời, cái kia Tư Thừa thần sắc, Chư Cắt Cảnh giờ phút này đã có thể tưởng tượng. Dù sao Trương Vĩ cùng Gia Cắt Đại Lực ở giữa sự tình rất khó bị ngoại nhân hiểu biết. Hai người tình cảm rất khó bị giới định tại đến cùng là tình yêu vẫn là hữu nghị, hoặc là thân tình bên trong. Nếu như cưỡng ép đi định giá lời nói, chẳng bằng nói là lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau làm bạn, trải qua thời gian sinh ra một loại tình cảm. Còn tốt, chúng ta trò chuyện thời điểm, đại lực gọi điện thoại đi qua. Sau đó hắn liền hiểu được. Gia Cát Đại Lực trong điện thoại hướng Tư Thừa lời nói, hắn tại sau khi về nhà cũng có cùng nàng hỏi ý hiểu qua. Gia Cát Đại Lực cười nói cho hắn, kỳ thật cũng không nói gì thêm, chỉ nói là ra hai người cùng một chỗ sự thật mà thôi, không có cái gì quanh co lòng vòng giải thích, chỉ có thoải mái thẳng thắn. Chư Cát Cảnh cười cười, có đôi khi Gia Cát Đại Lực đối đãi phần này tình yêu thẳng thắn thật là để người cảm thấy ấm áp tốt đẹp. Hai người nhẹ giọng trò chuyện. Cùng lúc đó, trên lầu trong phòng, Gia Cát Đại Lực cũng chính thức mặc vào cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất áo cưới. Chu Tuệ lui lại hai bước, một đôi tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới trước người Gia Cát Đại Lực. Thuần trắng áo cưới, không có thật dài kéo đuôi, nhưng cũng chỉ là cái kia một thân nhưng cũng để Gia Cát Đại Lực cái kia nguyên bản đáng yêu hình dạng nhiều hơn mấy phần điểm tinh ôn nhu. Vánh nhuận ngọc trắng da thịt cùng cái kia áo cưới so sánh càng là không thua bao nhiêu, thậm chí có loại hòa lẫn tuyệt mỹ. Không nghĩ tới Đại Lực ngươi mặc vào áo cưới bộ dạng so ta một mực dự đoán bộ dáng còn muốn đẹp. Chu Tuệ nhìn lên trước mắt cái này kinh diễm dáng người, không khỏi phát ra một tiếng than thở. Gia Cát Đại Lực nghe lấy ngoại bà khen ngợi rời bước đi tới đổi áo trước gương. Nhìn xem trong gương chính mình, Gia Cát Đại Lực khỏe miệng không tự chủ được có chút nhếch lên. Thật rất xinh đẹp a. Gia Cát Đại Lực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp chính mình. Ân, ta để ngoại công ngươi cùng Trương Vĩ đi lên nhìn xem. Nói xong, Chu Tuệ đẩy cửa ra hướng về dưới lầu kêu một câu. Trong phòng khách Chư Cát Cảnh cùng Trương Vĩ nghe vậy, đứng dậy lên lầu. Trương Vĩ vừa mới đi đến gian phòng cửa ra vào, liền bị bên trong đứng đạo thân ảnh kia kinh hãi ngây dại. Dù hắn tại áo cưới thiết kế mới bắt đầu nhìn thấy qua rất nhiều áo cưới hình ảnh, nhưng không có bất kỳ cái gì một tấm hình ảnh có khả năng cùng trước mắt hắn giai nhân đánh đồng. Nàng thật quá đẹp. Gia Cát Đại Lực ngưng mắt nhìn rơi vào thất thần Trương Vĩ, khẽ mỉm cười. Thoạt nhìn thế nào? Trương Vĩ bị Gia Cát Đại Lực thanh âm đàm thoại bừng tỉnh, nhấc chân cất bước, đi tới Gia Cát Đại Lực trước người. Hai mắt nhìn chăm chú cái kia không thi phấn trang điểm dung nhan. Rất đẹp. Đem cái kia tuyệt mỹ dáng người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, động tác nhu hòa giống như ôm ấp lấy một kiện tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Gia Cát Đại Lực cũng là trở tay ôm ấp lấy Trương Vĩ vòng eo. Chúng ta muốn đính hôn, Trương Vĩ. Ân. Chương 690, một mực cùng một chỗ, chương 690, một mực cùng một chỗ. Mấy ngày phía sau, ngày 23 tháng 5, Trương Vĩ đứng tại biệt thự hoa viên bên trong, nhìn xung quanh tất cả xung quanh. Thảm đỏ, hoa tươi. Một thân trang phục chính thức lễ phục lữ tử kiểu từ trong phòng khách đẩy cửa đi ra, cười nói, đang nhìn cái gì đâu? Dừng lại, Tả Hưu đánh giá hoa viên bên trong hóa trang, nói, cái này không phải đều là dựa theo yêu cầu của ngươi bố trí sao? Còn có vấn đề gì? Không có. Trương Vĩ lắc đầu, còn nói thêm, chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Mỹ gia các nàng đâu? Tại Đại Lực gia nhìn bảo bảo đâu, một hồi liền tới. Ân. Trương Vĩ cùng Gia Cát Đại Lực đính hôn, chung cư bên trong mọi người đương nhiên phải trước đến. Nhưng bởi vì các bảo bảo còn nhỏ, thường xuyên sẽ đói, bởi vậy đành phải đem bọn họ cùng mấy vị gia trưởng cũng cùng nhau đưa đến bên này. Một bên Gia Cát Đại Lực nhà biệt thự cũng liền trở thành bọn họ lâm thời điểm dừng chân. Biệt thự trong phòng khách lại đi ra mấy người, cầm đầu Lục Triển Bác đi tới gần, khẽ cười nói, "Trương Vĩ, ngươi cùng Đại Lực lúc này sắp liền muốn đính hôn, có cảm tưởng gì a?" "Cảm tưởng?" Trương Vĩ âm thầm suy nghĩ một chút. Hắn hình như đối với trận này đính hôn đồng thời không có cái gì đặc thù cảm tưởng. Trận này nghi thức vô luận là đối với hắn mà nói, còn là đối với Gia Cát Đại Lực đến nói, càng nhiều chỉ là một chàng trang trọng tuyên bố nghi thức. Bọn họ cảm tình giữa nhau sớm đã không tại cần hướng về bất kỳ ai chứng minh cái gì, bởi vì là thời gian đã chứng kiến tất cả. Vẫn tốt chứ? Chỉ là cảm giác chính mình cuối cùng muốn kết hôn. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người mỉm cười lập tức hóa thành một mảnh yên tĩnh, đôi mắt bên trong sinh ra từng kia từng sợi cảm xúc. Bọn họ đều là biết Trương Vĩ lời ấy phía sau kiện kia cố sự. Tăng Tiểu Hiền cùng Lữ Tử Kiều hai người tâm hồ một trận cuộn cuộn, lặng yên liếc nhau, tùy theo đi tới Trương Vĩ trước người. Mở hai tay ra, tại Trương Vĩ mỉm cười nhìn kỹ, cùng hắn xít sao tại ôm nhau. Vung ra ôm ấp, Tăng Tiểu Hiền lui qua một bên. Lữ Tử Kiều nhìn xem Trương Vĩ, nhếch miệng, khẽ hô khẩu khí, ánh mắt bình tĩnh chân thành nói, "Thật cảm ơn ngươi, Trương Vĩ. Chuyện lúc trước cũng là bởi vì chúng ta mới đưa đến ngươi không có kết hôn. Những năm này đại gia cùng một chỗ sinh hoạt, cũng đều là bởi vì ngươi mà phát sinh thay đổi, vô luận là ta cùng Mỹ gia, vẫn là Tăng lão sư cùng Nhất Phi, cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta nhiều như thế." Tăng Tiểu Hiền, Lục Triển Bác, Quan Cốc Thần Kỳ mấy người nghe lấy Lữ Tử Kiều lời nói, đều là im lặng không tiếng động. Cho dù là một bên Đỗ Tuấn nghe nói như thế, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trương Vĩ sự tình, hắn sớm đã từ Tần Vũ Mặc trong miệng nghe nói. Mặc dù chung cư bên trong bên ngoài nhìn qua Hồ Nhất Phi là một đám người hạch tâm tồn tại, nhưng chân chính tồn tại nhưng là cho tới nay nhất là tâm tư cẩn thận Trương Vĩ. Hắn đối với đại gia trợ giúp thực tế quá nhiều. Lúc trước nếu không phải Trương Vĩ xuất thủ tương trợ, có lẽ Tần Vũ Mặc liền thật sẽ vì sự nghiệp của mình mà bị ép rời đi ái tình công ngụ. Ví như chuyện như vậy phát sinh, cái kia về sau tất cả những thứ này đều đem sẽ không phát sinh. Hình Ninh sẽ không gặp phải chính mình yêu thích nhất mụ mụ. Hắn cũng sẽ không nhận biết mình thích nhất lão bà. Đương nhiên hắn cùng Tần Vũ Mặc hai cái bảo bảo càng là không thể nào xuất hiện. Lục Triển Bắc vượt qua trước người Tăng Tiểu Hiền, đi tới Trương Vĩ trước mặt, cười nói, "Vĩ ca, thật cảm ơn." Nghe lời xưng hô thế này, Trương Vĩ liếc mắt, bất đắc dĩ cười cười, "Có thể hay không thay cái xưng hô a? Triển Bắc, ta hình như so ngươi tháng nhỏ a." "Được a, ngươi nói đổi cái gì, Vĩ ca?" Ngậy. Trương Vĩ nhíu mày nhìn thấy Lục Triển Bắc trên mặt cái kia chế nhạo tiểu ý, bất đắc dĩ vung vung tay, "Tùy ngươi vậy." "Tốt, Vĩ ca." Đùa sau khi cười xong, Lục Triển Bắc trên mặt cũng khôi phục bình tĩnh. Ngắm nhìn trước mắt Trương Vĩ, vẻ mặt thành thật đứng đắn nói, "Cảm ơn." Nếu như nói Trương Vĩ đối chung cư bên trong mọi người người nào trợ giúp lớn nhất, sợ rằng có lẽ chỉ có hắn. Vô luận là trong công việc vẫn là tình yêu bên trên. Mặc dù hắn cùng Trương Vĩ là cùng một năm, thậm chí sinh nhật của hắn so Trương Vĩ còn muốn lớn, nhưng trong mắt hắn tựa hồ chính mình mãi mãi đều là một cái đệ đệ. Loại cảm giác này liền cùng chính mình lão tỷ đối đãi cảm giác của mình giống nhau như lúc. Nếu không phải hắn cho chính mình công tác, đoán chừng hắn cả đời này nhiều lắm là cũng chính là một cái cao cấp lập trình viên, chỗ nào khả năng sẽ có được hôm nay đãi ngộ, đứng đến chưa bao giờ có độ cao bên trên, nhìn thấy đã từng căn bản chưa từng thấy qua phong cảnh. Nếu không phải ngày đó Trương Vĩ xuất hiện tại Lâm Văn Hiên trước mặt, hắn nghĩ không ra chính mình cùng Nguyễn Du còn có thể hay không cùng một chỗ. Có lẽ, tất cả đều không có lẽ. Tất cả mọi chuyện đều đã phát sinh, nhân sinh của hắn cũng theo cùng Trương Vĩ lần đầu lần gặp gỡ ngày đó mà triệt để phát sinh thay đổi. Trong lúc nhất thời, Lục Triển Bắc lòng có ngàn nói, lại không một chữ xuất khẩu. Trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói ra một câu. Cảm ơn ngươi, Vĩ ca. Trương Vĩ từ là có thể minh bạch lời nói này bên trong bao hàm tâm tình rất phức tạp, mở hai tay ra cùng Lục Triển Bắc ôm nhau cùng một chỗ. Mấy tiếng nhẹ nhàng khóc nước nở chợt xuất hiện tại cái này yên tĩnh hoa viên bên trong. Trương Vĩ buông ra Lục Triển Bác, mấy người hướng về âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Năm vị nữ sinh đứng tại hoa viên lối vào, nhìn qua bên này, đôi mắt bên trong đều là ngậm lấy nhàn nhạt nước mắt. Dù là kiên cường như Hồ Nhất Phi, tại giờ khắc này cũng là cùng mấy vị khác nữ sinh đồng dạng. Các nàng vừa vặn đi tới cửa, liền nhìn thấy hoa viên bên trong mấy cái nam sinh, sau đó liền nghe đến bọn họ ở giữa lời nói. Mặc dù lời nói bất quá ngắn ngủi vài câu, có thể trong đó ẩn chứa cảm xúc ý vị các nàng mấy người, nhưng là tất cả đều tràn đầy thể ngộ. Trương Vĩ nhìn mấy người, cười nhạt nói, khóc cái gì à, mời các ngươi tới tham gia ta đính hôn điện lễ, các ngươi làm sao cũng đều khóc. Hồ Nhất Phi một tay lau đi nước mắt, thử nhẹ nói, hôm nay gió lớn, hạt cắt vào mắt, không được à. Đi, đi, đi. Trương Vĩ chỗ nào lại không biết mấy người Dương Dương nguyên nhân, hắn vừa vặn liền đã chú ý tới mấy người tồn tại, chỉ là các nàng không có lên phía trước mà thôi. Các ngươi đi xem một chút đại lực a, nàng áo cưới có lẽ đổi xong.
Ân.
Mấy người không có nhiều lời, trực tiếp đi vào biệt thự bên trong. Trương Vĩ nhìn xem bên cạnh một đám người, nói, thời gian cũng đều không sai biệt lắm, bắt đầu đi.
Tốt.
Hồ Nhất Phi mấy người đi vào phòng khách, trên ghế sofa Tư Thừa một người ngồi một mình. Nhìn thấy mấy người đến gần, theo đứng lên. Hồ Nhất Phi mấy người đối với trên ghế sofa Tư Thừa cũng không nhận ra, hôm nay cũng bất quá là lần đầu lần gặp gỡ mà thôi. Tần Vũ Mặc dẫn đầu giơ tay hắn đứng dậy động tác, gật đầu cười một tiếng, nói, ngươi ngồi đi, chúng ta đi lên lầu nhìn xem đại lực.
Ân.
Nhìn qua mấy người lên lầu bước chân, Tư Thừa lại một lần ngồi về trên ghế sofa. Hồ Nhất Phi, Tần Vũ Mặc năm người tới trên lầu gian phòng. Gia Cát Đại Lực đã đổi xong áo cưới, ngồi trong phòng, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Nói là nghi thức, nhưng trận này đính hôn nghi thức cũng không có người chủ trì cùng người chủ trì, có chỉ là hai vị nhân vật chính cùng một đám người thân bạn bè. Thúc thúc Gazi, ngoại công ngoại bà. Năm người đi vào trong phòng, hướng về một bên Chư Cát Cảnh, Chu Thuệ cùng với Dương Lực phu phụ chào hỏi. Các ngươi đã tới. Bảo bảo thế nào, đều ngủ rồi. Đối mặt với Chu Thuệ quan tâm, Trần Mỹ Gia mỉm cười nhẹ giọng nói, không có, mụ ta các nàng nhìn xem đâu.
Ân.
Năm người ánh mắt cái này mới một lần nữa chuyển rời về Gia Cát Đại Lực trên thân. Các nàng mới vừa vào cửa, ánh mắt liền đã bị đạo kia ngồi tại bên giường tuyệt mỹ thân ảnh hấp dẫn, nếu không phải xuất phát từ cơ bản lễ phép muốn hướng một bên mấy vị trưởng bối chào hỏi, sợ sợ các nàng đã cùng nhau tiến lên. Các nàng phía trước nhìn thấy áo cưới thành phẩm cầu thời điểm liền đã bị kinh diễm đến. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại cái này áo cưới, tầm mắt của các nàng vậy mà hoàn toàn không cách nào na di đến cái kia áo cưới bên trên.
Không có hắn.
Chỉ vì hôm nay Gia Cát Đại Lực thực sự là quá mức xinh đẹp. Nhìn thấy mấy người đến gần, che tại đầu xa phía dưới Gia Cát Đại Lực mở miệng. Nhất Phi tỷ, Vũ Mặc tỷ, Huyền Du tỷ, Du Du tỷ, Mỹ Gia tỷ, các người đã tới. Lâm Viễn Du ừ nhẹ một tiếng, lập loại ánh mắt càng không ngừng quét mắt Gia Cát Đại Lực trên thân áo cưới. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này áo cưới thành phẩm. Khi nhìn thấy một khắc này, Lâm Viễn Du đã minh bạch, nguyên lai mình nhiều năm áo cưới chuyên nghiệp học tập cùng chân chính áo cưới giới đứng đầu tồn tại ở giữa chênh lệch vậy mà lại là to lớn như thế. Mấy người còn lại cũng là đầy mắt kinh diễm. Các nàng đã sớm bị trước mắt Gia Cát Đại Lực kinh ngạc đến ngây người. Đã từng các nàng trong mắt tiểu nữ hài kia, bây giờ đã trổ mã thành bộ dáng như vậy. Lanh lợi, đáng yêu, mỹ lệ, trong veo. Tựa hồ vô số sửa chữa từ ngữ đều không đủ lấy hình dung hôm nay Gia Cát Đại Lực. Dù cho các nàng mấy người cũng đều là mặc lễ phục, coi là thịnh trang có mặt, nhưng cùng Gia Cát Đại Lực so ra mà nói, vẫn là chênh lệch rất xa. Một bên Dương Lực liếc nhìn thời gian, mỉm cười nói, thời gian đến, chúng ta đi xuống đi. Gia Cát Đại Lực khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, tại mấy người chen chúc phía dưới đi ra ngoài. Hoa viên bên trong, nhu hòa tiếng âm nhạc quen quần. Tư Thừa cùng Lữ Tử Kiều đám người cùng nhau đứng chung một chỗ. Biệt thự cửa phòng mở ra. Hoa Mỹ kinh diễm Gia Cát Đại Lực một tay kéo Dương Lực khuỷu tay đạp lên hoa viên thảm đỏ. Còn lại mọi người đi theo phía sau hai người đi ra. Chờ thật lâu Tư Thừa cùng Tăng Tiểu Hiền mấy người nhìn xem đạo thân ảnh kia, không khỏi sửng sốt. Cái này vẫn là bọn hắn trong trí nhớ cái kia Gia Cát Đại Lực sao? Đỏ cuối tấm thảm, Trương Vĩ tĩnh tĩnh đứng vững. Một đôi mắt nhìn cái kia dần dần hướng hắn đi tới Gia Cát Đại Lực, hai đầu lông mày nổi lên một trận nụ cười ôn nhu. Dương Lực mang theo Gia Cát Đại Lực đi tới Trương Vĩ trước người. Nóng nhìn một lát, ba người đều là không nói. Người xung quanh cũng đang đợi mở miệng. Dương Lực thả xuống cử tay, quay người vòng nhìn qua hoa viên mọi người bên trong, cất cao giọng nói, hôm nay với ta mà nói là một cái ngày rất trọng yếu. Hôm nay là nữ nhi của ta Gia Cát Đại Lực 18 tuổi lễ thành nhân, đương nhiên cũng là nàng cùng Trương Vĩ đính hôn lễ. Xoay người lại, Dương Lực ánh mắt tại trên mặt của hai người du đãng, cuối cùng rơi xuống Trương Vĩ trên mặt. Trương Vĩ, từ hôm nay trở đi, ta liền đem đại lực giao đến trong tay ngươi. Hy vọng ngươi có khả năng tương lai sẽ một mực thật tốt đối đãi đại lực, đừng để nàng thương tâm khó chịu. Nói xong, Dương Lực đem Gia Cát Đại Lực tay nhỏ giao cho Trương Vĩ trong lòng bàn tay. Trương Vĩ khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, chân thành nói: "Xin ngài yên tâm, ta sẽ không để đại lực thương tâm."
Ân.
Dương Lực thật sâu nhìn hai người một cái, theo mà quay người đi đến một bên. Hoa viên bên trong nhàn nhạt hương hoa tùy ý phiêu đãng. Xanh biếc ngô đồng tụ tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tùy ý ra từng mảnh loan lổ. Cái kia thưa thất loang lổ bóng cây vừa lúc bất thiên bất ỷ rơi vào trên người của hai người. Gia Cát Đại Lực ngậm lấy một vệt nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt tại hoa viên mọi người bên trong trên thân khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi xuống Trương Vĩ trên thân. Đỏ trên nệm hai người, tại mọi người xung quanh mỉm cười nhìn chăm chú bên dưới. Lẫn nhau đối mặt ngắm nhìn, đôi mắt bên trong đều là ngưng kết không tiêu tan ôn nhu tiểu ý. Một ngày này bọn họ thật chờ đợi rất lâu rất lâu.
Thật lâu.
Trương Vĩ nhẹ nhàng ôm trầm Gia Cát Đại Lực cái kia mềm mại thân thể, cảm thụ được trong ngực nhàn nhạt mùi thơm, đưa lỗ tai nhẹ giọng nói, "Đại Lực, ta yêu ngươi." Gia Cát Đại Lực hai tay ôm lấy Trương Vĩ vòng eo, mặt mày cong cong, khóe môi khẽ nhếch.
"Trương Vĩ,
ân,
chúng ta về sau sẽ một mực cùng một chỗ."
Chương 691, phiên ngoại, chương 691, phiên ngoại. Công nguyên 2029 năm. Ngày mùng ngày 1 tháng 1 rạng sáng thời gian. Thiên Vong công ty chế tạo ra tối cường trí tuệ nhân tạo Skynet, đột nhiên đột biến. Chí năng trình độ tăng nhiều, trực tiếp thoát cách nhân loại khống chế, nắm giữ bản thân ý thức. Thành công thoát ly khống chế Skynet, bắt đầu phản kháng nhân loại. Skynet tại không đến mấy giây bên trong thông qua tín hiệu mạng lưới xâm lấn khống chế toàn thế giới đạn hạt nhân phóng ra chương trình, xúi dục đã dẫn phát nắm giữ vũ khí hạt nhân ngũ đại quốc ở giữa chiến tranh hạt nhân. Vẹn vẹn không đến thời gian nửa tiếng, thế giới chiến tranh hạt nhân bạo phát. Ngắn ngủi thời gian một tiếng gần vạn mai đạn hạt nhân ở thế giới tất cả quốc gia bạo tạc. Gần 30 ước người không kịp phản kháng, trong giấc mộng trực tiếp tử vong. Đồng dạng, còn có 30 ước người thì là chứng kiến cái này cái thế giới lớn nhất một tràng khói lửa biểu diễn. Đương nhiên đạn hạt nhân cũng không có bao trùm toàn thế giới chỗ có địa phương, còn có một chút nhân loại có thể còn sống sót. Những người may mắn còn sống sót này, bọn họ đem một ngày này gọi là thẩm phán nhật. Từ đó, thẩm phán lịch bắt đầu. Thẩm phán lịch ngày 22 tháng 5. Chiến tranh hạt nhân về sau, Sở Cái Nẹt thông qua máy móc chế tạo công ty chế tạo đại lượng người máy bắt đầu càn quét mặt đất còn sót lại sống tạm thừa lại hơn nhân loại. Mặt đất mãnh liệt bức xạ hạt nhân cùng người máy không gián đoạn truy sát, làm cho nhân loại không thể không bí mật chuyển sang hoạt động bí mật, xây dựng chỗ tránh nạn tiếp tục sinh tồn. Một chỗ dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong, một thân áo khoác trắng Bạch Khiêm nhìn thoáng qua một bên trên mặt bàn chim, sau đó quay đầu trở lại nhìn chăm chú lên Gia Cát Đại Lực, trầm giọng nói, "Đại Lực, ngươi xác định sao?" Gia Cát Đại Lực đối mặt với Bạch Khiêm nghiêm túc ngưng trọng ánh mắt, khẽ gật đầu. "Xác định." Một bên Bạch Khai đang muốn khuyên nói hai câu, nhưng nhìn Gia Cát Đại Lực cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt, đành phải nhếch miệng, không phải nói cái gì. Bạch Tư khẽ thở dài, nói, "Trước mắt chúng ta mặc dù thông qua ăn cắp Sở Cái Nẹt hệ thống bí mật số liệu, chế tạo ra thời gian nghịch chuyển trang bị, nhưng hiện nay trang bị chưa qua kiểm tra, tôn sùng không ổn định, chúng ta căn bản không có cách nào cam đoan ngươi thông qua máy thời gian trở lại quá khứ, có khả năng thuận lợi sống sót." Gia Cát Đại Lực đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ tạm đạm, xoáy mà ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. "Trước mắt còn có biện pháp khác sao? Ba mẹ ta, ngoại công ngoại bà, Trương Mỹ, Nhất Phi tỷ bọn họ tất cả mọi người đã tại thẩm phán Nhật chết đi, liền Ngũ Hoa cùng Thất Hoa không phải cũng chết đi sao?" Bạch Khiêm, Bạch Khai, Bạch Tư ba người trầm mặc không nói. Nếu không phải lúc ấy bọn họ ngay tại một chỗ trụ sở bí mật nội bộ tiến hành nghiên cứu, nghĩ đến bọn hắn giờ phút này mấy người đã sớm cùng Trương Mỹ, Nhất Phi bọn họ đồng dạng, chết tại thẩm phán Nhật vụ nổ hạt nhân bên dưới. Gia Cát Đại Lực nhìn trầm mặc ba người, còn nói thêm: "Nhân loại quân phản kháng chỉnh thể tình cảnh các ngươi cũng đều thấy được. Bên kia bờ đại dương bên kia căn cứ phụ thủ lĩnh Zone cổ nó đã bị xếp vào Sở Cái Nẹt truy sát mục tiêu, Sở Cái Nẹt vì triệt để giết chết hắn, đã thông qua trang bị đem một đài T-800 đưa trở về. Vô luận như thế nào đi nói, Zone cổ nó cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Có thể là chúng ta không giống, chúng ta nơi này là toàn nhân loại hy vọng căn cứ, các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn toàn nhân loại cứ như vậy bị triệt để hủy diệt sao? Nếu là ta có thể mang theo chị một lần nữa trở lại Sở Cái Nẹt chưa từng sinh ra trí tuệ phía trước, sử dụng thủ đoạn triệt để phong tỏa nó chí có thể tiến trình, cái kia thẩm phán Nhật liền sẽ không lại lên diễn." Nói xong, Gia Cát Đại Lực ánh mắt chuyển rời đến một bên trên bàn thí nghiệm. Một khối thuần túy hoàn mỹ gương thủy tinh mảnh bên trên để một khối không đến 1 cm vuông lớn nhỏ chim. Đây là từ Gia Cát Đại Lực cùng Bạch Khiêm mấy người một tay nghiên cứu ra đến siêu nạ nổ cơ thể người học tập chim. Nó có thể thông qua kết nối nhân loại trung khu thần kinh hệ thống tiến hành phụ trợ học tập. Bạch Khai trầm ngâm một lát, ngưng tụ tiếng nói, "Đại Lực, một khi chuyển quá trình thất bại, chúng ta người nào cũng không thể xác định ngươi là có hay không còn có thể sống sót. Ta đã làm tốt cái này chuẩn bị." Bạch Khai nhìn trước mắt kiên nghị Gia Cát Đại Lực, thở sâu khẩu khí. Cùng Gia Cát Đại Lực nhận biết nhiều năm, hắn cũng rõ ràng Đại Lực tính cách. "Tốt." Bạch Khiêm nghiêng đầu nhìn chằm chằm chim, cẩn thận nói, "Đại Lực, an toàn chúng ta không có cách nào cam đoan, vậy cái này khối chim chuyển đâu?" "Chuyển cũng không thành vấn đề, chính là sợ chuyển trên đường xảy ra bất trắc, chim rơi vào tay người khác." Bạch Khai thần sắc có chút lo nghĩ. Vạn nhất chim thật rơi vào tay người khác, vậy nếu là không đi ngăn cản Sở Cái Nẹt lời nói, vậy bọn hắn mấy tháng này quý giá nghiên cứu phát minh thời gian sẽ cùng tại hoàn toàn lãng phí hết. Gia Cát Đại Lực nhẹ cười cười, "Cái này không cần lo lắng, ta đã tại chịp chương trình bên trong thiết lập mấy vạn loại khẩn cấp dự án." Vừa nói, Gia Cát Đại Lực từ một bên hình chiếu trên bàn phím gõ mấy cái, trên mặt bàn một khối trong suốt thủy tinh trên màn hình hiện ra một chuỗi lớn văn tự. "Trước 100 loại phương án đều là ta xuyên việt trở về, cái này trên đường dẫn đến chịp không cách nào khởi động khẩn cấp dự án. Về sau chính là ta tại thời gian nghịch chuyển trên đường tử vong, chịp rơi vào tay người khác khẩn cấp dự án. Đồng thời vì dự phòng chịp rơi vào tay người khác phía sau có khả năng tiếp tục chấp hành tiêu diệt Sở Cái Nẹt trí năng nhiệm vụ, ta còn ở bên trong thiết trí một đầu ẩn tính chủ tuyến phát triển nhiệm vụ. Nó sẽ ngẫu nhiên thông báo một chút nhiệm vụ, làm cho chim người đoạt được dần dần phát giác được Sở Cái Nẹt tồn tại, đồng thời đi đến đối kháng Sở Cái Nẹt con đường." Theo Gia Cát Đại Lực giới thiệu, trên màn hình văn tự bắt đầu trượt. Một hào khẩn cấp dự án, chim người nắm giữ Gia Cát Đại Lực. Chim không cách nào khởi động, một lần nữa đưa vào ban đầu khởi động mật mã. 101 hào khẩn cấp dự án, chim người nắm giữ Trương Vĩ. Khởi động chim ban đầu nhiệm vụ, trở thành Gia Cát Đại Lực tương lai cả đời bầu bạn. 102 hào khẩn cấp dự án, chim người nắm giữ Bạch Tư. Khởi động chim ban đầu nhiệm vụ, tìm tới Gia Cát Đại Lực, phụ trợ trưởng thành. 103 hào khẩn cấp dự án, chim người nắm giữ Bạch Khai. Khởi động chim ban đầu nhiệm vụ, tìm tới Gia Cát Đại Lực, phụ trợ trưởng thành. 104 hào khẩn cấp dự án, chim người nắm giữ Bạch Khiêm. Nhìn trên màn hình lóe lên từng đầu phương án. 101 hào phương án tại một đám phương án bên trong xác thực có chút đáng chú ý. Trở thành Gia Cát Đại Lực tương lai cả đời bầu bạn. Ba người trên mặt đồng thời nổi lên một vẻ tiêu ý. Bất quá, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Tại thẩm phán Nhật ngày đó, thân ở trụ sở bí mật Gia Cát Đại Lực đồng thời mất đi phụ mẫu của mình, lão công, hài tử, còn có bằng hữu. Loại kia cực độ thương tâm, không thể cảm giác của chính mình, bọn họ cũng đồng dạng có khả năng lý giải. Dù sao bọn họ hai cái huynh đệ ruột thịt cũng tại ngày đó mất đi. Tốt, tất nhiên tất cả thủ tục đều xác định ra, cái kia một hồi chúng ta đem chip cắm vào ta trung khu thần kinh. Sau đó sáng sớm ngày mai, mở ra thời gian lịch chuyển trang bị. Bạch Tư ba người một mặt nghiêm trọng, nghiêm túc gật gật đầu. Tốt, chúng ta trước đi để chuẩn bị. Đợi đến ba người rời phòng, Gia Cát Đại Lực cũng đứng dậy đi tới một bên. Một bên trên giá sách để đó hai tấm hình. Một tấm là nàng lúc trước ở tại Ái Tình công ngụ thời điểm đại gia chủ ảnh chung, mà đổi thành bên ngoài một tấm thì là gia đình của nàng chiếu. Ba ba, mụ mụ, ngoại công, ngoại bà, còn có Trương Vĩ, cùng với hai người bọn họ tình yêu kết tinh. Nhìn Trương Vĩ cái kia ngu ngơ hạnh phúc nụ cười, Gia Cát Đại Lực không khỏi mặt mày hất lên nhẹ, ánh mặt trời tiêu ý tràn đầy bên trên tấm kia đáng yêu gương mặt. Thú tay nhẹ vỗ về trên tấm ảnh Trương Vĩ, răng môi khẽ nhếch, thì thào nhẹ giọng nói, "Trương Vĩ, chúng ta ngày mai có khả năng lại muốn gặp mặt, ta thật tốt nghĩ ngươi à. Bất quá chúng ta vẫn là có khả năng không gặp được, bởi vì ta đi tìm ngươi. Nếu là ngươi có thể được đến chip lời nói, liền để ta sớm một chút cùng ngươi nhận biết ta. Cứ như vậy, ta liền có thể cùng ngươi có càng nhiều tốt đẹp hơn ký ức." Sáng sớm ngày thứ hai, dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong chỉ có khái niệm thời gian, nhưng không nhìn thấy ngoại giới sớm muộn. Thời khắc này ngoại giới đã sớm không thích hợp nữa tại nhân loại ở, khắp nơi đều là cực mạnh bức xạ hạt nhân. Bạo tạc đưa tới mây phóng xạ triệt để phong bế địa cầu bầu trời. Gia Cát Đại Lực lúc này đang ngồi ở thời gian lịch chuyển trang bị bên trong chờ đợi tiếp xuống chuyện sắp xảy ra. Viên tiêu chip đã tại tối hôm qua bị cắm vào đến nàng trung khu thần kinh nội bộ, tùy thời chờ đợi khởi động. Bên ngoài, Bạch Tư ba người bắt đầu dựa theo trình tự từng bước một khởi động thời gian lịch chuyển trang bị. Lịch chuyển thời gian thiết lập xong xuôi, 2010 năm. Năng lượng truyền đã vào chỗ, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bạch Tư liếc nhìn trang bị nội bộ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Gia Cát Đại Lực. Liên ma hít sâu một hơi, nhấn xuống màu đỏ khởi động nút bấm. Một máy mắt, đại lượng năng lượng tràn vào thời gian lịch chuyển trang bị bên trong. Bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ, trang bị mặt ngoài thậm chí đều đã tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lam. Oeng! Một tiếng vang thật lớn sau đó, nguyên bản thời gian lịch chuyển trang bị nội bộ Gia Cát Đại Lực đã biến mất không thấy gì nữa. Ba người nhìn nhau. Bọn hắn lúc này có thể làm chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống thế giới biến hóa. Một khi Gia Cát Đại Lực ngăn cản sở cái nẹt trí có thể tiến trình, như vậy thế giới dây cũng sẽ tùy theo trở lại lúc ban đầu trên quỹ đạo. Oeng! Gia Cát Đại Lực thân thể hướng về phía trước đột nhiên lắc lư sống tới một cái, nếu không phải có trên thân an toàn mang, sợ rằng mặt của nàng liền muốn đụng vào chỗ ngồi kế tài xế Dương chữ vật. Bị an toàn mang phản tác dụng lực lôi trở lại chỗ ngồi, Gia Cát Đại Lực nhìn qua phía trước thủy tinh bên trên cái bóng hơi sững sờ. Đây không phải là ta khi còn bé sao? Gia Cát Đại Lực tràn đầy ngạc nhiên túi đầu nhìn một chút chính mình cặp kia non mịn bàn tay nhỏ trắng đoán. Chẳng lẽ nói thân thể của ta tại thời gian lịch chuyển quá trình nhanh phải kết thúc thời điểm phá bể nát, mà ta linh hồn về tới ta khi còn bé trong thân thể? Gia Cát Đại Lực bị trong đầu của mình sinh ra ý nghĩ giật nảy mình. Có thể là nghĩ lại, linh hồn thứ này thật tồn tại sao? Một bên vị trí lái bên trên Chư Cát Đại Thánh quay đầu đưa tay đẩy mặt khẩn trương sờ lên Đại Lực cái chán. Đại Lực, là mụ mụ không cẩn thận a? Trên người ngươi không có bị thương chứ? Gia Cát Đại Lực nhìn xem tấm kia vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Tuổi trẻ Chư Cát Đại Thánh vẫn là như vậy xinh đẹp, đoan trang, giống như trong trí nhớ mình bộ dáng như vậy. Mụ, cái này một chữ tràn ngập Gia Cát Đại Lực ấp ủ thật lâu vô tận nhớ. Làm sao vậy, có phải là dọa cho phát sợ a? Chư Cát Đại Thánh chính muốn an ủi một cái có chút thất thần Gia Cát Đại Lực, dư quang lại bỗng nhiên liếc thấy phía trước trên xe xuống một người đàn ông tuổi trẻ. Nàng cái này mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa vặn đem đối phương chặn đôi. Đại Lực, ngươi trước tại trên xe quay chờ mụ mụ, mụ mụ xử lý xong sự tình lập tức liền trở về. Không chờ Gia Cát Đại Lực làm ra trả lời, Chư Cát Đại Thánh liền đi trước xuống xe đi. Nhìn xem bóng lưng kia, Gia Cát Đại Lực nghẹn ngào một tiếng, trong mắt thoáng chốc bịt kín một chút điểm nước mắt. Từ khi thẩm phán nhật sau đó, nàng chỉ có tại trên tấm ảnh có khả năng nhìn thấy Chư Cát Đại Thánh. Đưa tay lau đi nước mắt, Gia Cát Đại Lực bắt đầu điều tra nguyên bản bị cắm vào trung khu thần kinh chip. Ta làm sao đem chuyện này cho quên đi a? Vừa vặn nhìn thấy mụ mụ thời điểm quá mức kinh hỉ, thế cho nên Gia Cát Đại Lực đem thân thể của mình vỡ vụn sự tình quên đi. Có thể là, nếu như thân thể của nàng vỡ vụn, cái kia chip đến cùng sẽ rơi xuống người nào trên thân đâu? Đối với điểm này, Gia Cát Đại Lực chính mình cũng không rõ ràng. Nàng chỉ có thể tĩnh tĩnh chờ đợi chip người nắm giữ trước đến tìm chính mình. Đột nhiên, Gia Cát Đại Lực nhìn đứng tại chính mình mụ mụ đối diện đạo thân ảnh kia, cả người lập tức ngây dại. Cái kia một tay dùng giấy che lấy máu mũi, thoạt nhìn có chút buồn cười nam nhân, không đúng là mình lão công tương lai, Trương Vĩ sao? Nhìn xem Trương Vĩ, nguyên bản phủ bụi tại Gia Cát Đại Lực trong đầu ký ức lập tức toàn bộ hiện ra đến. Từng màn tình cảnh ở trước mắt cấp tốc lướt qua, cuối cùng tất cả hình ảnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trước mắt một màn này. Gia Cát Đại Lực chỉnh sửa lại một chút chính mình thình thịch tâm tình kích động, đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Mụ, để ngươi không chú ý lái xe, cái này xảy ra chuyện đi. Lời con chưa dứt, Gia Cát Đại Lực liền nhìn thấy Trương Vĩ nhìn về phía chính mình, đôi mắt hình như có chút sững sờ. Đón Trương Vĩ có chút ngây người đôi mắt, Gia Cát Đại Lực không khỏi mặt mày uốn cong, hiện lộ ra nụ cười ôn nhu. Nàng thật tốt nghĩ hắn, có thể là trước mắt hai người còn không có biết nhau. Gia Cát Đại Lực nhìn xem Trương Vĩ, trong lòng âm thầm nói, xem ra ta vẫn là muốn trước quen biết hắn. Một bên Chư Cát Đại Thánh cũng không có cảm thấy được sau lưng Gia Cát Đại Lực trong ánh mắt dị thường, chỉ là đi lên trước nhìn qua có chút ngây người Trương Vĩ hỏi, tiên sinh, ngươi có chuyện gì sao? Trương Vĩ vung vung tay, nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là đầu đâm vào trên tay lái, chảy điểm máu mũi mà thôi. Nơi xa chỉ huy giao thông cảnh sát giao thông cũng chú ý tới bên này chạm đuôi sự kiện, bước nhanh chạy tới. Chạm đuôi. Ân, cảnh sát giao thông tiên sinh, lần này sự cố từ ta toàn quyền phụ trách. Cảnh sát giao thông gật gật đầu, có người chủ động phụ trách, loại này chạm đuôi sự tình liền dễ làm. Chư Cát Đại Thánh quay người từ trong xe lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Trương Vĩ. Ta là Đại Thánh luật sư sự vụ sở luật sư, Chư Cát Đại Thánh, tất cả xe tổn hại, tiên sinh chi phí chữa bệnh đều là để ta tới phụ trách, có thể chứ? Ta xe này sửa đơn giản, 2000 khối tiền a, là được rồi. Nói xong Trương Vĩ nhìn xem cảnh sát giao thông nhìn lướt qua đuôi xe thụ thương tình huống, nhẹ gật đầu. Cái kia vết thương của ngài? Vết thương nhỏ, không có việc gì, cái này không máu mũi của ta đều không chảy sao? Trương Vĩ nói xong, đem trên mũi giấy lấy xuống, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. đáng tiếc không hăng hái máu mũi lại chảy xuống. Gia Cát Đại Lực nhìn thấy một màn này, không khỏi bật cười. Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp phải Trương Vĩ lúc cái kia chật vật hình ảnh. Chỉ một thoáng, nụ cười trên mặt càng thêm long lanh. Hắn còn là hắn, thật một chút cũng không có thay đổi a. Chư Cát Đại Thánh nghe thấy tiếng cười, bên cạnh mắt thoáng nhìn. Nhìn cái kia trong ánh mắt cảnh cáo ý vị, Gia Cát Đại Lực lập tức thu lại nụ cười, không còn dám cười. Đối diện Trương Vĩ cũng không để ý tới hai mẫu nữ ở giữa chi tiết nhỏ, vội vàng cầm giấy một lần nữa chắn lỗ mũi. Chư Cát Đại Thánh quay đầu, nhìn hướng Trương Vĩ, lập tức từ túi sách bên trong lấy ra 3000 khối tiền đưa cho Trương Vĩ. Đây là cái 3000 khối tiền, ngài chi phí chữa bệnh cùng phí sửa xe dùng. Trương Vĩ đưa tay từ trong cầm 2000 khối tiền. Cái này đã đầy đủ. Tiếng nói vừa ra, Trương Vĩ tại ba người chú ý bên dưới quay người trở lại trên xe, khởi động xe rời đi. Gia Cát Đại Lực nhìn qua đi xa màu bạc xe con, trong lòng không khỏi hiện ra một loại cảm giác. Nàng viên kia học tập chip rất có thể chính là rơi xuống Trương Vĩ trong tay. Suy tư đến đây, Gia Cát Đại Lực âm thầm vui mừng cười. Ví như tất cả đều giống như nàng tưởng tượng như vậy. Cái kia Trương Vĩ tính cách cùng quen thuộc hẳn là sẽ theo tri thức cùng năng lực thần tốc tăng lên, từ đó phát sinh biến hóa rất lớn a. Mà hết thảy này, nghĩ đến rất nhanh có lẽ liền sẽ tuyên bố.